Chương 594, hết thảy đều kết thúc. Chương 594, hết thảy đều kết thúc. Nghe nói lời ấy, Dương Kính Tu không tìm được vui mừng, kích động nói ra, kể từ đó, các hương thân xem như có đại ung cái này quả đại thụ che trời làm dựa vào, rốt cuộc không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng. Hắn hương phấn hoa tay múa chân đạo, dường như đã thấy các hương thân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chẳng cảnh. Lời nói đến đây, Dương Kính Tu đổi bước lên phía trước một bước, vội vàng hỏi, xin hỏi địch đại nhân, tại hạ cần phải để các hương thân sớm chuẩn bị thứ gì đâu? Còn có chính là, không biết chúng ta khi nào mới có thể rời núi, trở lại cái kia tâm tâm niệm niệm định viễn thành đi qua cuộc sống an ổn nhà. Trong lời nói tràn ngập chờ mong cùng lo lắng. Địch nhân kiệt nghe thấy lời ấy, mỉm cười, nụ cười kia giống như mùa đông nắng ấm, ấm áp mà hiền lành. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đáp, ngươi chỉ cần cáo chi các hương thân thu thập xong bọc hành lý đồ châu báu, làm tốt tùy thời rời núi chuẩn bị liền có thể. Còn thời gian cụ thể nha. Nói đến chỗ này, địch nhân kiệt thoáng dừng lại một chút, lập tức đưa mắt nhìn sang một bên Lý Nguyên Vương, ánh mắt tụ hợp ở giữa giống như có vô tận thâm ý. Ngay sau đó, địch nhân kiệt ngự khí trầm ổn phân phó nói, Nguyên Vương à, lập tức lấy bản quan danh tiếng, nhanh chóng cho Ngụy Trinh đại nhân viết một lá thư, mời hắn phân phối 1000 tinh binh cường tướng đến đây đóng giữ định biến thành. Việc này vô cùng khẩn cấp, không được sai sót. Lý Nguyên Vương nghe tiếng mà động, lúc này hai tay ôm quyền, cung kính đáp, tuân mệnh, đại nhân. Thế mà, ngay tại lúc này, đứng ở một bên Dương Kính Tu trên mặt lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ chần chờ. Cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này có vẻ hơi nghiêm trọng, tựa hồ nội tâm ngay tại kinh lịch lấy một phen kịch liệt dây rủa cùng suy nghĩ. Nhìn thấy tình hình như vậy, tâm tư kín đáo địch nhân kiệt không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Kính Tu, mở miệng hỏi, Dương tộc trưởng, chẳng biết tại sao sẽ có thần thái như thế? Thế nhưng là còn có cái gì lo nghĩ hay sao? Địch nhân kiệt vừa dứt lời, Dương Kính Tu liền giống như là bị điểm tỉnh đồng dạng, đông nhiên ngẩng đầu tới. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, địch đại nhân, thứ không dám giấu giếm. Đối với ngài vừa rồi nói tới điều động 1000 tướng sĩ sự tình, hạ quan trong lòng xác thực có chỗ lo lắng. Này 1000 tướng sĩ số lượng phải chăng quá thiếu chút? Nếu như Khương tộc đại quân đột kích, chúng ta này 1000 tướng sĩ như thế nào ngăn cản? Ha ha ha. Nghe nói như thế, địch nhân kiệt trước là hơi sững sờ, ngay sau đó liền không khỏi cười ha hả. Tiếng cười trong không khí quanh quẩn, dường như mang theo một loại vô hình uy áp cùng tự tin. Đợi tiếng cười dần dần ngừng, địch nhân kiệt chậm rãi dừng nụ cười, trên mặt lộ ra một vẻ đã tinh trước thần sắc. Chỉ thấy hắn không chút do dự mở miệng nói ra, điểm này ngươi cứ việc yên tâm tốt, này 1000 thủ quân, trên thực tế bất quá là dùng để trấn an các ngươi tâm tình thôi. Phải biết, bằng vào ta đại ung bây giờ thực lực, dù là chỉ phái ra một tên tướng sĩ, cũng đủ để nên đối thế cuộc trước mắt. Nói đến đây, địch nhân kiệt thoáng dừng lại một chút, ánh mắt biến đến càng thâm thúy mà sắc bén, tiếp tục nói, bây giờ tình thế đã phi thường sáng tỏ, Khương đế tuyệt đối không phải loại kia thật quá ngu xuẩn người, hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như dám can đảm tùy tiện đối với ta đại ung đội ngũ độc thủ, như vậy đưa tới liên tiếp hậu quả, tuyệt không phải tiểu Khương quốc có khả năng nhận gánh chịu nổi. Đừng nói là cùng chúng ta chính diện giao phong, coi như chỉ là hơi có dị động, chỉ sợ đều sẽ cho Khương quốc mang đến tai họa ngập đầu. Sau cùng, địch nhân kiệt khỏe miệng khẽ nhếch, toát ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, chậm rãi nói, cho nên à, đợi đến lúc đó, các ngươi liền có thể không hề cố kỵ cùng Khương người trong nước quang minh chính đại giằng co. Mà cho đến lúc đó, vô luận là Khương quốc bên trong bộ vẫn là phần ngoài, đều đã định trước sẽ trở thành trận này đánh cược bên trong thất bại giả. Đi qua địch nhân kiệt một phen kỹ càng mà xâm nhập giảng giải về sau, Dương Kính cái kia nguyên bản còn có chút mê mang ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng. Trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bây giờ đại ung quốc thế cường thịnh, uy chấn tứ phương, căn bản không có người dám can đảm tùy tiện trêu chọc. Nếu là cái kia Khương tộc hoàng đế không biết sống chết mưu toan khơi mào rắc rối, như vậy chờ đợi lấy bọn hắn kết cục tất nhiên chỉ có một cái, vong quốc. Khi triệt để nghĩ thông suốt hắn bên trong nơi mấu chốt về sau, Dương Kính trong lòng sau cùng một kia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, mặt hướng địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Vương thật sâu thở dài, cũng cung kính nói ra, đã như vậy, chúng ta tộc nhân liền lòng tràn đầy mong mọi đại nhân có thể truyền đến tin chiến thắng. Ngay sau đó, Dương Kính hơi do dự một chút, lại mở miệng hỏi, chỉ là đại nhân, tại hạ cần phải thông qua loại phương thức nào cùng ngài bắt được liên lạc, mà lại ngài tạm thời hẳn là sẽ không rời đi Bạch Dương Trấn Ba. Địch nhân kiệt mỉm cười gật đầu, biểu thị đáp lại nói, không cần lo lắng, nơi đây có Chí Minh có thể tùy thời tìm tới ngươi. Chờ binh mã đến thời điểm, bản quan tự sẽ điều động Chí Minh tiến về thông báo ngươi. Đến lúc đó, chính là ngươi đợi tộc nhân quay về già viên kỳ hạ. Hơi ngưng lại, địch nhân kiệt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định lại tràn ngập tự tin tiếp tục nói, nhiều nhất chỉ cần 7 đến 10 ngày, Bạch Dương Trấn định sẽ rực rỡ hẳn lên. Đợi hết thể đều kết thúc, bản quan đem tự mình tại này cũng nên chư vị trở về. Nghe được lời nói này, Dương Kính trong lòng sau cùng lo lắng cũng bị triệt để bỏ đi. Hắn đã không còn mảy may chần chờ, lần nữa trịnh trọng kỳ sự hướng địch nhân kiệt chắp tay hành lễ, luôn từ khẩn thiết nói, đã là như vậy, vậy tại hạ thì đại biểu toàn thể hương thân phụ lão, trước tiên ở nơi này hướng địch đại nhân gửi tới lấy lớn nhất chân thành tạ ý. Đối đãi chúng ta trở về thời khắc, nhất định phải thật tốt thiết tiến khoản đãi đại nhân cùng chư vị tướng sĩ, để bày tỏ lòng cảm kích. Nghe nói lời ấy, địch nhân kiệt khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, không cần như vậy khách khí, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Dương Kính Tu thấy thế, cũng không chối từ nữa, lúc này liền gật đầu, sau đó lại một lần hướng về địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Phương chắp tay, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, mặt hướng cao kéo dài cùng cung kính kính thi cái lễ. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, địch đại nhân, Nguyên Phương đại nhân còn có cao thúc, vậy tại hạ liền không ở này dừng lại thêm. Tại hạ cái này trước tiên phản hồi trong núi, cáo chi chúng đồng hương làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn qua mọi người. Hào hào hào. Mấy người hào hào hoàn lễ, Cao Càng Dài là mặt mũi tràn đầy lo lắng dặn dò, một đường lên có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Lão phu ngay ở chỗ này lặng chờ chư vị trở về. Dương Kính Tu nặng nề mà gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã nhớ kỹ lần này nhắc nhở. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình hắn nhất chuyển, không chút do dự bước nhanh chân rời đi. Đợi Dương Kính Tu thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, Địch Nhân Kiệt vừa rồi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Nguyên Vương, sắc mặt ngưng trọng phân phó nói: "Nguyên Vương, nhanh hướng kinh đô lan truyền thư tín một phòng, đem nơi đây phát sinh sự tình kỹ càng bẩm báo tại bệ hạ biết được." Lý Nguyên Vương ôm quyền đáp: "Tuân mệnh, đại nhân." Chương 595, ta Bách Lý Trung Quân tuyệt không phải dùng người không khách quan người. Chương 595, ta Bách Lý Trung Quân tuyệt không phải dùng người không khách quan người. Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương đi qua một phen xâm nhập điều tra về sau, rốt cục toàn diện nắm giữ Định Viễn Thành ngay sau đó kỹ càng tình huống. Đối mặt phức tạp như vậy tình thế nghiêm trọng, hai người lập tức triển khai khẩn trương thương nghị, cũng cấp tốc chế định ra một hệ liệt đối sách tương ứng. Thế mà, bởi vì một số yếu tố mấu chốt còn chưa hoàn toàn giải quyết, dẫn đến bọn hắn tạm thời không cách nào khởi hành tiến về mục tiêu kế tiếp địa điểm. Ngay tại Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương lo lắng chờ đợi thời cơ đến thời khắc, khiến người không tưởng được sự tình phát sinh, tại phía xa một bên khác Vĩnh Xương Thành vậy mà cũng biết được cái này một trọng yếu tin tức. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để nguyên bản thì khó bề phân biệt cục thế biến đến càng phát ra khó có thể bắt sở tới sở lui. Sau 5 ngày, Vĩnh Xương Thành bên trong, tòa kia to lớn trắng lệ, kim bích huy hoàng hoàng cung giống như một tòa pháo đài to lớn đứng sừng sững lấy. Giờ phút này, cung điện bên trong bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể ngưng kết ra nước giọt tới. Ở vào cao vị phía trên Khương Đế Bách Lý Trung Quân sắc mặt tái nhợt, trên cổ của hắn gân xanh từng chiếc nổi lên, hai mắt trợn lên, nộ hỏa tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Bộ dáng này để người không rét mà run, toàn bộ đại điện đều bị hắn lửa giận bao phủ. Ở phía dưới, chính quỳ một cái lộ ra có chút chật vật người. Người này đầy người bụi đất, một mặt vẻ mệt mỏi, trên thân thậm chí ngay cả một kiện da dáng quan phục cũng không từng mặc lấy. Nhìn hắn bộ dáng cùng tư thái, thực sự khó có thể phân biệt ra được đến tột cùng ra sao con trước. Chỉ nghe Bách Lý Trung Quân rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, hạ giọng giận dữ hét: "Các ngươi bọn này giá áo túi cơm, chấp tự mình hạ đạt thánh chỉ thế mà căn bản không thể đưa đến Nam Ly chi địa, mà các ngươi những cái này ra hỏa đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dòng dã hơn 10 ngày đi qua, chấm cho đến hôm nay vừa mới biết được như thế tin tức. Bây giờ chấm cái này hoàng đế làm đến cùng một cái hai mắt mù người mù lại có gì dị?" Hắn lời nói dường như sấm sét trong điện nổ vang, chấn động đến mọi người trong lòng run sợ. Mà quỳ trên mặt đất cái kia người nghe vậy thân thể run lên, quỳ sắt đến thấp hơn, đầu cơ hồ muốn dán tới trên mặt đất đi, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn một chút phía trên vị kia đang nổi giận đế vương. Nguyên lai, vị này nhìn như không đáng chú ý nhân vật đúng là Bách Lý Trung Quân thân cứu cứu. Hắn sở dĩ như vậy phong trần mệt mỏi, chật vật không chịu nổi, chính là bởi vì vừa mới kinh lịch lao ngục thai đường, bị vội vàng theo trong đại lao áp giải đến tận đây. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa, còn có mấy người chính quỷ trên mặt đất. Thế mà so sánh với hắn lên, những người này tư thái hiển nhiên không có như vậy hèn mọn. Bọn hắn có hơi hơi cúi đầu, có lại chỉ là quỳ một chân trên đất, nhưng vô luận như thế nào, đều kém xa trước mắt người này quỳ đến như vậy thành kính và thuận theo. Trước đây không lâu, Bách Lý Trung Quân mới kinh tất một cái lệnh hắn giận không nhịn nổi tin tức, cái kia nói cực kỳ trọng yếu thánh chỉ vậy mà căn bản thì không có thể đưa đạt Nam Ly. Sự thật này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đốt lên hắn trong lòng cháy hừng hực nộ hỏa. Thế nhưng là, cứ việc hắn giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy thích hợp đường lối đi phát tiết phần nhân tình này tự. Kết quả là, tất cả phẫn hận cùng tức giận cuối cùng đều hội tụ thành một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, trực tiếp hướng về cái kia bị coi là tội khôi họa thủ cứu cứu chút xuống mà đi. Như không phải là bởi vì có như thế cái không đáng tin cậy cứu cứu từ đó cản trở, Nam Ly như thế nào lại rơi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, Bách Lý Trung Quân đối hắn cứu cứu hận ý liền càng mãnh liệt, thậm chí hận không thể lập tức giơ tay chém xuống, đem đối phương chém giết tại chỗ để tiết mối hận trong lòng. Dù sao, lúc này phát sinh cái này một hệ liệt hỏng bét tình huống, tất cả đều là bái vị này tốt cứu cứu ban tặng a. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, chỉ thấy Bách Lý Trung Quân cái kia nguyên bản thì cực kỳ âm trầm khuôn mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt một mảnh, hắn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu trầm thấp mà tràn ngập giận ý mà nói: "Người tới nhà, lập tức đem cái này không biết sống chết giá hỏa cho chấm ân xuống đi. Từ nay về sau, mỗi ngày đều muốn cho hắn làm 50 roi hình, nhưng các ngươi nhớ kỹ, chỉ cho phép để hắn bị nỗi khổ ra thịt, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện chết đi." Nói lời nói này thời điểm, Bách Lý Trung Quân hai mắt trợn lên, trong mắt dường như đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt đồng dạng, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn cùng gần như điên cuồng biểu lộ, để người không rét mà run. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí có thể nói là hận không thể tự tay đem người trước mắt ngàn đao bầm thây. Mà khi Bách Lý Trung Quân lời vừa nói ra, đứng ở một bên cứu cứu vương áo không khỏi toàn thân run lên, cả người như bị sét đánh giống như đứng chết chân tại chỗ. Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần giống như, lúc này nằm rạp trên mặt đất, sau đó lấy một loại cực kỳ hèn mọn tư thái hướng về phía trước bò mấy bước, cho đến đi vào Bách Lý Trung Quân dưới chân. Sau đó, vương áo một bên dùng hai tay chăm chú ôm lấy Bách Lý Trung Quân hai chân, một bên nước mắt chảy ngang hết sức cầu khẩn nói: "Vậy hạ tha mạng a. Đây hết thảy đều là vi thần sai lầm, vi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, coi như ngài hiện tại giết vi thần, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ nha. Còn vọng bệ hạ khai ân, bỏ qua cho vi thần lần này đi." Vương áo không nói lời nào còn tốt, vừa nói, trực tiếp trở thành điểm đốt thùng thuốc nổ dây dẫn nổ. Một mực tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình phẫn nộ tâm tình Bách Lý Trung Quân, trong nháy mắt bị triệt để chọc giận. 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà vang dội đánh ra âm thanh, tất cả mọi người không khỏi giật nảy mình. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân bỗng nhiên dùng lực vỗ trước mặt Long Án, cả người giống như là hỏa sơn phun trào bạo phát ra kinh người nộ hống, ngươi vậy mà còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện. Giết ngươi lại có thể thế nào đền bù phạm vào sai lầm. Nhưng dù vậy, giết ngươi tối thiểu cũng có thể tiêu trừ ta phẫn hận trong lòng, lắng lại Nam Ly dân chúng cháy hừng hực nộ hỏa, càng phải hướng toàn thiên hạ tỏ rõ ta Bách Lý Trung Quân tuyệt không phải loại kia dùng người không khách quan, làm việc thiên tư chi đồ. Nói đến chỗ này, Bách Lý Trung Quân thanh âm càng cao vút, trong mắt lóe ra không cách nào ngăn chặn nộ hỏa, chấm thật sự là hối hận a, vì sao không có sớm xử quyết ngươi cái này tội ác tày trời người. Nếu như việc này vừa mới phát sinh thời điểm, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng chấm sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay sao? Theo tâm tình càng ngày càng kích động, Bách Lý Trung Quân lại cũng bất chấp gì khác, không chút do dự lần nữa ra lệnh, người tới nhà. Lập tức tướng vương áo theo vương thị tộc phủ bên trong xóa tên, cũng đem dáng thành ti tiện thân phận nô lệ. Từ nay về sau, mỗi ngày đối với hắn làm 80 roi cực hình, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện chết đi. Sau cùng, Bách Lý Trung Quân hung hăng chừng lấy đã mặt như màu đất vương áo, cắn răng nghiến lợi nói ra, đã không thể lấy ngươi tính mệnh, như vậy chấm liền muốn để ngươi tự mình cảm thụ một chút sống không bằng chết đến tột cùng là như thế nào một loại mùi vị. Cái này vừa nói, cả sảnh đường kinh ngạc, đến mức dưới đáy quỷ vương áo, bịch một tiếng trực tiếp nằm trên đất. Hắn không nghĩ tới, hắn bản muốn mở miệng cầu xin tha, lại trực tiếp đem chính mình tuổi già cho đi chết. Chương 596, trông mèo vẽ hổ chương 596, trông mèo vẽ hổ theo Bách Lý Trung Quân cái kia giống như là núi lửa phun trào nộ hỏa bỗng nhiên bay lên, vương áo thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị như lang như hổ các cấm quân không chút lưu tình xin ở, giống ném đồ bỏ đi đồng dạng tại chỗ cho ném ra ngoài điện. Mắt không thấy tự nhiên tâm không phiền, không có vương áo cái này khiến người chán ghét ra hỏa ở trước mắt lắc lư, Bách Lý Trung Quân tâm tình liền như là bị một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, dần dần theo vừa mới cái kia nóng nảy trong trạng thái bình phục lại, chậm rãi khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Giờ phút này, to lớn cung điện bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ đến dường như liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ ràng. Mọi người tại đây đều là câm như hến, không ai dám can đảm tùy tiện tiến lên nói nửa câu lời nói, sợ không cẩn thận chọc giận tới vị này ngay tại nổi nóng quân chủ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đại điện bên trong thủy chung duy trì lấy làm cho người đè nén an tĩnh không khí. Không biết qua bao lâu về sau, Bách Lý Trung Quân cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm rốt cục phá vỡ mảnh này trầm mặc, hiện tại Nam Ly bên kia đến tuột cùng là cái gì cái tình huống? Nguyên lai, lúc này ở điện hạ Y Nguyên cung cung kính kính quỷ còn có hai người, bọn hắn chính là chuyên đến đây hướng hoàng đế bẩm báo Nam Ly tình huống thảm báo. Nghe được Bách Lý Trung Quân đặt câu hỏi, hai người này vội vàng chắp tay hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ngay sau đó, một người trong đó hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đáp lại nói, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt Nam Ly cảnh nội chỉ có một tòa tên là Định Viễn thành trì đã biến thành một tòa trống rỗng quỷ thành. Dân chúng trong thành hoặc là chạy tứ phía, hoặc là tìm địa phương trốn, bây giờ đã là không có mưa ai. Đến mức cái khác thành trì, tuy nói cũng có một phần nhỏ lòng người bàng hoàng, lén lén lút lút trốn hướng đại ung, nhưng may mà những người này số lượng cũng không nhiều, đối tổng thể cục thế trên cơ bản không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này vừa nói, giống như một đạo kinh lôi tại Bách Lý Trung Quân bên thai nổ vang, cái kia nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt trong nháy mắt biến đến kinh ngạc không thôi, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, thành trống không. Làm sao có thể sẽ có rảnh thành xuất hiện? Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng, lớn tiếng kinh hô lên, Định Viễn thành. Đó không phải là cùng đại ung giao giới tòa kia trọng yếu thành trì sao? Như thế quan trọng chi địa, thế mà cũng có thể biến thành một tòa thành trống không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đến chỗ này, Bách Lý Trung Quân tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh, hắn giận không nhịn nổi mà quát, cái này thành sự không có, bại sự có dư đồ hỗn trướng. Thế mà, lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức tới cái kia để hắn hận đến cắn răng nghiến lợi vương áo đã sớm bị chính mình tức giận xiên ra ngoài cửa. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lại đoán trách một câu, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè lại trong lòng cháy hừng hực nộ hỏa. Thoáng bình phục một hạ cảm xúc về sau, Bách Lý Trung Quân hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén quét hướng phía dưới mọi người, mở miệng lần nữa hỏi, như vậy, cái khắc thành trì bây giờ quản lý tình huống như thế nào một phen tình hình? Phải chăng còn có giống như vương áo như vậy bỏ rơi nhiệm vụ người tồn tại? Nghe được Bách Lý Trung Quân tra hỏi, dưới đáy hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó đổi bước lên phía trước một bước, cung cung kính kính hồi đáp, bẩm bệ hạ, trước mắt còn chưa nghe nói lại có cùng loại vương áo dạng này ác liệt tình hình phát sinh. Hiện nay các nơi quan viên các đại nhân đối với địa phương bách tính đều có chút khách khí thân mật, cũng không cái gì ác tính sự kiện sinh ra. Bởi vậy, xem ra đến bây giờ, những thứ này thành trì cục thế tạm thời coi như ổn định. Nghe xong lần này bẩm báo, Bách Lý Trung Quân một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại, hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cuối cùng là nghe được một cái để người một chút an tâm chút tin tức a. Dừng một chút về sau, cái kia nguyên bản lạnh lùng ngữ khí rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến đến có như vậy một tia ôn hòa lên. Chỉ thấy hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, lập tức truyền xuống ý chỉ, phàm ta Khương quốc ở vào Nam Ly chi địa con dân dựa theo tuổi tác tới phân chia, chưa đầy 18 tuổi người, miễn trừ hết thảy thuế má. Mà 60 tuổi trở lên người đồng dạng không cần giao nạp bất luận cái gì thuế bạc. Ngoài ra, đối với những năm kia hơn 70, đã đạt tới 70 tuổi tuổi lão nhân, triều đình đem về hàng năm hướng bọn hắn cấp cho một lượng bạc làm vì sinh hoạt phụ cấp. Kỳ thật, cái này một cử động chính là Bách Lý Trung Quân theo Lý Cửu Thiên Châu đó sở học mà đến. Giờ này khắc này hắn có thể nói là đã đến cùng đường mặt lộ, bị buộc bất đắc dĩ cấp độ, thực sự không có cái khác biện pháp tốt hơn, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đi sử dụng người khác cách làm. Dù sao, nếu như ngay cả quốc gia mình bách tính đều đào thoát đi quê hương, vậy coi như thật đem mặt cho mất hết á. Thế mà, tại Bách Lý Trung Quân nội tâm chỗ sâu, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ cần là Lý Cửu Thiên đã dùng qua sách lược cùng phương pháp, chính mình khẳng định cũng là có thể cầm sử dụng. Chỉ tiếc, hắn vẹn vẹn chỉ là học được một chút mặt ngoài công phu mà thôi, căn bản cũng không hiểu rõ trong đó ẩn chứa sâu tầng thứ học vấn cùng tinh túy chỗ. Lý Cửu Thiên nương tựa theo kiếp trước lịch duyệt biết rõ, thế gian từ trước đến nay đều là một thế hệ dưỡng dục một thế hệ, mà triều đình làm cường đại hậu thuẫn cùng bảo hộ, hắn hành động tự nhiên là có sự tín nhiệm. Cấp cho dân chúng những cái kia phụ cấp khoản tiền, trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn đến từ triều đình tự thân tài chính thu nhập. Mà giờ khắc này, Bách Lý Trung Quân lại mù quáng mà dùng trông mèo vẽ hổ phương thức, hắn căn bản cũng không có chính thức lý giải cái gì gọi là giáo dục, càng không hiểu được như thế nào dưỡng lão. Hắn bèn bèn chỉ là đơn giản cho rằng chỉ cần phát xuống bạc thì có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng hắn lại chưa từng ngờ tới, một khi hắn ban bố dạng này một đạo thánh chỉ về sau, đem sẽ bởi vì cái này qua loa quyết định mà đem toàn bộ Khương quốc đô kéo vào vạn kiếp bất phục thâm viên bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, nguyên bản trầm mặc không nói đầy triều đám văn võ đại thần rốt cục kìm nén không được nội tâm lo nghĩ cùng bất an, một người trong đó dẫn đầu đứng ra cao giọng hô: "Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể ra." Phát ra cái này âm thanh hô người kêu không phải người khác, chính là trưởng quản quốc gia quyền lực tài chính hộ bộ thượng thư, Cổ Văn Nghị đại nhân. Nghe nói lời ấy, Bách Lý Trung Quân không khỏi mi đầu chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui, ngựa khí cứng nhắc chất vấn nói: "Vì sao không thể như chuyến này sự tình?" Chỉ thấy Cổ Văn Nghị chắp tay: "Bệ hạ, ta Khương quốc mặc dù không có đại ung nhiều người, nhưng cũng là thiếu không có bao nhiêu, nếu như ta Khương quốc 70 tuổi trở lên lão nhân có 500 vạn, một năm kia triều đình liền muốn phó 500 vạn lượng bạc, mà lại tăng thêm 18 tuổi phía dưới miễn thuế, triều đình mất đi tiền thu." Nói đến đây, Cổ Văn Nghị lời nói thâm tiếng nói: "Vậy hạ, cứ tiếp như thế, triều đình căn bản phát không nổi cái này mà ca." Chương 597, Xu Vệ Ti chương 597, Xu Vệ Ti nghe nói như thế, Bách Lý Trung Quân không khỏi toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, não hải trong nháy mắt giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt lên, các loại suy nghĩ đan vào một chỗ, để hắn trong lúc nhất thời có chút mở mịt thất thố. Theo Cổ Văn Nghị tiến một bước giải thích, Bách Lý Trung Quân nội tâm càng chấn kinh, vốn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không ổn ý nghĩ giờ phút này biến đến vô cùng rõ ràng. Hắn càng sâu xuống đất đi suy tư, sợ hãi trong lòng cảm giác liền càng phát ra mãnh liệt. Không sai, chính như Cổ Văn Nghị nói, khổng lồ như vậy con số quả thực vượt quá tưởng tượng, nếu như dựa theo cái này kế hoạch áp dụng đi xuống, không ra thời gian 2 năm, toàn bộ Khương quốc chắc chắn bị trầm trọng tiền bạc gánh vác ép tới không thở nổi, thậm chí khả năng đứng trước sụp đổ nguy cơ. Một khi thánh thượng ý chỉ chính thức ban bố, những cái kia phổ thông bách tính nhóm thấy được trước mắt thật sự lợi ích, tất nhiên sẽ lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận. Thế mà, ngày sau nếu vô pháp tiếp tục thực hiện những thứ này hứa hẹn, như vậy dân chúng phẫn nộ cùng bất mãn đem về như là hỏa như núi phát ra, cuối cùng diễn biến thành quan bức dân phản cục diện. Đến lúc đó, triều đình làm mất đi tất cả tín dự cùng dân tâm, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trung Quân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo cổ sống tăng lên, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Hắn tràn đầy lòng cảm kích quay đầu nhìn về Cổ Văn Nghị, trong lòng âm thầm may mắn có người này kịp thời điểm tình, nếu không phần này thánh chỉ sợ cũng muốn không chút do dự hạ đạt đi ra. Đúng lúc này, mới nghi vấn lại như ưu linh hiện lên ở Bách Lý Trung Quân trong lòng. Hắn nhíu mày, mang theo vài phần hoang mang không hiểu hướng Cổ Văn Nghị hỏi: "Đã như vậy, cái kia vì sao đại ung liền có thể không hề cố kỵ lấy cùng loại cử động đâu? Không những như thế, bọn hắn thế mà còn có thể chống đỡ nổi quy mô to lớn như vậy chiến tranh. Đây chính là phía trên 100 vạn đại quân a, cần thiết quân phí không thể nghi ngờ là cái con số trên trời, vì cái gì đại ung có thể làm đến, mà chúng ta Khương quốc lại cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng trùng điệp đâu?" Nghe nói như thế, không chỉ có Cổ Văn Nghị như bị sét đánh giống như đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt không biết làm sao, thì liền triều đường phía trên đám quần thần cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều bị bất thình lình tin tức gây kinh hãi. Chỉ thấy đám quần thần giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, lăng lăng đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám mở miệng. Toàn bộ triều đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có cái kia ngoài điện ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót cùng phong âm thanh, mới thoáng phá vỡ phần này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Nhìn thấy đám quần thần như vậy phản ứng, Bách Lý Trung Quân không khỏi nhíu mày, cái kia song ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua mọi người, sau đó mở miệng lần nữa dò hỏi: "Chư vị ái khanh vì sao đều là không nói một lời? Chẳng lẽ các ngươi thì không có nghĩ qua nguyên do trong đó sao? Đại ung lần này hành động, tất nhiên có liên tục không ngừng ngân lượng chống đỡ, nếu không lấy bọn hắn lâu dài trình chiến tiêu hao, chỉ sợ sớm đã vong quốc có thừa đi." Nói đến đây, Bách Lý Trung Quân dừng một chút, tiếp lấy lại tăng thêm ngựa khí nói ra: "Chư vị ái khanh không ngại đều cẩn thận suy nghĩ, vì sao đại ung có thể làm đến mức độ như thế, mà ta Khương quốc lại không được đâu?" Theo Bách Lý Trung Quân lời nói này rơi xuống, chiều đường phía trên lại là một trận trầm mặc. Đám người ánh mắt ảo ảo tìm đến phía Cổ Văn Nghị, tựa hồ tại chờ đợi hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Dù sao loại này liên quan đến bạc vấn đề, thường thường đều sẽ rơi tại đây vị có thụ chú mục hộ bộ thượng thư trên thân. Thế mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ tập trung vào Cổ Văn Nghị trên thân, nhưng hắn nhưng thủy chung túi đầu không nói, trên trán thậm chí ẩn ẩn chảy ra một tầng mồ hôi gì tới. Sau một lát, vẫn như cũ không thấy có người đáp lại Bách Lý Trung Quân tra hỏi. Cổ Văn Nghị trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, đối mặt cục diện như vậy, hắn thật sự là đâm lao phải theo lao. Do dự mãi về sau, hắn rốt cục hít sâu một hơi, kiên trì chắp tay nói ra: "Bẩm bệ hạ, theo vi thần ý kiến, Đại Ung sở dĩ có thể trèo chống nổi như thế quy mô thật lớn chiến tranh chi tiêu, hắn quan trọng nguyên nhân tại bọn hắn chính là chiến thắng Chi Quốc. Ngay sau đó, Cổ Văn Nghị một chút dừng lại một chút, chỉnh lý một chút suy nghĩ tiếp tục nói, ngài nhìn à, cái kia Nam Ly cùng Ninh Quốc vốn là hai cái cực kỳ giàu có quốc gia, nhưng hôm nay bọn chúng song song bị thua tại Đại Ung chi thủ, cái này mang ý nghĩa Đại Ung không chỉ có thu được rộng lớn thổ địa cùng chúng nhiều nhân khẩu tài nguyên, càng đem Nhị Quốc nhiều năm tích lũy được tài phú đều đặt vào trong túi. Kể từ đó, Đại Ung coi như nguyên bản cũng không giàu có, muốn không trở nên giàu có lên chỉ sợ đều là chuyện khó a. Thế mà, nghe nói như vậy Bách Lý Trung Quân lại là nhẹ nhàng khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia suy tư, sau đó chỉnh trọng nói, không đúng. Tại Đại Ung còn chưa khai chiến trước đó, Lý Cửu Thiên liền đã bắt đầu phổ biến phụng dưỡng lao nhân sách lược. Khi đó, hắn thậm chí cũng còn chưa đăng lên hoàng bị đâu, lại làm sao có thể sẽ hoàn toàn chắc chắn nhận định chính mình nhất định có thể đánh thắng trận đâu. Cổ Văn Nghị nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, hắn tâm lý rất rõ ràng, trong này tất nhiên ẩn giấu đi một số hắn chỗ không hiểu rõ nội tình. Thế nhưng là, cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. A Bách Lý Trung Quân lại nhất định để hắn nói ra cái như thế về sau, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem quy tội Đại Ung cuối cùng lấy được chiến tranh thắng lợi cái này rõ ràng nhân tố phía trên. Thật không nghĩ đến chính là, Bách Lý Trung Quân vậy mà không chút do dự trực tiếp ban phủ quyết, điều này thực để Cổ Văn Nghị có chút không biết làm sao. Hắn muốn cho là Bách Lý Trung Quân lại muốn mượn máy cố ý làm khó dễ hắn một phen, trong lòng không khỏi âm thầm tê khổ cũng biết. Thế mà, đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân chẳng những không có tiếp tục làm khó hắn, ngược lại nghiêm sắc mặt, đổi lại một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Không tệ, đã nhưng cũng không phải là bởi vì tác chiến chiến thắng nguyên nhân này, như vậy trong đó tất nhiên tồn tại một ít không cho chúng ta biết trọng yếu sự tình. Bây giờ Đại Ung đối với dưỡng lao sự tình thông dụng trình độ có thể nói là làm cho người kinh thán không thôi." Hắn phạm vi rộng, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ Đại Ung mỗi khắp nóng ngách. Muốn thực hiện dạng này đại quy mô dưỡng lao bảo hộ hệ thống, cần thiết hao phí ngân lượng số lượng quả thực có thể xứng con số trên trời. Không lộ như thế tiền tài đầu nhập, làm sao có thể sẽ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đâu. Nói đến đây, Bách Lý Trung Quân cái kia nguyên bản vẻ ngưng trọng đột nhiên biến đến rộng mở trong sáng lên. Chỉ thấy hắn đông nhiên vỗ bàn một cái, quả quyết hạ lệnh nói, "Truyền chỉ, nhanh phái xu vệ ti người lập tức lên đường tiến về Đại Ung cảnh nội triển khai toàn diện tìm hiểu. Cần phải điều tra rõ ràng Đại Ung dùng cho dưỡng lao phương diện những cái kia kết xù ngân lượng đến tột cùng là thông qua loại nào đường lối có được." Ngay sau đó, hắn lại cố ý bổ sung cường điệu nói, "Lần này hành động phải tất yếu vạn phần chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ các ngươi thân phận chân thật, tất cả điều tra đều phải trong bóng tối lặng yên tiến hành. Nếu có người vi phạm, nghiêm trị không tha." Nghe vậy, Su Vệ Ti đệ tử liền đội vàng tiến lên, vi thần tuân chỉ. Su Vệ Ti là Bách Lý Trung Quân thành lập cơ cấu, bắt trước Lý Cửu Thiên Thiên Như Vệ, nhưng cho đến ngày nay, Su Vệ Ti vẫn còn chưa qua chỗ đại dụng. Bây giờ cuối cùng là có thể dùng tới. Chương 598, Phương Thường Thanh chương 598, Phương Thường Thanh hạ đạt ý chỉ cho Su Vệ Ti về sau. Bách Lý Trung Quân chậm rãi quay người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Cổ Văn Nghị cùng một đám các đại thần. Hắn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, "Chư vị ái khanh, bây giờ bày ở trước mặt chúng ta nan đề là, đã chúng ta bắt trước Đại Ung chi pháp đã không làm được, như vậy đến tột cùng nên lấy loại nào sách lược mới có thể một mực ổn định Nam Ly Bách Tính chi tâm đâu? Phải biết, lúc này Nam Ly Bách Tính đã là nhân tâm lưu động, nóng lòng muốn thử, nếu như bỏ mặc càng ngày càng nhiều dân chúng tiến về Đại Ung, hậu quả khó mà lường được a. Đến lúc đó, ta Khương Quốc chắc chắn đối mảnh này thổ địa dần dần đánh mất trưởng khống chi lực." Lời vừa nói ra, chiều đường phía trên nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám quần thần lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, nhưng lại không người dám tùy tiện mở miệng đáp lại. Dù sao, đây chính là một đạo liên quan đến quốc gia tổn vong sinh tử mệnh đề, hơi có sai lầm, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, thậm chí khả năng liên lụy gia tộc gặp nạn. Giờ này khắc này, Khương Quốc cục thế có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, còn như nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng bức Linh Quốc theo gót, biến thành quốc khác phụ thuộc thậm chí bị triệt để chiếm đoạt. Tại tình thế nghiêm trọng như vậy phía dưới, người nào lại có đảm lượng đứng ra làm cái này chim đầu đàn đâu? Người nào như dám can đảm dẫn đầu phát ra tiếng, vạn nhất đem tới sự có không tốt, như vậy đứng núi chịu sào lọt vào trường trị tất nhiên chính là người này không thể nghi ngờ. Thế mà, chuyện thế gian biến hóa thất thường, tuyệt không cố định bất biến chi lý. Tất cả mọi người đều biết một ít hành động tuyệt đối không thể được, nhưng tổng có một ít riêng có cá tính, hành sự không bị trói buộc chi sĩ, bọn hắn hết lần này tới lần khác yêu thích không đi đường thường, có can đảm mạo hiểm đến thử, thậm chí không tiếc đi nhầm đường để cầu thắng vì đánh bất ngờ. Ngay tại cái này trang nghiêm túc mục chiều đường phía trên, tuyệt đại bộ phận thần tử đều là lựa chọn sống chết mà bay, giả bộ ngu rốt vô tri. Thế mà, đúng vào thời khắc này, lại có một người đứng ra, không hề cố kỵ trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Chỉ thấy người này thân mang hoa lệ triều phục, khí vũ hiên ngang đứng ở đông đảo quần thần ở giữa. Hắn tốc độ vững vàng có lực, mỗi một bước đều dường như giẫm tại chỗ mấu chốt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự chắp tay thi lễ, cao giọng nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm." Một cử động kia nhất thời hấp dẫn tại trường toàn bộ người ánh mắt, bao quát ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân. Bách Lý Trung Quân đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng có người nguyện ý chủ động lên tiếng. Dù sao trước đây chiều đường phía trên một mực là một mảnh trầm mặc, lệnh hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng lập tức, hắn lại không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Bởi vì trước mắt vị này dũng cảm đứng ra đại thần, chính là trong triều đình một quan, ngự sử trung thừa, Phương Thường Thanh. Mọi người đều biết, Phương Thường Thanh ngày bình thường rất ít mở miệng, phàm là mở miệng nhất định là muốn vạch tội một vị nào đó quan viên. Thế nhưng là hôm nay chỗ nghị sự tình, tựa hồ cũng không cùng hắn tương quan hoặc là cần hắn tham dự trả lời chỗ a. Dấu trong lòng lòng tràn đầy hoang mang, Bách Lý Trung Quân vẫn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, Phương Ái Khanh không cần câu nệ, có chuyện gì cứ nói thẳng bẩm báo, chấm ổn thỏa dựa thai lắng nghe. Nghe được hoàng đế đáp ứng về sau, Phương Thường Thanh lần nữa cung kính chắp tay hành lễ, sau đó trịnh trọng kỳ sự đáp lại nói, đa tạ bệ hạ long ân, vi thần tuân mệnh. Bệ hạ, vừa rồi ngài cùng cổ đại nhân chỗ đàm luận chi ngôn đều là cố kỳ lý, nhưng ngài hai vị tựa hồ sơ hở một chuyện, mà việc này kỳ thực đối bệ hạ lúc trước nói kế hoạch không hề ảnh hưởng. Nghe được lời ấy, không chỉ có Bách Lý Trung Quân một mặt mờ mịt, thậm chí ngay cả triều đường phía trên chúng thần cũng ào ào đem ánh mắt tò mò tụ tập tại Phương Thường Thanh trên thân. Bách Lý Trung Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, Phương Ái Khanh, đến tột cùng ra sao sự tình, có thể để chấp cùng cổ Ái Khanh song song quên mất? Chỉ thấy Phương Thường Thanh sắc mặt trầm ổn, khí định thần nhàn trầm âm thanh mở miệng nói ra, bệ hạ, chư vị đại nhân, vừa mới bệ hạ thuật mọi việc, hoàn toàn có thể thực hiện. Thế mà, mọi người không cần thiết quên, ngay sau đó chúng ta nơi nhằm vào người, vẹn vẹn chỉ là cái kia Nam Ly chi địa mà thôi à. Hắn ngừng lại một chút, lại nói tiếp, đến mức cổ đại nhân nói, thì là trực tiếp bao dung toàn bộ Khương quốc chi vực. Cho dù chúng ta không giống cái kia đại ung đồng dạng làm việc, vẹn vẹn y theo bệ hạ nói, cho Nam Ly địa khu bách tính lấy phong phú ưu việt đãi ngộ cùng điều kiện, tại ta triều mà nói, cũng là có thể chịu đựng nổi nha. Cái này vừa nói, giống như một đạo kinh lôi tại triều đường phía trên nổ vang, đám quần thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời toàn bộ triều đường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Thế mà, ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, Bách Lý Trung Quân lại như thể hồ quán đỉnh giống như trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhẹ vô cảm, trong miệng tự lẩm bẩm, đúng à, chớm nói có thể không phải là Nam Ly à. Như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất sau đầu đâu. Lúc này, đứng ở một bên Cổ Văn Nghị thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, cung kính chắp tay nói ra, bệ hạ thánh minh, nhưng vi thần cả gan góp lời, nếu như chúng ta cho Nam Ly nuối lòng điều kiện, cũng cho hắn các loại tiền bạc phụ cấp, như vậy việc này một khi lan truyền ra ngoài, nước ta bách tính biết được về sau, chỉ sợ khó tránh khỏi lòng sinh bất mãn à. Dù sao những tiền bạc này đều là tới từ bách tính mồ hôi và máu, nếu là tùy tiện thì ban cho quốc khác, dân chúng há có thể cam tâm tình nguyện. Đến lúc đó, chỉ sợ lại sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng tranh chấp đây này. Còn bọn bệ hạ nghĩ lại mà làm sao a? Cái này vừa nói, không khí hiện trường trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Đám người ánh mắt ảo ảo tập trung đến người nói chuyện trên thân, mà Bách Lý Trung Quân thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không từng đạt được, chỉ thấy Phương Thường Thành không khách khí chút nào trực tiếp ngắt lời nói, cổ đại nhân lời ấy sai rồi. Tạm dừng không nói ta Khương quốc bách tính phải chăng tổn có như thế tâm tư, đơn nói chuyện này bản thân, nếu như chúng ta có thể đối bệ hạ kế hoạch hơi chút điều chỉnh, cái kia dân chúng như thế nào lại lòng sinh lời oán giận. Phương Thường Thanh lời nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Cổ Văn Nghị tim phía trên. Trong lúc nhất thời, Cổ Văn Nghị chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực một cấu nột ngạt chắn đến khó chịu, dường như liền muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Hắn trong lòng âm thầm mắng, khá lắm không biết trời cao đất rộng Phương Thường Thanh. Bất quá chỉ là một giới ngôn quan thôi, lại dám chạy tới nhúng tay triều đình chính vụ. Quả thực cũng là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Cứ việc nội tâm sớm đã giận không nhịn nổi, nhưng Cổ Văn Nghị biết rõ tại dưới loại trường hợp này tuyệt không thể tùy tiện biểu lộ tâm tình. Dù sao những thứ này các ngôn quan ngày bình thường thích nhất nghiền ngẫm từng chữ một, bàn lộng thị phi, nếu là không cẩn thận đắc tội bọn hắn trong đó bất kỳ người nào, chỉ sợ ngày sau đều sẽ có vô cùng vô tận phiền phức cuốn thân. Sau đó, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt vẫn như cố gạt ra một tia nụ cười hiền hòa nói ra, Phương đại nhân nói cực phải, chỉ là không biết theo ngài ý kiến, nên như thế nào điều chỉnh bệ hạ kế hoạch, mới có thể đã khiến Nam Ly bách tính cảm thấy hài lòng, đồng thời lại bảo đảm ta Khương quốc bách tính không có chỗ lời oán giận đâu. Chương 599, không có nói tới qua chương 599. Không có nói tới qua tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Cổ Văn Nghị giống như là có ý định mà làm giống như, chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở nói, Phương đại nhân à, sự kiện này có thể tuyệt không tầm thường tiểu sự à, nếu như chúng ta không thể làm ra sáng suốt quyết sách, cái kia đến lúc đó tất nhiên sẽ thu nhận lão bách tính nhóm một mảnh tiếng oán than dậy đất nhà. Đón lấy, hắn lại giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng tiếp tục nói, một khi thật phát triển thành như thế, cái này hậu quả nghiêm trọng thế nhưng là chúng ta người nào đều không thể nhận gánh chịu nổi. Cho nên, Thỉnh Phương đại nhân ngài vô luận như thế nào cũng muốn ra một cái đã có thể lấy đại cục làm trọng, lại có thể để các phương hài lòng giải quyết tốt đẹp phương án đến mới tốt ta. Đối mặt Cổ Văn Nghị lần này âm dương quái khí lý do thoái thác, Phương Thường Thành căn bản không có ý định đi để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có nhìn một chút đối phương. Bất quá đúng lúc này, theo ánh mắt của hắn bên trong lại cực nhanh lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường chi ý ngay sau đó, chỉ thấy Phương Thường Thành mười phân cung kính xoay người sang chỗ khác, mặt hướng ngồi tại cao vị phía trên Bách Lý Trung Quân thật sâu hành lễ, sau đó hai tay ôm quyền nâng quá đỉnh đầu chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ thánh minh, ngài đề ra cái này kế hoạch cố nhiên có thể thực hiện, chỉ là theo vi thần ý kiến, ngài cho điều kiện thật sự là quá ưu hậu chút. Bởi vậy, vi thần cả gan góp lời, khẩn thỉnh bệ hạ có thể cho phép vi thần đối với ngài nguyên bản định ra kế hoạch hơi chút sửa chữa điều chỉnh." Giờ này khắc này, ngồi tại trên long ỷ Bách Lý Trung Quân trong lòng sớm đã tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một cái vị này luôn luôn lấy đa mưu túc trí mà lấy xưng Phương Thường Thanh đến tuột cùng sẽ như thế nào tới sửa đổi chính mình kế hoạch. Kết quả là, hắn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, "Ừm, Phương Ái Khanh cứ nói đừng ngại, chớ cũng rất muốn nghe một chút nhìn, ngươi cái gọi là cái kia vẹn toàn đôi bên kế sách đến cùng là dạng gì?" Đạt được hoàng đế đáp ứng về sau, Phương Thường Thanh vội vàng lần nữa hướng Bách Lý Trung Quân chắp tay thi lễ, cũng đáp lại nói, "Đúng, bệ hạ." Chỉ thấy Phương Thường Thanh sắc mặt ung dung hướng về phía trước bước tiến một bước, sau đó thần thái tự nhiên, ngữ khí kiên định mở miệng nói ra, vậy hạ ngài trước đó chỗ nhắc đến, muốn cho những năm kia hơn 70-70 tuổi lão nhân cấp cho bạc, còn có đối chưa đầy 18 tuổi thiếu niên lang thực hành miễn thuế chính sách, trên thực tế à, những thứ này cũng không phải là cái gì khó có thể giải quyết vấn đề lớn. Hán thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy còn nói, tránh thức tồn tại vấn đề địa phương ở chỗ, đối với 60 tuổi đám người vẫn cho miễn thuế đãi ngộ điểm này. Chỉ cần đem cái này hai hạng hơi chút điều chỉnh cùng sửa chữa, liền có thể làm đến chúng ta Nam Ly dân chúng vừa lòng thỏa ý, đồng thời đâu, ta Khương quốc các con dân cũng sẽ không lòng sinh oán hận. Nói đến đây, Phương Thường Thanh hơi hơi nheo mắt lại, tựa hồ tại não hải bên trong cẩn thận cân nhắc sau đó phải nói lời. Sau một lát, hắn tiếp tục nói, đến mức cái kia nhằm vào 70 tuổi trở lên lão giả từ triều đình cấp cho bạc để mà dưỡng lao cử động nhà, ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, có thể xem cụ thể tình huống mà định ra phải chăng cần cải biến. Đúng lúc này, còn chưa chờ đến Cổ Văn Nghị tới kịp mở miệng phản bác, ngồi tại long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân đã không kịp chờ đợi chen vào nói hỏi, như vậy theo Phương Ái Khanh ý kiến, nên làm thế nào đi tiến hành sửa chữa mới thỏa đáng nhất đâu? Nghe được hoàng đế đặt câu hỏi, Phương Thường Thanh vội vàng lần nữa không người chắp tay hành lễ, một mực cung kính hồi đáp, bẩm bệ hạ, liền lấy cái này 18 tuổi phía dưới miễn thuế cái này tới nói đi, thần cho rằng hoàn toàn có thể trực tiếp đem giới hạn tuổi tác hạ xuống đến 6 tuổi. Dù sao, tiểu hài tử một khi qua 6 tuổi cái này niên kỷ, trên cơ bản cũng liền có nhất định lao động năng lực, có thể vì nhà bên trong tăng thêm một phần lực lượng. Giống tại chúng ta Khương quốc, đại đa số đều là 6-7 tuổi tả hữu hài đồng bắt đầu giúp đỡ trong nhà chăn thả dê bò, hiệp trợ hoàn thành đủ loại tạp vụ việc. Kể từ đó, làm những hài tử này nắm giữ sáng tạo giá trị năng lực về sau, lại muốn cầu bọn hắn theo lệ giao nạp thuế má, chắc hẳn thì sẽ không có người lại có cái gì lời oán giận. Mà này đầu chính sách, tuyệt không phải chỉ có thể tại Nam Ly phổ biến, ta Khương quốc chi ngàn vạn con dân cũng đồng dạng áp dụng. Phương Thường Thanh khẳng khái phân trần, thanh âm to nói, riêng lấy này đầu sách lược mà nói, liền có thể khiến Nam Ly trong dân chúng một số người giảm bớt xa nhà tiến hành. Huống hồ ngày sau triều đình vẫn khả năng khắc ban chỉnh sửa hoàn thiện, thí dụ như đem quy định điều chỉnh làm 6 tuổi về sau, chỉ cần giao nạp trưởng thành người một nửa thuế khoản, cho đến tuổi tròn 14 tuổi tròn mới có thể toàn ngạch nộp thuế. Kể từ đó, đã có thể giảm bớt dân chúng gánh vác, lại có thể vì quốc gia tài chính cung cấp nhất định bảo hộ. Nói xong, Phương Thường Thanh ngừng lời nói, không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là đưa ánh mắt về phía Bách Lý Trung Quân, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong, lặng chờ lấy đối phương đáp lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, làm Bách Lý Trung Quân nghe nói Phương Thường Thanh đề ra cái này một lương sách về sau, nhất thời cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, phảng phất hắc ám bên trong chợt hiện một đạo ánh rạng đông. Nhiều khi thường thường cũng là bởi vì thiếu khuyết cái kia quan trọng một chút xíu, liền đủ để trói buộc chặt mọi người tư duy. Thời khắc này Bách Lý Trung Quân không khỏi âm thầm ảo não cùng tự trách lên, trong lòng suy nghĩ nói, như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý, đơn giản như vậy dịch hành biện pháp, vì sao chính mình lúc trước lại không thể nghĩ tới chứ? Thế mà, hắn vẫn chưa tại loại tâm tình này bên trong xa vào quá lâu, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đem chú ý lực một lần nữa tập trung đến Phương Thường Thanh trên thân, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng kích động và mang, vội vàng mở miệng nói ra, "Phương Ái Khanh à, mau mau tiếp tục nói đi." Gặp tình hình này, Phương Thường Thanh cái kia nguyên bản căng thẳng khuôn mặt trong nháy mắt lỏng xuống, một vệt mỉm cười thản nhiên tự hắn khỏe miệng chậm rãi bung lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí cung kính đáp, "Bẩm bệ hạ, đúng là như thế." Ngay sau đó, hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, "Liên quan tới bệ hạ chỗ nhắc đến 60 tuổi miễn thuế một chuyện, vi thần coi là cử động lần này kỳ thực cũng không quá lớn tất yếu. Dù sao bệ hạ đã có ý để 70 tuổi trở lên lão giả đều do triều đình phụ trách dưỡng lao, như vậy đối với 60 tuổi chi người mà nói, miễn thuế liền có vẻ hơi dư thừa. Bởi vậy, vi thần cho rằng có thể đem cái này một chính sách điều chỉnh đến một cái khác chưa từng bị bệ hạ nhắc tới sự tình trên cổ." Lời vừa nói ra, dưới triều đình quần thần nhất thời hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt, bọn hắn vắt hết óc, làm thế nào cũng nghĩ không ra Phương Thường Thanh đến tuột cùng có như thế nào tính toán cùng kế hoạch. Thì liền một bên Bách Lý Trung Quân cũng là như mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, chính mình đã đem rất nhiều phương diện đều cân nhắc chu toàn, thực sự khó có thể tưởng tượng còn có chuyện gì là chính mình còn chưa nhắc đến qua. Sau đó, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Phương Ái Khanh à, không biết còn có chuyện gì là chấm không ngờ tới, chưa từng nhắc đến qua đây." Chương 600, là nữ tính lưu phúc lợi chương 600, là nữ tính lưu phúc lợi Bách Lý Trung Quân vừa dứt lời, tại trường tầm mắt của mọi người liền đồng loạt tập trung đến Phương Thường Thanh trên thân. Chỉ thấy Phương Thường Thanh hơi hơi không người, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói ra, "Bẩm bệ hạ, thần chỉ người chính là đông đảo phụ nữ quần thể a." "Ồ, phụ nữ? Cái này bắt đầu nói từ đâu đâu?" Bách Lý Trung Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu truy vấn. Phương Thường Thanh hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi mà nói, "Bệ hạ, theo thần ý kiến, chúng ta không ngại đem mục đích trước 60 tuổi trở lên người miễn thuế quy định ban độc lập hủy bỏ, tiến tới điều chỉnh làm 70 tuổi trở lên mới có thể hưởng miễn thuế đãi ngộ. Kể từ đó, đã có thể thích hợp giảm bớt quốc gia tài chính gánh vác, lại không đến mức đối người lớn tuổi sinh hoạt tạo thành quá lớn ảnh hưởng." Hơi ngưng lại về sau, Phương Thường Thanh mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định lại tràn đầy tự tin, "Ngoài ra, vi thần còn đề nghị mới tăng một hạng chính sách, tức phẩm là nước ta phụ nữ, một khi có thai cũng thuận lợi sinh nở, tức có thể đạt được trong vòng 3 năm miễn thuế ưu đãi. Nay cổ phúc lợi giới hạn tại sản phụ bản thân độc hưởng. Đồng thời, vô luận hắn thân ở chỗ nào, chỉ cần hộ tịch đăng ký tại ta quốc hoàng sách phía trên, đồng đều có thể bình đẳng hưởng thụ được như vậy hậu đãi ngộ." Phương Thường Thanh lời nói này rơi xuống đất có tiếng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chiều đường phía trên nhất thời một mảnh xôn xao. Chúng nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau, cả kinh nửa ngày đều không nói ra một câu. Thì liên Bách Lý Trung Quân cũng bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, khẽ nhếch miệng lấy, hơn nửa ngày đều không thể khép lại. Phải biết, cho tới nay, vô luận là ai, cũng không từng đem chú ý tiêu điểm đặt ở nữ tử trên thân. Dù sao, tại Khương quốc mảnh này thổ địa phía trên, chỉ có làm vị kia vô cùng tôn quý trưởng công chúa chấp trưởng đại quyền thời điểm, nữ tính mới thoáng có như vậy một chút xíu xã hội địa vị. Mà cái kia cái gọi là cải biến, kỳ thật cũng bất quá chỉ là không có ý nghĩa một điểm nhỏ thôi, căn bản chưa nói tới có bất kỳ thực chất tính chuyển biến hoặc đột phá. Đến mức nộp thuế sự kiện này, vô luận nam tính vẫn là nữ tính, chỗ gánh chịu nghĩa vụ đều là hoàn toàn giống nhau, không tồn tại chút nào cao thấp ưu khuyết có khác. Đúng lúc này, Phương Thường Thanh đột nhiên đứng ra biểu thị, hắn muốn là nữ tính tranh thủ càng nhiều phúc lợi lãnh ngộ. Cái này một chủ trương giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản bình tĩnh của diện, càng là triệt để lật đổ tại trường tất cả mọi người vốn có khái niệm cùng ý nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều đang đợi lấy Bách Lý Trung Quân đối với cái này phát biểu cái nhìn. Thế mà, qua một hồi lâu, Bách Lý Trung Quân trầm mặc như trước không nói. Ngược lại là trước kia mới cùng Phương Thường Thanh huyên náo có chút không quá vui sướng Cổ Văn Nghị kiểm chế không ngừng dẫn đầu mở miệng. Chỉ thấy hắn một mặt khinh thường nói, "Phương đại nhân, ngài có thể phải hiểu rõ tình huống. Từ xưa đến nay, nữ tử một mực bị coi là nam tử phụ thuộc phẩm. Mặc kệ có hay không cho các nàng ngoài định mức chỗ tốt, các nàng cuối cùng số mệnh đơn giản cũng là trong nhà giúp chồng dạy con, lo liệu nội trợ thôi. Đã như vậy, triều đình cần gì phải phí lớn khổ tâm đi phí tổn số tiền kia tài đâu? Cái này chẳng phải là thuần túy vẽ vời cho thêm chuyện ra sao?" Cổ Văn Nghị lời nói này dường như một viên đầu nhập hồ bên trong cục đá, khơi dậy ngàn cơn sóng. Đã quần thần ào ào gật đầu phụ họa, trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên tràn ngập đủ loại ồn ào tiếng nghị luận. Đúng a, đây quả thật là không có gì tất yếu nha, quả thực cũng là chơi bừa lung tung mà. Còn không phải sao, coi như không cho những cái này nữ tử chỗ tốt, chẳng lẽ các nàng còn có thể tạo phản hay sao? Làm như thế nào sinh hoạt còn không phải cùng dạng qua thôi. Các đại thần ngươi một lời ta một câu, ồn ào không ngừng, nhưng lại không ai tránh thức chạm tới vấn đề hạch tâm chỗ. Đúng lúc này, Phương Thường Thanh không khỏi nao nao, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra. Hoàn toàn không hiểu cái này Cổ Văn Nghị đến tột cùng là có ý muốn làm chính mình lâm vào xấu hổ chi cảnh đâu, vẫn là thật lòng muốn xuất thủ tương trợ. Phương Thường Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt một đám các thần tử vẻ mặt và phản ứng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, chỉ bằng những thứ này thần tử bây giờ biểu hiện ra thái độ, liền đủ để chứng minh Khương quốc đã bước lên một đầu dần dần suy sụp đạo lộ. Ngay sau đó, tại mọi người chung quanh liên tiếp tiếng nghị luận bên trong, Phương Thường Thanh lại bước về phía trước hai bước, đi vào khoảng cách hoàng đế càng gần một chút vị trí. Chỉ thấy hắn hai tay ôm quyền, hướng về cao cao tại thượng hoàng đế không mình hành lễ, đồng thời đề cao âm lượng cao giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vi thần vừa rồi nói lời nói, ẩn chứa trong đó rất nhiều có ích, tuyệt đối không giống chư vị đại nhân trong âm thầm nghị luận như vậy không chịu nổi. Phương Thường Thanh bất thình lình cao giọng hô hoán, giống như một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang, trong nháy mắt làm đến nguyên bản ồn ào chiều đường biến đến lặng ngắt như tờ. Tất cả các đại thần đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đứng ở nơi đó Phương Thường Thanh. Một mực ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân, lúc này cũng có chút hăng hái nhìn chăm chú phía dưới Phương Thường Thanh, mở miệng nói ra, "Tốt, đã Phương ái khanh như thế chắc chắn, như vậy ngươi không ngại cho chấm cùng tại trưởng chúng khanh ra kỹ càng nói một chút, cái này bên trong đến cùng đều có như thế nào chỗ tốt?" Đạt được hoàng đế cho phép về sau, Phương Thường Thanh đầu tiên là gật đầu cung kính đáp, "Tuân chỉ, bệ hạ." Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt với các vị đang ngồi đại thần, nhưng lại vẫn chưa nóng lòng mở miệng trình bày quan điểm của mình, ngược lại ngoài dự liệu khởi xướng một vòng đặt câu hỏi. "Chư vị đại nhân, vừa rồi đại gia lao nhau, nghị luận không nghỉ thời điểm, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc đến đơn giản cũng là ba chữ, không đáng. Như vậy, xin hỏi chư vị đại nhân, tại sao lại cảm thấy hạ quan trô sách sự tình không đáng đi làm đâu? Còn thỉnh chư vị nói thoải mái, vui lòng chỉ giáo." Hạ quan ngược lại là rất muốn thỉnh giáo một chút, nếu như chư vị đại nhân ra quyến chính vào lâm bổn chờ sinh thời điểm, triều đình giờ phút này đột nhiên biểu thị phải bàn cho chư vị đại nhân ra quyến ngân lượng, cũng miễn trừ hắn thuế má, không biết chư vị đại nhân đến tuột cùng là vui lòng tiếp nhận đâu, vẫn là sẽ quả quyết cự tuyệt nha. Phương Thường Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười vẫn nhìn tại trường một đám đại thần, chậm rãi nói ra. Dứt lời, hắn vẫn chưa chờ đợi quần thân đáp lại, mà chính là đem ánh mắt trực tiếp tìm đến phía Cổ Văn Nghị, nhìn chằm chằm đối phương, đề cao âm lượng nói, "Cổ thượng thư, theo ngài góc nhìn đâu? Nếu như triều đình thật đối ngài ra quyến làm như vậy ban ơn, cho phong phú ngân lượng ban thưởng, đồng thời còn miễn đi sở hữu thuế má, ngài có phải không cam tâm tình nguyện tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ trong lòng ngài không lại bởi vậy mà cảm thấy mừng rỡ vạn phần sao?" Nghe thấy lời ấy, tầm mắt của mọi người cũng ào ào tập trung đến Cổ Văn Nghị trên thân. Chỉ thấy Cổ Văn Nghị cơ hồ không chút do dự, tựa như triệt để giống như thoát ra, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được à, đối mặt như thế chuyện tốt, như còn có người không chịu thu, chẳng phải là như là đứa ngốc đồng dạng ngu không ai bằng sao. Thế mà, ngay tại lời nói này vừa bật ra khỏi miệng trong tích tắc, Cổ Văn Nghị dường như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên ý thức được mình nói sai, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, cuốn quýt khép chặt đôi môi, cũng không dám nữa nhiều lời nửa câu. Chương 601, Ngự sử đại phu chương 601, Ngự sử đại phu Cổ Văn Nghị chăm chú ngậm miệng lại, không nói nữa, thế mà ngồi ngay ngắn ở đó cao cao tại thượng, tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân, lúc này lại đã ngầm hiểu. Chỉ thấy cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên, phảng phất có một đạo linh quang lóe qua, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên chi sắc, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy lên, chấm rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai là dạng này a. Đem phần này phúc lợi cho nữ tính, không chỉ có thể tăng cường rất nhiều nam tính đối tại chúng ta Khương quốc lòng trung thành cùng độ trung thành, hơn nữa còn có thể rõ rệt đề thăng ta quốc nữ tính tại trong xã hội địa vị cùng tầm quan trọng đâu. Càng thêm quan trọng chính là, như vậy cử động một khi áp dụng đi xuống, dùng không bao lâu, ta Khương Quốc tân sinh trẻ sơ sinh số lượng tất nhiên sẽ bày biện ra thẳng tắp tư thế bay lên. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, không ra thời gian 20 năm, ta Khương Quốc có sức lao động tài nguyên chắc chắn tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, thậm chí có khả năng đạt tới mười mấy lần khoảng cách. Ha 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 ha. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trung Quân hưng phấn đến khó tự kiềm chế, kìm lòng không được đập lên tay đến, trong miệng không chỗ ở tán thán nói, "Diệu à, thật sự là thật là khéo á. Có như thế tuyệt diệu kế sách nơi tay, chớ thì sợ gì cái kia phía Nam Nam Ly người vứt bỏ ta mà đi đâu." Đang lúc Bách Lý Trung Quân đắm chìm trong cực độ trong hưng phấn lúc, một bên Vương Thường Thanh thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, chắp tay thi lễ về sau, đội bằng nói, "Vậy hạ, liên quan tới việc này, ta không thể nóng đội, nên từ từ đổ chi a theo vi thần chi thiệt kiến, chúng ta cần đem chia làm hai bước đến thi hành. Đầu tiên có thể trước phổ biến một loại trong đó cử động, đợi cái này một hạng thuận lợi hoàn thành đồng thời tình thế bình ổn về sau, lại bắt tay vào làm áp dụng một cái khác. Dạng này phân bước đẩy mạnh, đã có thể bảo đảm mỗi một bước đều có thể vững chắc chứng thực, lại có thể tránh cho bởi vì đồng thời khai triển nhiều cổ công tác mà mang tới hỗn loạn cùng áp lực. Như thế làm việc, dân chúng liền sẽ cho rằng triều đình cũng không phải là chỉ là vì tạm thời trấn an bọn hắn mới lấy những thứ này biện pháp, mà là chân tâm thực ý muốn vì bọn hắn giành phúc lợi, từ đó thắng được dân tâm nha." Phương Thường Thanh khẳng khái phân trần hoàn tất về sau, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia kiên định có lực thanh âm còn tại mọi người bên tai quanh quẩn. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay, ba, ba, ba. Nguyên lai là ngồi tại long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân kìm lòng không được vỗ tay. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, trong miệng luôn miệng nói, hảo hảo hảo. Phương Ái Khanh nói cực phải, thật là chấm chi quang cổ chi thần a. Ái Khanh này nghĩ rất diệu, chấm rất tán thành. Ngay sau đó, Bách Lý Trung Quân chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt quét mắt điện hạ quần thần, nguyên bản ôn hòa sắc mặt hơi chấn động một chút, mang theo vài phần uy nghiêm nói ra, "Chư vị Ái Khanh, đối với Phương Ái Khanh đề ra đề nghị này, các ngươi nhưng có cái khác bổ sung hoặc cái nhìn sao?" Lời vừa nói ra, quần thần đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời vẻ xấu hổ, liền tựa như vừa mới ăn một đống làm cho người buồn nôn liệu đồng dạng. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới tương tự phương án giải quyết, chỉ là nội tâm chỗ sâu căn bản thì khinh thường tại đi suy nghĩ loại vấn đề này thôi. Người nào từng ngờ tới, ngày bình thường không thế nào thu hút Phương Thường Thanh lại có thể nghĩ ra như thế chu toàn lại được biện pháp hữu hiệu, một lần hành động giải quyết trọng đại như vậy một việc. Cùng lúc đó, tại trường mỗi người trong lòng đều cùng như gương sáng giống như, hết sức rõ ràng đi qua hôm nay chuyện này về sau, Phương Thường Thanh tương lai quan trường con đường nhất định là phồn hoa như gấm, tiền đồ vô lượng a. Mà lại chỉ sợ sẽ không bao giờ lại vẹn vẹn thỏa mãn với làm cái ngự sử trung thừa. Phải biết, tại cái này Khương Quốc bên trong, ngự sử trung thừa cái này quan chức cũng không thấp nha, thuộc về theo nhị phẩm đại viên đâu. Thế mà, Phương Thường Thanh hôm nay tại triều đường phía trên biểu hiện xuất sắc, tuyệt đối có đầy đủ tư bản để hắn lại hướng lên thăng như vậy một bậc thang. Ngay tại chư vị đại thần nhóm còn tại túi đầu trầm tư thời điểm, chỉ nghe ngồi tại long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân chậm rãi há hốc miệng ra, trầm ổn có lực nói, đã tình huống đã như thế sáng tỏ, như vậy chuyện này thì quyết định như vậy xuống đây đi, cứ giao cho Phương Ái Khanh tự mình đi chủ trì áp dụng. Theo câu này tiếng nói vừa ra, toàn bộ triều đường trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Nói xong, chỉ thấy cái kia Bách Lý Trung Quân mặt rồng cực kỳ vui mừng, mặt mũi tràn đầy vội vàng dùng lực một phất ống tay áo, lớn tiếng nói, "Trẫm thân là cái này thiên hạ chi chủ, từ khi đăng lên hoàng vị đến nay, không giờ khắc nào không tại khát cầu hiển thần lương tài. Trẫm biết rõ chỉ có phân công những cái kia tài đức vẹn toàn người, mới có thể thống trị tốt quốc gia, khiến cho phồn vinh hưng thịnh. Mà bây giờ triều đường phía trên bày biện ra một mảnh chính trị thư thái chi tượng, cái này thật sự là ỷ lại chư vị đại thần nhóm tề tâm hiệp lực, tận tâm tận lực chỗ cộng đồng tạo nên a." Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên ngự sử trung thừa Phương Thường Thanh, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, tiếp lấy chậm rãi nói, "Nhất là ngự sử trung thừa Phương Thường Thanh đại nhân, tự bước vào sĩ đồ đến nay, thủy chung nghiêm tại kỷ luật, tuân theo pháp luật, làm quan thanh liêm chính trực, chưa bao giờ có mảy may tư tâm tạp niệm. Hắn thân phụ giám sát bách quan trọng trách, mỗi ngày cẩn trọng, hết lòng hết sức, đối với bất luận cái gì dấu vết để lại đều không buông tha, có thể làm đến nhìn rõ mọi việc. Vô luận là đối mặt quyền cao chức trọng vương công quý tộc, vẫn là phổ thông quan viên, chỉ cần phát hiện bọn hắn có vi pháp loạn kỷ tiến hành, tuyệt không nhân nhượng chiếu theo, kiên quyết ban mệnh tội. Mà lại tại duy trì trật tự án kiện lúc, cần phải truy cầu trần tướng, trở lại như cũ sự thật, làm đến triều đình cương kỷ có thể nghiêm túc chỉnh đốn. Có thể nói, ta triều chỗ lấy có thể có được hôm nay như vậy tốt đẹp cục diện, Phương Thường Thanh đại nhân quả thực lập xuống hãn mã công lao a." Hơi ngưng lại về sau, Bách Lý Trung Quân lần nữa để cao âm lượng tuyên bố, xét thấy Phương Thường Thanh đại nhân như thế trung tâm sáng rõ lại cần cù tận trách, công tích rất cao, hôm nay đặc biệt tấn thăng này vì ngự sử đại phu, đứng hàng tam công hàng ngũ. Hy vọng Ái Khanh ngày sau y nguyên có thể thủ vững bản tâm của mình, càng thêm chăm chỉ nỗ lực, rộng khắp xâm nhập khảo sát bách quan nhóm luôn hành cử chỉ cùng chiến tích ưu huyết, giỏi về hướng chấm trình bày ngay sau đó triều chính lợi và hại được mất. Phụ trợ chấm chữa trị tốt cái này quốc gia, để cho chúng ta quân thần dắt tay trùng tiến, cộng đồng khai sáng một cái quá bình an định tình thế. Sau cùng, Bách Lý Trung Quân uy nghiêm hạ lệnh nói, "Người tới à, lập tức phát thảo thánh chỉ, đem việc này tuyên cáo thiên hạ." Vừa mới dứt lời, triều đường phía trên đám quần thần trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, nguyên một đám trên mặt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết, dưới tình huống bình thường, nếu có người lập xuống công lao, tối đa cũng là ban thưởng một chút kim ngân tài bảo, tơ lụa loại hình vật phẩm mà thôi. Lại hoặc là ban cho một cái thanh nhàn không thực quyền quan chức, lấy này đến biểu thị đối hắn công tích tán thành cùng khen thưởng. Không sai mà lần này, tình huống lại hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Chỉ thấy thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, không chút do dự tại chỗ tuyên bố, trực tiếp đem người này thăng chức vì ngự sử đại phu trước. kể từ đó có thể không nói qua trương chút nào, giờ này khắp này Phương Thường Thành đã địa vị cực cao. Đối mặt bất thình lình to lớn kinh hỉ, không đợi những đại thần khác theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, Phương Thường Thành đã cấp tốc kịp phản ứng, hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn nói, vi thần đa tạ bệ hạ quần quần tiên ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia thanh âm to có lực, vang vọng toàn bộ đại điện, đầy đủ cho thấy hắn nội tâm kích động cùng cảm ơn chi tình. Chương 602, trong đông có kim. Chương 602, trong đông có kim. Thời gian như là thời gian qua nhanh đồng dạng phi tốc trôi qua, trong nháy mắt, ba ngày liền như nước chảy vội vàng mà qua. Tại cái này ngắn ngủi mà dài rằng giặc trong vòng ba ngày, Thương Quốc thượng phía dưới có thể nói là náo nhiệt cùng cực, tiếng người huyên áo. Từng đạo chính lệnh giống như gió táp mưa rào giống như liên tiếp hạ đạn, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, làm đến dân chúng trong lòng nhiệt tình bị triệt để nhen nhóm, cả quốc gia đều lâm vào một mảnh vui mừng trong hải dương. Thế mà, cứ việc Thương Quốc bên trong bộ náo nhiệt như vậy huyên áo, nhưng những thứ này làm cho người phấn chấn tin tức lại còn chưa có thể lan truyền đến xa xôi Nam Ly. Bởi vậy, đối với Nam Ly bây giờ cụ thể tình huống, mọi người vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, dường như mảnh kia thổ địa bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, để người khó có thể thăm dò hắn bộ mặt chân thật. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại Đại Ung cùng Khương Quốc chỗ giao giới, Khương Quốc Thái sau ngồi hoa lệ loan giá chính chậm rãi đi về phía trước. Trải qua hơn 10 ngày gian khổ buôn ba hành trình, chi đội ngũ này rốt cục đã tới chỗ cần đến, nhị quốc biên cảnh. Chỉ thấy Bách Lý Đồ hành thân kỵ tuấn mã, vững vàng đặt ở Thái hậu loan giá phía trước mở đường. Đột nhiên, hắn đông nhiên nâng tay lên bên trong dây cương, hét lớn một tiếng, ngừng. Cái này âm thanh hô hoán giống như sấm sét nổ vang, hộ tống Thái hậu đội ngũ nghe tiếng lúc này im bặt mà dừng, đều nhịp ngừng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, bốn phía ngoại trừ gió nhẹ quét cờ xí phát ra phần phật tiếng vang bên ngoài, lại không cái khác động tĩnh. Đúng lúc này, một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe theo loan giá bên trong giằng giặc truyền ra, "Đồ Hâm à, làm sao đột nhiên dừng lại?" Nghe được Thái hậu đặt câu hỏi, Bách Lý Đồ hành đội vàng quay lại đầu ngựa, cấp tốc trở lại loan giá bên cạnh, sau đó cung cung kính kính hướng trong xe chắp tay hành lễ nói, "Hồi Thái hậu, chúng ta đã đến." Đại Ung trước tới đón tiếp đội ngũ giờ phút này ngay tại cách đó không xa xin đợi đây. Nghe nói lời ấy, Thái hậu không khỏi nao nao, sau đó nhẹ nhàng bung lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, "Ai, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến." Theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy tại bọn hắn chính đối diện, Vũ Kiêm dẫn theo một đám Đại Ung quan viên chính nện bước vững vàng tốc độ chậm chậm đi tới. Chỗ lấy lần này trước tới đón tiếp Thái hậu nương nương người lại là Vũ Kiêm, đó là bởi vì hai chỗ này chỗ giao giới chính là ở vào Vân Trạch chi địa, nơi này đã từng thế nhưng là được xưng là Bắc Man địa phương. Xa tại kinh đô Lý Cửu Thiên bởi vì nhận được tin tức thời gian thực sự quá muộn, đã không kịp tự mình đuổi tới đón tiếp, rơi vào đường cùng đành phải ra roi thúc ngựa dùng bồ câu đưa tin để cho Kiêm, mệnh hắn nhanh chóng dẫn người trước tới đón tiếp. Phải biết, vị này Thái hậu nương nương có thể không phải nhân vật bình thường, nàng thế nhưng là Lý Cửu Thiên mẹ vợ à, nếu như ngay cả cá nhân đều không phải đi nên đón, vậy coi như quá mất mặt. Kết quả là, Lý Cửu Thiên không chỉ có điều động Vu Khiêm tiến về, còn cố ý an bài chính mình bắt hoàng huynh cùng nhau tiến đến, ngoài ra càng hữu lễ bộ một đám quan viên đi theo, thậm chí còn chăm chú chọn lựa hai tên cao thủ đi cùng tả hữu, mọi người cùng nhau tại Vân Trạch tỉnh phủ xin đợi lấy Thái hậu nương nương đại giá quang lâm. Cũng không lâu lắm, liền nhìn đến Vu Khiêm một đoàn người dần dần tới gần, bọn hắn từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Chờ khoảng cách loan giá vẹn vẹn có vài chục bước xa lúc, Vũ Khiêm dẫn đầu chắp tay thi lễ, cũng để cao giọng nói la lớn, vi thần Vân Trạch tổng đốc Vũ Khiêm, xuất lĩnh Vân Trạch bản địa chư vị chủ yếu quan viên, đặc biệt tại này cung nên Thái hậu nương nương vượng giá. Một đường lên tàu xe mệt mỏi, nương nương vất vả. Theo Vũ Khiêm cao vút tiếng gọi ầm ĩ vang lên, nguyên bản an tĩnh ở lại loan giá rốt cục bắt đầu có chỗ động tĩnh. Chỉ nghe thấy một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến, ngay sau đó một tên cung nữ nhẹ nhàng đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem rèm chậm rãi kéo ra. Đúng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ việc kinh lịch 10 ngày qua lộ trình buôn ba cùng sốc này, nhưng Thái hậu nương nương trên khuôn mặt lại không thấy chút nào nửa điểm vẻ mệt mỏi. Giờ này khắp này Thái hậu thân mang một bộ ngắn gọn mà ra dặn phục sức, trong ngày thường cái kia hoa lệ rộng lớn đồ trang sức đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó vẹn vẹn chỉ là một chi một mạc ngắn gọn tây trầm, vừa đúng đem một mái tóc đẹp đen nhánh nhẹ nhàng kéo lên. Thái hậu vốn là sinh được một bộ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, da trắng nõn nà, lông mày giống như sa lông mày, mắt như thu thủy, môi không điểm mà đỏ thắm, mặt không thi phấn mà trắng, thật có thể nói là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Thế mà Tuế Nguyệt không chỉ có chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại mảy may dấu vết, ngược lại càng bởi vì tuổi tác cùng lịch duyệt lắng đọng, vì đó tăng thêm một loại đặc biệt thành thục vận vị. Loại này vận vị giống như ủ lâu năm mỹ tiểu đồng dạng, càng lâu càng tuần, làm cho người ngây ngất trong đó khó có thể tự kiềm chế. Cho tới khi Vu Khiêm chờ một đám đại thần nhìn thấy Thái hậu lúc, đều không cấm vì đó phong tư chấu nghiêng đổ, tâm thần khẽ động. Lúc này, chỉ thấy Thái hậu hơi hơi hé miệng cười khẽ, môi son khẽ mở nói, "Nguyên lai là Vu đại nhân nhà, bản cung thế nhưng là sớm có nghe nói Vu đại nhân đại danh đây. Nghe nói bệ hạ đối đại nhân rất là nể trọng." Đem cái này Vân Trạch chi địa trách nhiệm giao Vu đại nhân chi thủ, đủ thấy Vu đại nhân năng lực phi phàm nha. Chắc hẳn cái này Vân Trạch có thể có được hôm nay như vậy phồn binh thịnh vượng cảnh tượng, toàn do Vu đại nhân dốc lòng chữa trị à. Vu Khiêm nghe thấy lời ấy, vội vàng ôm quyền không người, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, đáp lại nói, "Thái hậu nương nương quá khen, vi thần thật sự là sợ hãi cùng cực. Cái này Vân Trạch sở dĩ có thể có hôm nay chi thành tựu, đều là dựa vào lấy bệ hạ thánh minh nhân đức cùng chư vị các đồng liêu tề tâm hiệp lực, lẫn nhau hỗ trợ chi công. Vi thần bất quá là lấy hết một phần của mình chút sức mà thôi, sao lại dám vọng xưng một mình bước lên cái này gánh nặng ngàn cân đâu." Tuy nói Vu Khiêm ngoài miệng như thế ứng thừa, nhưng hắn trong lòng lại sớm đã âm thầm cảnh giác lên. Trước mắt vị này nhìn như phong vận bất còn, đoan trang ưu nhã thái hậu, vừa mở miệng chính là lần này nhìn như tán dương kỳ thực ám tàng huyền cơ lời nói, hiện nhiên là có ý muốn châm ngòi hắn cùng những đồng liêu khác quan hệ trong đó. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đối với dạng này một cái tâm cơ thâm trầm người, ngày sau định phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Vì để tránh cho quá sau tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận trước mắt chủ đề, Vũ Kiêm tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian xen vào nói, "Nương nương, vi thần sớm đã thích đáng sắp xếp xong xuôi thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi chỗ và mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cung thỉnh nương nương di giá tiến về." Vũ Kiêm vừa dứt lời, thái hậu trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, trước mắt vị này đại tướng nơi biên cương quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có sự chu toàn, cân nhắc cẩn thận tỉ mỉ, thì liền nói chuyện cũng như thế giọt nước không lọt, để người khó có thể lấy ra một chút kẽ hở tới. Nhưng mà, thái hậu lần này vốn là chỉ là tùy tâm thử một lần thôi, vẫn chưa thật đánh tính toán ở chỗ này làm ra cái gì đặc biệt cử động. Hơi chút sau khi tự hỏi, thái hậu nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng, sau đó chậm rãi nói, "Ừm, đã như vậy, vậy liền rất tốt. Đô Hương à, phân phó, để chư vị các tướng sĩ đều đi đầu trở về đi, ngươi mà theo bản cùng nhau đi tới đại ung làm khách." Chương 603, nốc điểm tốt chương 603, nốc điểm tốt đứng ở một bên Bách Lý Đồ Hành nghe thấy lời ấy, lập tức một mực cung kính gật đầu đáp, "Đúng, nương nương." Ngay sau đó, chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, vung lên một cái cánh tay tráng kiện trên không trung dùng lực vung lên, đồng thời cao giọng hô, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Các ngươi lần này hộ tống nhiệm vụ đã viên mãn đạt thành, hiện lập tức lên đường nhanh chóng chạy về Vĩnh Xương thành, trên đường các không thể có bất luận cái gì trì hoãn hoặc sơ suất, người vi phạm nghiêm trị không tha." Nghe nói Bách Lý Đồ Hành chỉ lệnh, cấm quân thống lĩnh không chút do dự tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, hướng về thái hậu cùng Bách Lý Đồ Hành không mình hành lễ, cất cao giọng nói, "Mặt tướng tuân mệnh." Nói xong, hắn quay người mặt hướng sau lưng chỉnh tề xếp hàng cấm quân các binh lính, lần nữa lớn tiếng hạ lệnh, "Xuất phát, trở về Vĩnh Xương." Theo hắn ra lệnh một tiếng, đông đảo cấm quân binh lính cấp tốc hành động, nện bước đều nhịp tốc độ, trùng trùng điệp điệp hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Đại Ung, Kinh Đô, Hoàng Cung, Sùng Đức Điện bên trong, Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở đó kim bích huy hoàng, điêu khắc tinh mỹ long ỷ phía trên, hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, song tay nắm thật chặt cái kia phần mở ra tại trước mặt đấu trường. Cái kia song sáng lời có thần ánh mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một hành văn tự, trên mặt thủy trùng tràn đầy khó có thể ức chế tâm tình vui sướng, khóe miệng từ đầu đến cuối đều thật cao dương lên lấy, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy ở đồng dạng, chưa bao giờ khép lại qua. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Lý Cửu Thiên đột nhiên cười to lên, tiếng cười kia như là hồng trung đại lữ giống như vang dội, tại toàn bộ cung điện bên trong quanh quẩn không thôi. Hắn một bên cười, một bên không chỗ ở gật đầu tán thưởng, hiển nhiên đối trong tấu chương nội dung cực kỳ hài lòng. Thoáng ngừng một lát sau, Lý Cửu Thiên ngưng cười âm thanh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ như ngày xuân nắng ấm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua trước mắt chồng chất như núi tấu chương cùng công văn, thẳng tắp rơi vào cách đó không xa Gia Cát Lượng trên thân, sau đó mở miệng nói ra, "Thừa tướng à, phần tấu chương này chỗ trình bày sự tình, lấy ái khanh ý kiến, nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng nhất đâu?" Lý Cửu Thiên trong tay cầm phần tấu chương này, phía trên lít nha lít nhít viết cũng không phải là cái khác nội dung, mà chính là liên quan tới địch nhân kiệt tại Nam Ly Chi địa đủ loại tình hình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lý Cửu Thiên giờ phút này mới có thể như vậy cao hứng mừng mừng, không kìm được vui mừng. Đúng lúc này, một mực tính đứng ở một bên Gia Cát Lượng nghe được hoàng đế đặt câu hỏi, chỉ thấy hắn thần sắc ung dung hướng về phía trước bước một bước nhỏ, đồng thời hai tay ôm quyền hướng Lý Cửu Thiên đi một cái tiêu chuẩn quân thần chi lễ, sau đó trầm âm thanh hồi đáp, "Bệ hạ, theo ý kiến của thần, không ngại liền để địch đại nhân ý theo hắn chính mình ý nghĩa đi xử lý việc này là đủ." Ngừng lại một chút, Gia Cát Lượng lại nói tiếp, "Vi thần đã cẩn thận xem qua địch đại nhân trình lên tấu báo nói, đối vào trong đó tưởng tình có thể nói rõ ràng trong lòng. Mà trước mắt chúng ta cần làm, trên thực tế cũng là thích hợp mà đem ta hướng chân thực tình huống tiết lộ cho Nam Ly dân chúng biết được. Kể từ đó, liền có thể làm cho càng nhiều thân ở Nam Ly chi địa lê dân bách tính đối với chúng ta vĩ đại đại ung lòng mang hảo cảm. Cứ thế mãi, bọn hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền sẽ không tự chủ được bắt đầu sinh ra muốn trở thành đại ung con dân suy nghĩ tới. Đợi đến thời cơ chín muồi thời khắc, địch đại nhân lại tự thân xuất mã trước hướng Nam Ly, cái kia hết thảy tự nhiên chính là nước chảy thành sông sự tình." Nghe được lần này ngôn luận, Lý Cửu Thiên không khỏi khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại trường một đám các đại thần, mở miệng hỏi, "Chư vị ái khanh, đối với việc này, các ngươi nhưng có ý nghĩ khác hoặc là đề nghị cần bổ sung nói rõ sao?" Thế mà, chúng đại thần đều là ào ào lắc đầu, biểu thị cũng không dị nghị, cũng lập tức không mình hành lễ nói, "Chúng thần tán thành." Nhìn đến quần thần không có không dị nghị, Lý Cửu Thiên rất là hài lòng gật gật đầu, quyết định thật nhanh làm ra quyết định, rất tốt. Đã đại gia cũng không có ý kiến, vậy liền lập tức đem thừa tướng đề ra sách lược kỹ càng ghi chép lại, sau đó cấp tốc chuyển thư cho Ngụy Trinh Ngụy đại nhân, cần phải căn dặn hắn nghiêm ngặt dựa theo thừa tướng ý tứ đi chấp hành làm việc này, mà lại tốc độ phải nhanh, không được có mảy may đến trễ. Nói xong, Lý Cửu Thiên không chút do dự đứng dậy, vung tay lên, cao giọng nói ra, "Hôm nay tảo triều như vậy kết thúc, bài triều đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người nện bước nhanh chân trực tiếp hướng về hậu cung đi đến, lưu lại sau lưng một đám các đại thần cùng tiễn hoàng đế rời đi về sau, lúc này mới ai đi đường đấy. Quân thần đối với Lý Cửu Thiên lần này cử động vẫn chưa biểu hiện ra mảy may vẻ kinh ngạc. Dù sao, phàm thuộc cực kỳ trọng yếu sự tình, ở trên hướng thời điểm tự sẽ lập tức trình báo thảo luận, mà còn lại mọi việc thì từ thừa tướng cùng lục bộ quan viên cộng đồng thương nghị định đoạt. Kể từ đó, triều đình chính vụ xử lý ngay ngắn trật tự, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cục diện hỗn loạn. Càng thêm quan trọng nguyên nhân ở chỗ, hoàng hậu bây giờ người mang lục giác, bụng ngày càng nô lên. Đoạn này thời gian bên trong, Lý Cửu Thiên mỗi lần vào triều đều cực kỳ nhanh chóng xử lý xong triều chính sự việc cần giải quyết sau liền vội vàng bãi triều rời đi, nó mục đích chính là tiến đến làm bạn hoàng hậu Tả Hữu. Đối với vị này tức sẽ sinh ra hoàng thất hậu nhân, đừng nói là Lý Cửu Thiên bản thân lòng nóng như lửa đốt, quan tâm đầy đủ, thì liền trong triều quần thần cũng là dị thường coi trọng, thậm chí so sánh Lý Cửu Thiên còn muốn sốt sáng mấy phần. Mọi người đều cam tâm tình nguyện thêm nhiều vất vả một số, chỉ vì làm cho Lý Cửu Thiên đưa ra càng nhiều thời gian làm bạn tại hoàng hậu bên cạnh thân. Hậu cung, phồn hoa như gấm ngự hoa viên chỗ sâu, một tòa tinh xảo nhỏ nhắn nhà gỗ lặng yên đứng sừng sững lấy. Tòa này nhà gỗ chính là Lý Cửu Thiên đặc biệt vì Bách Lý Ý Quân chăm chú dựng mà thành. Bây giờ, ngày mùa hè tiêu dương như lửa, không nhiệt khó nhịn, nhưng trong ngự hoa viên lại cây xanh râm mát, gió mát nhẹ nhẹ, một mảnh mát lạnh hợp lòng người chi cảnh. Lý Cửu Thiên biết rõ người mang lục giáp Bách Lý Ý Quân tại cái này chói chang trong ngày mùa hè cần một phần yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu, sau đó liền hao phí tâm lực chế tạo căn này ấm áp phòng nhỏ, chỉ vì làm cho vị này chuẩn phụ nữ có thai tâm tình vui vẻ một số. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở chiếu xuống trong phòng nhỏ, chiếu ra sặc sỡ quang ảnh. Bách Lý Ý Quân chính dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, trong tay bưng lấy một bản sách cổ, khoan thai tự đắc đọc lấy. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng mà tiếng bước chân quen thuộc từ xa mà đến gần truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Nàng mỉm cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng đã biết được người đến chính là Lý Cửu Thiên. Quả thật đúng là không sai, Lý Cửu Thiên theo ngoài cửa đi đến, trực tiếp đem lô thai dán tại hoàng hậu trên bụng. Hắn cười nhỏ giọng hỏi cái bụng, hôm nay có hay không đá mẫu hậu nha? A, không có nha. Vậy có hay không muốn phụ hoàng a? Lý Cửu Thiên đấu trí đặt câu hỏi, gây Bách Lý Ý Quân ha ha cười không ngừng. Nàng tức giận vỗ vỗ Lý Cửu Thiên lưng, ngươi ngốc hay không ngốc? Nghe vậy, Lý Cửu Thiên đứng dậy, nhếch miệng lên, vuốt ve Bách Lý Ý Quân đầu, ngốc điểm tốt. Chương 604, Duy Ngã Độc Tôn chương 604, Duy Ngã Độc Tôn nghe được Lý Cửu Thiên mà nói về sau, chỉ thấy Bách Lý Ý Quân cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt chi trong nháy mắt toát ra tràn đầy yêu thương, giống như ngày xuân nắng ấm giống như ấm áp mà nhu hòa. Nàng vươn tay ngọc, nhẹ nhàng chỗ, chậm rãi phất qua Lý Cửu Thiên cái kia hơi có vẻ gương mặt cương nghị, phảng phất muốn đem phần này thâm tình khắc thật sâu nhập đối phương trái tim. Thế mà tốt đẹp như vậy hình ảnh lại như phụ dung sớm nở tối tàn giống như ngắn ngủi, vẹn vẹn trong nháy mắt về sau thì tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là Bách Lý Ý Quân trên mặt một màn kia nồng nặc tan không ra vẻ u sầu, như là cuối mùa thu hàn xương đồng dạng băng lãnh thấu xương. Đúng lúc này, một mực túi đầu trầm tư Lý Cửu Thiên đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh chuẩn không sai lầm bắt được Bách Lý Ý Quân trên mặt cái kia một cái chớp mắt tức thì biến hóa. Hắn trong lòng giật mình, gấp đội mở miệng lo lắng dò hỏi, thế nào? Vì sao đột nhiên mặt ủ mày chau đâu? Có phải là có tâm sự gì hay không khốn nhiều người? Đối mặt Lý Cửu Thiên tràn ngập lo lắng hỏi thăm, Bách Lý Ý Quân khẽ lắc đầu, nhẹ nói, không có việc gì, chỉ là ta một mực tại suy nghĩ, mẫu hậu lần này đến đây đại ung đến tột cùng có như thế nào mục đích. Theo lý thuyết, nàng sẽ không vô duyên vô cớ tự mình chạy như thế một chuyến a. Nói xong, nàng không khỏi nhẹ nhíu mày, lâm vào cấp độ càng sâu trong suy tư. Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, chậm rãi nói, theo ý ta, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lần này đến đây nên là vì Tây Khương giành một đầu con đường sau này đi. Dù sao bây giờ Đại Ung quốc thế cường thịnh, uy trấn tứ hải, đã trở thành thiên hạ hôm nay hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại loại tình thế này phía dưới, Nhạc Mẫu đại nhân phòng ngựa chu đáo cũng là chuyện hợp tình hợp lý nha. Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười nói lấy, ngựa khí lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, dường như đây hết thảy đối với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Thế mà, lời nói này truyền vào Bách Lý Ý Quân trong hai lúc, nhưng lại chưa như mong muốn giống như làm nàng cảm thấy đặc biệt tự hào hoặc mừng rỡ. Phải biết, Tây Khương nguyên bản chính là từ một mình nàng hết sức trèo chống mới lấy tồn tục đến bây giờ. Cứ việc giờ phút này nàng đã là cao quý đại ung hoàng hậu, nhưng nội tâm chỗ sâu đối với cái kia mảnh sinh dưỡng thổ địa của nàng thủy chung mang thật sâu quyến luyến cùng lo lắng. Theo lý thuyết, gả vào đại ung về sau, nàng nên lấy đại ung lợi ích làm trọng. Thế nhưng là mỗi khi sự tình tránh thức bày ở trước mặt lúc, cái kia phần bắt nguồn từ đáy lòng không đành lòng liền sẽ tự nhiên sinh ra. Dù sao, tại xa xôi Tây Khương, có nàng chí ái thân nhân cùng vô số khó có thể quên được trước kia hồi ức. Nàng thân là làm một cái có máu có thịt, tình cảm phong phú người, lại sao có thể nhận tâm mắt thấy Khương quốc dần dần đi hướng suy bại cùng xuống dốc đâu? Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, đối mặt như thế rắc rối phức tạp cũng thế, nàng tựa hồ ngoại trừ yên lặng xem chừng bên ngoài, lại cũng vô lực đi thay đổi gì. Chẳng lẽ còn có thể yêu cầu Lý Cửu Thiên đình chỉ đối Khương quốc mưu đồ sao? Nói thật, cho dù Lý Cửu Thiên thật đáp ứng điều thỉnh cầu này, chỉ sợ cũng liền chính nàng đều sẽ vô pháp tiếp nhận. Mà cái này hoàn toàn chính là làm nàng vô cùng xoắn xuýt chỗ, song phương nàng đều muốn toàn lực bảo toàn, đồng thời lại cũng không nguyện ý xem thường từ bỏ. Loại này tình thế khó xử tình trạng giống như một tấm vô hình lưới, đem nàng chăm chú trói buộc trong đó, làm nàng lâm vào thật sâu thống khổ cùng dãy rủa bên trong. Nhìn đến Bách Lý Ý Quân cái kia một mặt vẻ làm khó, giống như trời u ám giống như trầm trọng, Lý Cửu Thiên không khỏi lòng sinh thương hại chi tình. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Bách Lý Ý Quân mái tóc, phảng phất tại trấn an một cái mai con bị hoảng sợ. Sau đó, hắn hơi hơi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định nói, có một số việc à, tựa như là mệnh trung chú định đồng dạng, đảm nhiệm dựa vào chúng ta cố gắng như thế nào đi chống lại, cuối cùng cũng khó có thể cải biến hắn cố định quy tích. Có điều, ta tại này hướng ngươi trịnh trọng cam kết, Bách Lý thị tộc trên dưới già trẻ, ta định sẽ dốc toàn lực hộ bọn hắn chu toàn. Đó lấy, Lý Cửu Thiên thoáng ngừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, tiếp tục nói, đến mức cái này thiên hạ đại thế nha, ngươi không ngại nghĩ thoáng chút? Thiên hạ nếu có thể thực hiện nhất thống, tại mọi người mà nói đều là hảo sự một vọng. Đến lúc đó, lê dân bách tính liền không cần lại gặp thụ chiến loạn nỗi khổ, trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan sự tình cũng đem rất là giảm bớt. Đương nhiên rồi, muốn đạt thành như vậy sự nghiệp to lớn cũng không phải là một ngày chi công, việc này gấp không được. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên khẽ thở dài một hơi, tiếp tục giải thích nói, tuy nói bằng vào ta mới bây giờ binh lực cùng thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào cường đại võ lực trực tiếp quét ngang địch quốc, đem nhất thống. Thế mà, lúc này hai quốc ở giữa vẫn ở tại mặt ngoài hữu hảo trạng thái, thế nhân đều là coi là song phương bình an vô sự. Cho nên, nếu như chúng ta tùy tiện động võ, thế tất yếu tìm được một cái danh chính ngôn thuận lý do làm xuất sư danh tiếng, nếu không khó tránh khỏi để người mượn cớ, dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng phân tranh. Nghe xong Lý Cửu Thiên lần này tận tình lời nói về sau, Bách Lý Ý quân viên kia nguyên bản nôn nóng bất an tâm dần dần bình tĩnh lại. Nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu một dạng, tiên tĩnh rúc vào Lý Cửu Thiên rộng lớn ấm áp trong lòng ngực, nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm đi, trong lòng ta minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Dù sao, ta hải tử tính lý ta bản thân cũng là vào Lý gia tộc phổ người. Cho dù trong lòng đối với nào đó một số chuyện vẫn còn có một tia không đành lòng, nhưng ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có hại Lý gia lợi ích sự tình. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên lộ ra nụ cười, đối với điểm này, kỳ thật hắn cũng không có lo lắng. Hắn biết Bách Lý Ý quân là một cái như thế nào nữ tử, bằng không thì cũng sẽ không ở lúc trước đem Khương quốc lôi trở lại quỹ đạo. Dù sao cũng là đã từng kém chút làm nữ đế người, muốn không phải nàng chủ động từ bỏ, Khương quốc nào có Bách Lý trung quân sự tình. Nàng đối Khương quốc đã không thẹn với lương tâm, cho nên muốn nàng lại đối Khương quốc nỗ lực, cái kia chỉ sợ sẽ là nằm mơ. Ba ngày sau đó, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Khương quốc thái sau cùng một đám tùy tùng, trùng trùng điệp điệp đi tới Đông Dương. Đi qua một đường buôn ba, bọn hắn rốt cục đã tới chỗ cần đến. Vân Trạch lại chỉ là hơi chút ngắn ngủi dừng lại, vẫn chưa quá nhiều trì hoãn, bởi vì thái hậu đội vàng muốn phải lập tức chạy tới Đông Dương, sau đó mọi người ngựa không dừng vó tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, làm đội ngũ đi vào dung thành cửa thành lúc, một cỗ trang sức tinh mỹ trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, "Chính Minh à, ta nghe nói cái kia địch nhân kiệt địch đại nhân chính là cái này Đông Dương tổng đốc, không biết hôm nay phải chăng có thể may mắn thấy hắn phong thái đâu." Nguyên lai, người nói chuyện chính là vị kia thái hậu. Vì rút ngắn cùng bát hoàng tử Lý Chính Minh ở giữa khoảng cách, nàng cố ý dùng một loại cực kỳ thân mật giọng điệu xưng hô hắn. Nghe được thái hậu tra hỏi, Lý Chính Minh vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh xe ngựa, cung kính xích lại gần cửa sổ xe, đáp lại nói, "Nương nương, thật sự là không khéo, ai chỉ sợ gần nhất trong khoảng thời gian này ngài đều không thể nhìn thấy địch đại nhân. Địch đại nhân bởi vì công sự ra ngoài đã có mấy ngày lâu, mà lại trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn hắn cần phải còn không cách nào trở về." Thái hậu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, truy vấn, "Ồ, thậm chí ngay cả như thế quyền cao chức trọng tổng đốc cũng cần tự mình ra ngoài xử lý sự vụ sao? Chẳng lẽ hắn là đi kinh đều không thành?" Đối mặt thái hậu truy vấn, Lý Chính Minh không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lắc đầu trả lời nói, "Địch đại nhân lần này hành tung có chút thần bí, cụ thể đi hướng ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, cái khác người hoàn toàn không biết hiểu. Nương nương, chúng ta vẫn là trước vào thành nghỉ ngơi một chút đi, tàu xe mệt mỏi, chắc hẳn ngài cũng mệt mỏi." Nói xong, Lý Chính Minh liền ra hiệu thủ hạ dẫn dắt thái hậu một đoàn người đội xe chậm rãi chạy nhanh vào trong thành, căn bản không cho thái hậu lại cơ hội đặt câu hỏi. Chương 605, vào thành chương 605, vào thành một bước vào dung thành, thái hậu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cả tòa thành thị hoàn cảnh không khí cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cái này cường liệt đánh vào thị giác làm nàng không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường đi rộng rãi mà sạch sẽ, dường như bị chăm chú quét dọn qua đồng dạng, không có chút nào hạt bụi cùng tạp vật. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, dưới chân đạo lộ cũng không phải là thường gặp thổ lộ, mà chính là từ từng khối bóng loáng bằng phẳng tảng đá xanh chặt chẽ lót đường mà thành, giống như một đầu đốn lượn mở rộng màu xanh cự long. Thái hậu rung động trong lòng không thôi, nàng không kịp chờ đợi quay đầu đối bên cạnh Bách Lý Đồ Hành nói ra, "Chính Minh a, bản cung thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, muốn xuống xe đi một chút, tự mình cảm thụ một chút các ngươi đại ung bản thổ phong quang." Trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nghe được thái hậu, Bách Lý Đồ Hành trong lòng siết chặt, vội vàng mở miệng khuyên can nói, "Nương nương, cử động lần này chỉ sợ không quá thỏa đáng a." Hắn biết rõ chính mình gánh vác bảo hộ thái hậu an toàn trách nhiệm, tuy nhiên đi vào đại ung về sau, thái hậu cá nhân an toàn trên cơ bản không cần lo lắng, nhưng dù sao thân ở lạ lẫm chi địa, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có một ít không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Vạn nhất gặp đến có tâm người thừa cơ quấy rối, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn võ nghệ cao cường, nhưng tại cái này hối hạ trong đám người, cũng khó đảm bảo không có chỗ sơ hở. Thế mà, thái hậu lại xem thường khoát tay áo, kiên duy trì ý kiến của mình nói, "Độc đặc như thế hoàn cảnh, nếu như không thể tự mình đi thể nghiệm một phen, bản cung chắc chắn thương tiếc chúng thân." Nói xong, nàng liền chuẩn bị xuống xe đi bộ. Lý Chính Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói nói, "Tốt, muốn đến nương nương ngài một đường tàu xe mệt mỏi, ngồi xe sợ là cũng ngồi mỏi mệt không chịu nổi, xuống tới đi vòng một chút, mở rộng gân cốt một chút cũng không tệ đâu." Nói xong, hắn vậy mà không chút do dự tự mình vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên thái hậu. Mà thái hậu tựa hồ đối với Lý Chính Minh cử động như vậy cũng không thèm để ý, mười phân tự nhiên thì đỡ lấy hắn cánh tay, sau đó nhẹ nhàng hạ chiếc kia hoa lệ xe ngựa. Ngay tại thái hậu hai chân vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, ta cái kia Khương quốc quốc đô Vĩnh Xương thành, cùng trước mắt tòa này Dung thành cùng so sánh, thật đúng là chênh lệch rất xa nha. Lý Chính Minh nghe nói lời ấy, chỉ là thản nhiên cười cười, đáp lại nói, "Nương nương có chỗ không biết, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ bệ hạ anh minh quyết sách cùng mưu tính sâu xa, sau đó lại từ toàn quốc các nơi tề tâm hiệp lực đi thông suốt chấp hành mới có thể thực hiện. Bất quá nha, cái này kỳ thật vẫn còn không tính là cái gì đặc biệt không tầm thường thành tựu. Lý Chính Minh lời nói này, giống như một đạo kinh lôi giống như tại Thái Hậu bên tai nổ vang, làm đến trên mặt nàng nguyên bản hiện ra kinh thán chi sắc trong nháy mắt lại tăng thêm mấy phần kinh ngạc. Chỉ thấy Thái Hậu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin truy vấn, cái gì? Giống như vậy bằng phẳng rộng lớn đạo lộ, còn có cái này hai bên đường phố như thế sạch sẽ gọn gàng, thậm chí ngay cả mảy may vật dơ bẩn đều không nhìn thấy, cái này thế mà còn tính không được cái gì? Chẳng lẽ lại còn có so đây càng vì xuất sắc cảnh tượng sao? Phải biết, tại Khương Quốc quốc bên trong, cho dù là vô cùng tôn quý hoàng cung bên trong, mới miễn cưỡng đạt tới trình độ như vậy. Đến mức cái kia Vĩnh Xương thành, trong thành đại bộ phận vẫn là ổ gà lợm chậm thổ lộ, hành cầu trên đó bụi đất tung bay. Càng đừng đề cập cái kia tràn ngập trong không khí làm cho người buồn nôn mùi vị khác thường nhi, trên đường khắp nơi có thể thấy được như mã lưu lại phân và nước tiểu, mà những cái kia giấu ở mọi người ánh mắt bên ngoài trong góc, nói không chừng còn có nhân loại bài tiết với vật. Nghĩ tới những thứ này, Thái Hậu thực sự vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng còn có cảnh tượng như thế nào có thể siêu việt giờ phút này nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Chỉ thấy Lý Chính Minh khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, hắn mặt mỉm cười nói, vậy dĩ nhiên là không hề nghi ngờ, bệ hạ bây giờ chính đang xây chi bẩn, hắn tinh diệu tuyệt luân chỗ, có thể so sánh trước mắt những thứ này tốt hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng đây. Thế mà, nương nương ngài rất không cần phải vì thế lo lắng, suy nghĩ muôn vàn, chờ chúng ta sắp đến kinh đô thời điểm, hết thảy tất cả đều sẽ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trước mặt của ngài. Lý Chính Minh lời nói này dường như một trận vui sướng phất qua Thái Hậu trái tim, lặng yên trong lòng nàng truyền bá hạ một viên tràn ngập mong đợi hạt giống. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản chậm chậm tiến lên đội ngũ lại không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Gặp tình hình này, Bách Lý Đồ Hành sải bước vọt tới Thái Hậu bên cạnh thân, như là một tòa không thể phá vỡ như núi cao đem Thái Hậu một mực bảo vệ. Lý Chính Minh thấy thế, vội vàng liên tục khoát tay ra hiệu nói, Bách Lý tướng quân cắt chớp như thế kinh hoàng thất thố, an tâm chớ đội, chẳng qua là có người đi đường bình thường muốn từ nơi này đi ngang qua thôi, dùng không bao lâu chúng ta liền có thể tiếp tục lên đường đi đường. Nghe thấy lời ấy, Thái Hậu không khỏi càng mê hoặc không hiểu lên. Nàng nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Chính Minh à, theo bản cung ý kiến, cho dù những cái kia phổ thông bình dân cũng không hiểu biết chúng ta hai người thân phận chân thật, nhưng bọn hắn dù sao cũng nên có thể nhìn đến như thế đông đảo quan binh à. Nhưng vì sao thì liền chúng ta quan binh cũng muốn tạm thời dừng bước lại, kiên nhẫn chờ đợi những này bách tính đi đầu thông qua đâu?" Nghe nói như thế, Lý Chính Minh trước là hơi sững sờ, lập tức liền nhịn không được cười lên. Hắn mặt mỉm cười tay giơ lên, duỗi ra ngón tay, vững vàng chỉ hướng hai bên đường cái kia hai tòa to lớn vô cùng đồng hồ cát. "Nương nương, ngài mời xem bên kia, nhìn thấy cái kia hai cái đồng hồ cát sao?" Lý Chính Minh thanh âm thanh thúy mà vang dội, dường như có thể xuyên thấu chung quanh tiếng người huyên náo cùng tiếng vó ngựa. Thái Hậu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã chú ý tới cái kia hai cái kỳ lạ đồng hồ cát. Nàng hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Ừm, bản cung xác thực nhìn thấy, có thể cuối cùng là cái gì đâu? Tại sao lại để đặt ở chỗ này?" Lý Chính Minh mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Nương nương, thực không dám giấu giếm, hai cái này đồng hồ cát chính là dùng để ngăn cản chúng ta tiến lên trì bờ ta. Nơi đây chính là Dung Thành, trong thành cư dân đông đảo, lui tới xe ngựa càng là nhiều vô số kể. Trước kia mọi người lung tung đi lại, không có kết cấu gì có thể nói, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có bất hạnh bị xe ngựa đụng ngã thụ thương người đi đường." Nói đến chỗ này, Lý Chính Minh không khỏi lắc đầu, trên mặt toát ra một tia tiết hận chi tình. Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Nguyên nhân chính là như thế, vậy hạ liền muốn ra như thế một cái tuyệt diệu biện pháp. Ngài nhìn trong lúc này rộng lớn đường lớn, chỉ cho phép xe cộ thông hành, mà hai bên đường chật hẹp chút địa phương, mới là cung cấp người đi đường hành tẩu con đường. Cứ như vậy, người xe phân lưu, liền có thể giảm mạnh sự cố phát sinh." Thái Hậu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với cái này chủ ý có chút tán thưởng. Thế mà, nàng rất nhanh lại đưa ra mới nghi vấn, thế nhưng là, đã chúng ta thân là quan binh, chẳng lẽ không cần phải được hưởng ưu tiên thông qua đặc quyền sao? Vì sao còn muốn tại đây đợi đồng hồ cắt tính theo thời gian kết thúc đâu? Chương 606, nhập phủ. Chương 606, nhập phủ. Lý Chính Minh vội vàng chắp tay thở dài, cung kính hồi đáp: "Nương nương có chỗ không biết, kỳ thực là bởi vì chúng ta không cẩn thận đi làm đường. Quan binh nhóm chân chính con đường tiến tới có khác kỳ đạo, tại trên con đường kia không có người đi đường bình thường ẩn hiện. Hôm nay chúng ta đi đến đầu này bách tính thông hành đạo lộ tới, cho nên dân chúng gặp tình hình này, tự nhiên sẽ hiểu chúng ta cũng không khẩn cấp sự việc cần giải quyết tại thân, cho nên cũng liền không lại ban để ý tới. Còn thỉnh nương nương an tâm chớ đội, đợi đồng hồ cắt bên trong hạt cắt toàn bộ để lọ xong, ngừng chữa biến thành hành tự lúc, chúng ta liền có thể tiếp tục đi đường." Nghe được Lý Chính Minh lần giải thích này về sau, Thái Hậu sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc, biểu tình kia quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có thể nói là cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Thật sự là làm cho người khó có thể tin a. Ai có thể nghĩ tới Đại Ung lại có thể đem sinh hoạt hàng ngày tạo hình đến như thế tinh tế nhập y, lộng lẫy đâu. Cùng Đại Ung cùng so sánh, Khương Quốc liền phảng phất giống như là còn chưa bị văn minh tẩy lễ cùng khai hóa man di chi địa một dạng. Mà lại phải biết, nơi này còn cũng không phải là Đại Ung quốc đô nha. Nếu là quả thật bước vào cái kia quốc đô bên trong, lại đều sẽ bày biện ra như thế nào một bức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng phồn hoa đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để người không khỏi tâm trí hướng về. Đúng vào lúc này, chỉ thấy cái kia đồng hồ cắt bên trong hạt cắt rốt cục toàn bộ chảy hết, theo sau cùng một hạt cắt mịn rơi xuống, một cái to lớn vô cùng chữ hành bất ngờ hiện ra ở trước mắt mọi người. Lý Chính Minh thấy thế vội vàng hướng Thái Hậu làm một cái rất cung kính thỉnh tư thế, cũng nói ra: "Nương nương, mời." Thái Hậu khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại, ngay sau đó liền giơ chân lên hướng về phía trước bước đi. Nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt thì một khắc càng không ngừng quét mắt hoàn cảnh bốn phía, nhìn chung quanh ở giữa, để lộ ra tràn đầy mới lạ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý, hiển nhiên tựa như cái kia sơ nhập đại quan viên Lưu Mộ Mộ đồng dạng, đối bốn phía hết thảy đều tràn đầy đồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Một đường chậm rãi đi đến, cho đến cái kia đô đốc phủ trước cửa, bởi vì chưa từng dựng ngồi xe ngựa, cái này cùng nhau đi tới lại hao phí trọn vẹn nửa canh giờ lâu. Thế mà, dù vậy lặn lội đường xa, thái hậu không chút nào chưa lộ ra vẻ mệt mỏi. Nếu không phải đã tới mục đích, chỉ sợ nàng coi là thật sẽ sinh ra đem trọn tòa dung thành đều tốt du lãng một phen suy nghĩ. Làm rốt cục đi vào đô đốc phủ lúc, chỉ thấy phủ thượng mọi người sớm đã cung kính chờ ở đây, nên đón thái hậu cùng Lý Chính Minh đến. Vì phòng ngừa gây nên chung quanh dân chúng vây xem bạo động, thái hậu cùng Lý Chính Minh tận lực duy trì điệu thấp, xe nhẹ đường quen giống như cấp tốc đi vào đô đốc phủ bên trong. Ngay sau đó, một chúng gia đình ảo ảo không mình hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, gặp qua bác gia. Lý Chính Minh tùy ý khoát tay áo, ra hiệu mọi người miễn lễ, cũng mở miệng vân phó nói, đều mỗi người đi làm việc đi, hôm nay có quý nhân tới cửa, nhanh chóng chuẩn bị phong phú đồ ăn, làm tốt quý nhân bày tiệc mời khách. Vâng. Chúng gia đình cùng kêu lên đồng ý về sau, liền tan tác như ong vỡ tổ đồng dạng, mỗi người hối hạ lấy làm lên trong tay công việc. Nhìn thấy lần này tình cảnh, thái hậu không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhịn không được hướng Lý Chính Minh hỏi, mấy cái này hạ nhân sao đều giống như đối ngươi rất tin tưởng? Còn nữa nói, bọn hắn vì sao không được cái kia quỷ bái đại lễ đâu? Ngươi tốt xấu cũng coi là đương kim bệ hạ thân ca ca nhà. Nghe nói như thế, Lý Chính Minh một bên nện bước nhanh chân đi về phía trước, một bên hướng thái hậu kỹ càng giải thích, ta đã từng đến qua nơi này, bởi vậy những người ở nơi này đều nhận ra ta. Còn nữa nói, ngài cũng đừng xem nhẹ những người này à, bọn hắn đều là đô đốc phủ dùng tiền thuê tới làm việc gia đình. Hắn dừng một chút, nói tiếp, còn có đây này, tự đương kim bệ hạ đăng lên hoàng vị về sau, thì quả quyết dưới lòng đất chỉ phế trừ đối người sống hành quỷ bái chi lễ quốc quy. Lý Chính Minh lần này lời vừa nói dứt, thái hậu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lại trở nên kinh ngạc không thôi. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự lẩm bẩm, cái gì? Đô đốc phủ hạ nhân rõ ràng đều là thuê mướn mà đến, mà không phải thông qua mua bán phòng giao dịch đến. Đối với sống thâm cung, sống an nhàn sung sướng thái hậu tới nói, tình huống như vậy quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Càng làm thái hậu cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bây giờ vậy mà không lại yêu cầu đối người sống thi hành quỷ bái chi lễ. Tại nàng thâm căn cố đế trong quan niệm, thân là làm một cái nắm trong tay trí cao vô thượng quyền lực người, lý nên bị thiên hạ vạn dân quỷ bái mới đúng nha. Chỉ có làm tất cả mọi người quỷ tại chính mình trước mặt lúc, mới có thể biểu dương ra cái kia phần không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng quyền thế. Nhưng là bây giờ, loại này mới lễ pháp lại hoàn toàn lật đổ nàng trước kia nhận biết. Tân quản thái hậu trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được trong đó thâm ý, nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng của nàng đột nhiên hiểu rõ một việc, cái kia chính là đại ung đã đem Khương quốc xa xa để tại sau lưng. Chương 607, thái hậu ưu sầu. Chương 607, thái hậu ưu sầu. Rửa mặt hoàn tất về sau, mọi người lục tục đi vào rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Chỉ thấy thái hậu cùng Lý Chính Minh hai người ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thần sắc trang trọng mà uy nghiêm. Người còn lại nhóm thì dựa theo thân phận địa vị cao thấp, theo thứ tự tại hai bên chỗ ngồi phía trên kết thúc. Mỗi người trước mặt trên mặt bàn đều bày đầy rực rỡ muôn màu sơn hào hải vị mỹ vị, làm cho người thèm nhỏ dãi. Đúng lúc này, một cái hình dáng kỳ lạ đồ vật bị cẩn thận từng ly từng tí bưng đến thái hậu trước mặt. Vật này cũng không giống cái chậu như vậy mượt mà, cũng không bằng lọ như thế ngay ngắn, nó đặc biệt ngoại hình để người không khỏi tò mò. Mà lại, cùng với những cái khác trưng bày tinh xảo thức ăn món ăn khác biệt, cái này nhìn như thần bí dụng cụ bên trong vậy mà ở giữa là trống không, chỉ là không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Đối mặt dạng này một cái trước đây chưa từng gặp vật phẩm, thái hậu lập tức ngây mẩn cả người. Cứ việc trên bàn cái khác món ăn nàng có lẽ cũng không tất cả đều nhận ra, nhưng ít ra theo vẻ ngoài phía trên có thể phán đoán ra bọn chúng cũng có thể dùng ăn món ngon, cũng đại khái biết được nên như thế nào đi nhấm nháp. Mà giờ khắc này, cái này kỳ quái, bốc hơi nóng nhưng không thấy món ăn dụng cụ lại triệt để làm khó nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dường như cái chưa bao giờ được chứng kiến những thứ mới lạ thôn quê thôn phụ đồng dạng. Bất quá còn tốt, tại trường có người so thái hậu còn muốn không giữ được bình tĩnh, người này chính là Bách Lý Đồ Hành. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm lấy trước mắt nồi lẩu, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lúc này đưa tay chỉ hướng cái kia nồi lẩu, lớn tiếng hỏi, "Bát hoàng tử à, đây rốt cuộc là cái quái gì nha?" Nghe được Bách Lý Đồ Hành như thế thẳng thắn đặt câu hỏi, Lý Chính Minh mỉm cười, lập tức đưa tay nhẹ nhàng mở ra bao trùm tại nồi lẩu phía trên cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi thơm nước mũi mà đến, chỉ thấy trong nồi quần quật lấy màu sắc mê người canh nấu, các loại hương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn ở trong đó trên dưới bốc lên, tán phát ra trận trận mê người hương vị. Đó lấy, Lý Chính Minh trên mặt vẻ tự hào, bắt đầu kỹ càng hướng đại gia giới thiệu cái này tên là nồi lẩu mới lạ đồ ăn đến, chư vị mời xem, đây là ta đại ung đặc lưu mỹ thực, nồi lẩu. Nó lấy đặc chế canh nấu làm cơ sở có thể căn cứ cái dân cư vị để vào các loại mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cùng nhau đun nấu, một bên nấu vừa ăn, có một phong vị khác đâu. Nói, hắn nặng nề mà thở dài một tiếng, dường như tiếng thở dài đó gánh chịu lấy vô tận cảm khái cùng hồi ức, nhớ ngày đó, nếu không phải bệ hạ dứt khoát tiến về miền Đông Sơn, đem ta cùng thất hoàng huynh mang về trong cung, chỉ sợ hôm nay hai ta căn bản vô duyên thưởng thức được như thế như vậy làm cho người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon. Hắn hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ suy nghĩ đã tung bay trở lại cái kia đoạn khó quên quá khứ bên trong. Hơi ngưng lại về sau, nói tiếp, chờ hồi cung về sau, vẫn là đi qua phụ hoàng chính miệng giảng thuật tại chúng ta biết được, nguyên lai cái này vang bóng một thời, quảng thụ khen ngợi nổi lẩu vậy mà cũng là xuất từ bệ hạ chi thủ. Mà lại nghe nói cái này nổi lẩu chính là bệ hạ còn thân ở ung vương phủ thời điểm liền đã chăm chú suy nghĩ mà thành. Vừa mới dứt lời, ngồi ở một bên Thái hậu không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin thần sắc. Giờ phút này, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng tại Lý Cửu Thiên cái kia nhìn như bình thường bề ngoài dưới, hắn não hải chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng cùng kinh thiên động địa chi tài. Mọi người đều biết, Lý Cửu Thiên hành quân tác chiến lúc có thể nói dụng binh như thần, dưới trướng càng là mãnh tướng như mây. Không chỉ có như thế, bên cạnh hắn chỗ tụ lại võ lâm cao thủ cũng đều là thiên hạ võ giả bên trong đỉnh tiêm nhân vật, từng cái người mang tuyệt kỹ, thân thủ bất phàm. Mà tại đề cử hiển thần lương lại phương diện, Lý Cửu Thiên đồng dạng con mắt tinh lợi, kinh hắn tiến cử chi người không có chỗ nào mà không phải là tài đức vẹn toàn chi sĩ, lại bị thích đáng an bài đến toàn quốc các nơi chấp trưởng một phương chính vụ. Những thứ này các thần tử cẩn trọng, tận chức tận trách, theo không có người xuất hiện qua mảy may lười biếng hoặc kéo chân sau tiến hành. Đến mức nắm quyền chi đạo, Lý Cửu Thiên càng là cho thấy phi phàm tài năng. Hắn văn có thể an bang định quốc, võ có thể bình định tứ phương, như thế văn võ song toàn khả năng, phóng nhãn thiên hạ hôm nay chỉ sợ khó kiếm đệ nhị nhân. Nắm giữ như vậy chắc tuyệt năng lực, đối với Lý Cửu Thiên mà nói, cái này thiên hạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay chi vật. Thế mà cũng là dạng này một cái thực lực siêu quần, làm cho người kính ý nhân vật, lại có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đem các loại chi tiết đều thấy rõ đến như thế thấu triệt xâm nhập. Dường như thế gian vạn vật đều là chạy không khỏi hắn ánh mắt lợi hại cùng kín đáo tư duy, không có chuyện gì là hắn không thể nào đoán trước đến. Có lúc thì liền cùng nàng đều sẽ nhịn không được lòng sinh nghi hoặc, cái này Lý Cửu Thiên đến cùng là người đâu, vẫn là như thần tiên giống như không gì không biết, không gì làm không được. Xa nhớ ngày đó, Đại Ung Vương triều chư vị hoàng tử mỗi người chiếm cứ nhất phương thế lực, minh tranh ám đấu, đối với người khác mà nói, cái này chín vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị cơ hồ đã thành kết cục đã định. Dù sao quyền lực dụ hoặc còn tại đó, ai không muốn leo lên cái kia chí cao vô thượng bảo tọa, trưởng khống cả quốc gia vận mệnh. Thế nhưng là để người không tưởng tượng được chính là, cuối cùng thắng được lại là Lý Cửu Thiên. Không chỉ có thành công đoạt được hoàng vị, hơn nữa còn khiến cái khác tám vị hoàng huynh tâm phục khẩu phục, đối với hắn khâm phục cùng cực, thậm chí không ai dám can đảm đứng ra cùng hắn đối nghịch làm trái lại. Mỗi lần ý niệm tới đây, Thái hậu liền không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Chính mình cái kia xuất sắc nữ nhi à, nhìn người ánh mắt thật là hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Tuy nói lúc trước dứt khoát bỏ Khương quốc, nhưng bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành thiên hạ số một cường quốc, Đại Ung hoàng hậu. Theo thân phận phát sinh cải biến, nó địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại thêm Lý Cửu Thiên cùng Bách Lý Ý Quân hai vị này tuyệt đỉnh người thông tuệ bắt tay hợp tác, cường cường liên thủ phía dưới, thử hỏi cái này thiên hạ còn có ai có thể chống lại. Chỉ sợ cái này vạn Lý Hà Sơn sớm muộn đều sẽ rơi vào bọn hắn trong tay đi. Nghĩ đến đây, Thái hậu không khỏi lần nữa trùng điệp thở dài, cái kia tiếng thở dài dường như gánh chịu lấy nàng lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt thông qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ta nhi à, ngươi đến tột cùng bằng vào vật gì mới có thể tại cái này đại ung cường đại uy thế phía dưới có thể yên ổn sinh tồn đâu. Thời khắc này Thái hậu mi đầu nhíu chặt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Nàng biết rõ đại ung thực lực hùng hậu, quyền thế ngập trời, mà chính mình nhi tử lại có vẻ như thế đơn lập bạc. Đối mặt cục diện như vậy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng nhi tử cái kia ứng đối ra sao, cái kia theo nhau mà đến đủ loại gian nan hiểm trở. Thế mà làm vì mẫu thân, nàng lại làm sao có thể không vì hài tử tương lai lo lắng đâu? Cho dù trong lòng có vạn bất đắc dĩ, thế nhưng phần tình thương của mẹ nhưng thủy chung như một chỗ thâm trầm mà nồng đậm. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Lý Chính Minh mặt mỉm cười hướng Thái hậu giới thiệu một phen sau. Thế mà Thái hậu bọn người chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không có động thủ nếm thử ý tứ. Lý Chính Minh trong nháy mắt ý thức được vấn đề, trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng lấy lại tinh thần. Phải biết, nếu như vẹn vẹn biết được những thức ăn này là cái gì, nhưng lại không hiểu được như thế nào đi dùng ăn, đây chẳng phải là uổng phí công phu. Nghĩ tới đây, Lý Chính Minh không dám có chút trì hoãn, gấp bận bịu mở miệng nói ra, "Nương nương, Bách Lý tướng quân, thỉnh hai vị nhìn tốt, ta tới trước cho chư vị làm mẫu." Nói xong, hắn cấp tốc rũa ra đũa, vững vàng kẹp lấy vài miếng tươi non thịt dê, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong nồi. "Các vị mời nhìn, như loại này mỹ vị món ngon, ngươi nếu là muốn ăn cái nào đạo đồ ăn, chỉ cần dùng đũa nhẹ nhàng kẹp lấy, phóng tươi cái này nóng hôi hổi trong nồi thoáng xuyến nóng một hồi là đủ." Lý Chính Minh một vừa điều khiển lấy, một bên kiên nhẫn giảng giải, liền lấy cái này thịt dê tới nói đi, đem nó để vào nồi về sau, đại khái chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có thể chín mọng á. Quả nhiên, chính như hắn nói, trong nháy mắt, nguyên bản đỏ tươi thịt dê đã lặng yên biến sắc, biến đến màu sắc mê người. Lý Chính Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức đem theo trong nồi kéo ra, chuẩn xác không sai lầm kẹp tiến vào trước mặt mình tiểu trong chén. Đến đón lấy đâu, còn cần đem đun sôi thịt dê tại cái này đặc chế tiểu tài liệu trong chén nhúng lên một chám, để mỗi một mảnh thịt dê đều cuốn đầy ngon vị đạo, như thế như vậy mới có thể thỏa thích hưởng thụ cái này nhân gian mỹ vị. Lý Chính Minh tràn đầy phấn khởi tiếp tục giải thích lấy, đồng thời không quên đem chám thật nhỏ tài liệu thịt dê đưa vào bên trong miệng, tỉ mỉ nhấm nuốt phẩm vị, trên mặt lộ ra một bộ ngây ngất thỏa mãn thần sắc. Cẩn thận xem hết một lần hoàn chỉnh thao tác về sau, Thái hậu cùng Bách Lý đồ hành tràn đầy phấn khởi xem mèo vẽ hổ, ra dáng bắt đầu xuyến lên nguyên liệu nấu ăn tới. Bọn hắn tay cầm đũa, cẩn thận từng ly từng tí đem tươi non thịt dê để vào nóng hôi hổi trong nồi, nhìn lấy thịt đang lăn lộn nước canh bên trong dần dần biến sắc, chín mọng. Cũng không lâu lắm, hai người liền không kịp chờ đợi dùng đũa kẹp lấy đun sôi thịt dê mảnh, nhẹ nhàng thổi đi mặt ngoài nhiệt khí, sau đó chậm rãi đưa vào bên trong miệng. Làm cái kia ngon thịt dê chạm đến đầu lưỡi trong tích tắc, một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, cấp tốc xâm chiếm Thái hậu cùng Bách Lý đồ hành toàn bộ khoang miệng. Loại này trước nay chưa có vị giác thể nghiệm để bọn hắn không tự chủ được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy Thái hậu khẽ bước cằm, tỉ mỉ thưởng thức trong miệng mỹ vị, mà Bách Lý Đồ Hành thì càng là không che giấu chút nào chính mình đối cái này thức ăn ngon yêu thích chi tình, lớn tiếng tán thán nói, "Ừm, không tệ, quả nhiên mỹ vị a." Hắn thanh âm bên trong tràn đầy từ đáy lòng ca ngợi cùng cảm giác thỏa mãn. Chương 608, phiền phức chương 608, phiền phức 3 ngày sau. Ánh sáng mặt trời vẩy vào cổ lão mà trang trọng định viện trên tường thành. Địch Nhân Kiệt thân mang một bộ thanh sam, chậm rãi rời đi yên tĩnh Bạch Dương trấn, bước lên trở về thành con đường. Cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một tia lo âu, dù sao lần này trở về thành cũng không tầm thường sự tình, Ly Châu ngàn người đại quân đã đến, bọn hắn gánh vác trách nhiệm, sắp chính thức nên đón Định Viễn thành bách tính trở về quê hương. Đang lúc Địch Nhân Kiệt trầm tư thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang kim giáp, eo đeo trường đao thiên như vệ như gió táp giống như phi nhanh mà tới. Hắn tốc độ nhanh chóng, dường như một đạo thiểm điện hoa qua chân trời, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Khởi bẩm đại nhân, Khương đế có thánh chỉ truyền đến. Thiên như vệ cao giọng hô, thanh âm tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Địch Nhân Kiệt nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giờ này khắc này, sao lại đột nhiên có thánh chỉ hàng lâm? Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói. Địch Nhân Kiệt lúc này mở miệng hỏi, này thánh chỉ hiện đến nơi nào? Có thể từng biết được trong đó nội dung? Thiên Như Vệ không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền đáp lại, bẩm đại nhân, thánh chỉ hiện đã truyền đến Kim Thủy Thành. Còn nội dung cụ thể, tiểu nhân cũng không hiểu biết, nhưng đều ghi lại ở này trên giấy, thỉnh đại nhân xem qua. Nói xong, hắn cung cung kính kính cầm trong tay nắm chặt một tấm ố vàng trang giấy đưa về phía Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt cấp tốc đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia, không chút do dự liền triển khai đọc. Theo ánh mắt trên giấy di động, hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh dần dần biến đến nghiêm trọng, mi đầu cũng không tự chủ được chăm chú nhăn lại, dường như gặp cực kỳ khó giải quyết nan đề. Lý Nguyên Vương gặp tình hình này, trong lòng đều là siết chặt, suy đoán cái này thánh chỉ đến tột cùng mang đến như thế nào tin tức kinh người. Sau đó, Lý Nguyên Vương cặp kia linh động trong đôi mắt toát ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, đại nhân, cái kia trên giấy đến tột cùng biết thứ gì nội dung? Nghe được Lý Nguyên Vương hỏi thăm, Địch Nhân Kiệt khẽ thở dài một cái, sau đó không nhanh không chậm cầm trong tay tấm kia giấy thật mỏng đưa tới Lý Nguyên Vương trước mặt. Lý Nguyên Vương đổi đội vươn tay tiếp nhận trang giấy, vẹn vẹn chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, hắn nguyên bản giãn ra mi đầu trong nháy mắt như là Địch Nhân Kiệt như vậy chăm chú nhăn lại, phảng phất có một tòa trầm trọng đại sơn đặt ở trong lòng. Chỉ thấy trên tờ giấy kia chỗ ghi lại nội dung, đương nhiên đó là Bách Lý Trung Quân cùng Phương Thường Thanh lưu đồ bí mật thương nghị sự tình. Nguyên lai, bọn hắn định cho Nam Ly Bách tính giảm bớt thuế má, cũng cho một số phúc lợi, lấy này đến triển khai lôi kéo nhân tâm kế sách. Tuy nói dạng này cử động đối với cường đại đại ung mà nói có lẽ tính không được cái gì cực kỳ trọng yếu đại sự, nhưng giờ phút này khiến Địch Nhân Kiệt cảm giác sâu sắc sầu lo lại là địa phương những cái kia không rõ chân tướng dân chúng. Một khi những này bách tính nhìn thấy như thế không có ý nghĩa cực nhỏ lợi nhỏ về sau, rất có thể nội tâm liền sẽ sinh ra dao động, không lại kiên định chống đỡ Địch Nhân Kiệt đối Nam Ly thống nhất đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Địch Nhân Kiệt không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Mắt thấy khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng xa, lại vẫn cứ tại thời khắc mấu chốt này toát ra như thế một việc sự tình. Càng thêm khó giải quyết chính là, loại chuyện này muốn phải ẩn giấu căn bản chính là không thể nào, hơi không cẩn thận ngược lại còn có thể dẫn phát hoàn toàn ngược lại hậu quả. Lập tức, chỉ thấy Địch Nhân Kiệt sắc mặt ngưng trọng khoát tay áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thiên Như Vệ, chậm rãi nói, ngươi lại đi xuống trước nghỉ ngơi thêm đi. Cái kia Thiên Như Vệ nghe vậy, lúc này cung kính chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Nói xong, liền quay người rời đi. Đợi cái kia Thiên Như Vệ sau khi đi xa, một mực đứng ở một bên Lý Nguyên Phương đổi bước lên phía trước một bước, thần sắc lo lắng mở miệng hỏi, đại nhân, bây giờ thế cục này đổi biến, đến đón lấy chúng ta đến tuột cùng nên như thế nào hành sự a? Địch Nhân Kiệt nghe xong, không khỏi khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, khẽ khẽ lắc đầu nói, nguyên bản ta kế hoạch là chờ toàn bộ Định Viễn thành sự tình hết thảy đều kết thúc về sau, lại tiến hành theo chất lượng mà đem ta đại ung chi chân thực tình huống cáo chi nơi đây bách tính. Thế mà tình hình dưới mắt gấp gáp, chỉ sợ đã vô pháp giữ nguyên kế hoạch thi hành, chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn nhanh chóng biết được chân tướng. Nói lời này lúc, Địch Nhân Kiệt mi đầu nhíu chặt, dường như chính ở trong lòng chủ tính ứng đối chi sách. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Vương không khỏi mi đầu nhíu chặt, giữa hai hàng lông mày dường như có thể kẹp tử một con rùa đồng dạng, hắn lo lắng nói, có thể là cứ như vậy, vấn đề liền theo nhau mà tới à. Dân chúng một khi biết được có như vậy phúc lợi, tất nhiên sẽ lòng sinh chờ mong, khát vọng đến tiếp sau còn có thể có càng thêm hậu đãi đãi ngộ. Kể từ đó, lúc trước nói tới những cái kia phúc lợi so sánh với nhau, thì sẽ có vẻ chẳng phải ảnh hưởng rất lớn. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, còn nữa mà nói, nếu như chúng ta đem tất cả chỗ tốt toàn bộ đỡ ra, không giữ lại chút nào, như vậy về sau liền lại không thể lấy cầm ra đồ vật. Đến lúc đó, dân chúng lòng tràn đầy chờ mong đem về hóa thành bọt nước, rơi vào công giá tràng hoan hỉ. Hậu quả này, sợ là không thể tưởng tượng nổi nha. Nói đến chỗ này, Lý Nguyên Vương khẽ thở dài một hơi, tiếp tục phân tích nói, huống chi, nếu như chưa từng có Khương Đế thánh chỉ cái này việc sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự, cam tâm tình nguyện muốn gia nhập ta đại ung quốc tịch. Dù sao, ai không muốn vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt đâu. Thế mà bây giờ, tình huống đã phát sinh biến hóa. Cứ việc ta đại ung đưa cho phúc lợi y nguyên so sánh Khương quốc càng thêm phong phú, nhưng bọn hắn hiện tại trung quy là Khương người trong nước. Vẹn vẹn vì thêm ra cái kia không có ý nghĩa một điểm lợi ích, thì để bọn hắn công nhiên ruồng bỏ quốc gia của mình, điều này thực có chút cố mà làm. Vừa dứt lời, Địch Nhân Kiệt trên mặt liền hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Nguyên Vương, chậm rãi nói, "Nguyên Vương à, ngươi cuối cùng vẫn là sơ sót một điểm chỗ mấu chốt." Lý Nguyên Vương nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, đội vàng chắp tay thở dài nói, đại nhân, còn thỉnh chỉ rõ, ti chức đến tột cùng bỏ sót chuyện gì? Chẳng lẽ là ti chức tại phân tích cục thế thường có sai lệch hay sao? Địch Nhân Kiệt mỉm cười, nhẹ nói, ha ha ha, Nguyên Vương đừng nội. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia Khương Đế từng tại những này bách tính trước mặt mất đi tín nhiệm nha. Đây chính là cái cực kỳ trọng yếu điều kiện tiên quyết. Lý Nguyên Vương nhíu mày, suy tư một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Đại nhân nói cực phải. Khương Đế thánh chỉ mặc dù có nhất định ảnh hưởng lực, nhưng chắc hẳn cũng không phải là tất cả mọi người sẽ mù quáng theo. Theo ti chức ý kiến, chỉ sợ nhiều người hơn sẽ đối với này cầm thái độ hoài nghi. Địch Nhân Kiệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ. Bây giờ dưới hình thế, chúng ta cục diện nhiều nhất bất quá là để bách tính ở vào xem chừng bên trong thôi. Bọn hắn sẽ quyền hành song phương thực lực cùng thẻ đánh bạc, sau đó lại quyết định đi theo phương nào. Nói đến chỗ này, Địch Nhân Kiệt thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy lại lời nói thâm tiếng nói, thế mà, trên thực tế những thứ này đều cũng không phải là trọng yếu nhất sự tình. Chúng ta tránh thức hy vọng, chỉ là có thể để những này bách tính tại nội tâm chỗ sâu không đúng đại ung ôm lấy tâm thủ tâm tình là đủ. Chỉ cần không có những thứ này trở ngại, ngày sau rất nhiều công việc liền có thể thuận lợi khai triển. Lý Nguyên Vương nghe xong lời nói này, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nguyên bản nhíu chặt mi đầu dần dần giãn ra. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc, vui lòng phục tùng mà nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm, thi chức cái này cuối cùng triệt để minh bạch. Chương 609, rời núi chương 609, rời núi đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, Địch Nhân Kiệt đã tính trước làm ra quyết sách, hắn quả quyết dưới lòng đất đạt chỉ lệnh, thời gian không sai biệt lắm, muốn đến Dương Kính Tu bọn người giờ phút này cũng nhanh muốn đến chân núi. Nguyên Phương à, việc này còn cần ngươi tự thân xuất mã một chuyến, chỉ huy trước mọi người đi tiếp ứng bọn hắn. Nhớ kỹ, muốn nhiều chuẩn bị chút xe ngựa, đã việc đã đến nước này, vậy chúng ta không ngại đem sự tình làm được càng thêm chu toàn thỏa đáng một số. Nghe thấy lời ấy, Lý Nguyên Vương không chút do dự chắp tay đáp, tuân mệnh, đại nhân. Ti chức cái này tiện tay đi làm. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức quay người hành động, cấp tốc triệu tập thủ hạ nhân viên, cũng đem trước đó chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cỗ điều khiển đi ra. Trong chớp mắt, chỉ thấy mấy chục cỗ xe ngựa sắp hàng chỉnh tề ra, mà ở xung quanh thì vây quanh hơn 100 tên uy phong lẫm liệt, võ trang đầy đủ thiên như vệ tướng sĩ. Chi đội ngũ này đội hình to lớn, khí thế như hồng, giống như một hàng dài giống như bốn lượn mở rộng, sau đó liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy thâm sơn bên trong thẳng tiến mà đi. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại núi khác một bên, Dương Kính Tu dẫn đồng tộc người vừa mới bước xuống sân phòng, đúng vào lúc này, trong đám người một cái non nớt hài đồng nhút nhát mở miệng hỏi, chúng ta lần này trở về coi là thật không sẽ có phiền toái gì sao? Nghe nói như thế, người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt như là đèn chiếu đồng dạng đồng loạt bắn ra đến Dương Kính Tu trên thân, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy khó có thể che giấu hiếu kỳ cùng chờ mong. Dù sao, ai có thể không hiếu kỳ đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì đâu? Nhất là tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, nếu như vừa mới trở về, kết quả lại được đội vàng gấp trở về, cái kia có thể thật là khiến người ta nhức đầu không thôi à? Mà lại người ở đây đến đông đảo, muốn chuyển động một cái vị trí đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Càng chết là, trở về coi như bỏ qua, nếu như thật về không được, hậu quả kết quả thực không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nghĩ tới những thứ này, mọi người lòng không khỏi treo lên, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí, dường như liền hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề. Đúng lúc này, chỉ thấy Dương Kính Tu khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mà trầm ổn nụ cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một vòng mọi người ở đây, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra, chư vị thỉnh thoải mái tinh thần, lần này đến đây chính là Đại Ung Đông Dương Tổng đốc, Địch Nhân Kiệt Địch đại nhân. Liên quan tới vị này đại nhân uy danh hiển hách, muốn đến các vị ở tại đây bên trong định có không ít người đã từng nghe nói qua đi. Nói đến chỗ này, Dương Kính Tu thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang cho mọi người trở lại một chút thời gian đi hồi ức cùng tiêu hóa cái tên này đại biểu ý nghĩa. Đó lấy, hắn tiếp tục nói, nhớ ngày đó, Đại Ung chỉ huy tấn công Linh Quốc thời khắc, chính là Địch đại nhân không chối từ vất vả, hết lòng hết sức vì đại quân cung cấp cực kỳ trọng yếu hậu cần trợ giúp. Có thể nói, nếu không có Địch đại nhân toàn lực tương trợ, cái kia cuộc chiến tranh thắng bại chỉ sợ còn chưa thể biết được a. Nguyên nhân chính là như thế, Địch đại nhân không chỉ có tự thân năng lực siêu quần, công hơn chắc chứ, càng là rất được Đại Ung bệ hạ ưu ái cùng coi trọng. Lần này, hắn thụ sự phó thác của bệ hạ, chuyên chạy đến viện trợ chúng ta, lấy Địch đại nhân cái kia xưa nay lời hứa ngàn vàng cao thượng phẩm đức mà nói, hắn là dứt khoát không có khả năng lấn gạt chúng ta. Cho nên, mời mọi người cần phải tin tưởng Địch đại nhân, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thuận lợi vượt qua trước mắt cửa ải khó. Dương Kính Tu một mặt thành khẩn hướng đại gia giải thích cặn kẽ lấy sự tình mà nguồn, thế mà trên thực tế, hắn chính mình nội tâm chỗ sâu lại như là đánh lấy một mặt tiểu cổ đồng dạng tâm thần bất định bất an. Phải biết, cái này hết thảy tất cả đều chỉ là hắn căn cứ Địch Nhân Kiệt quá khứ những cái kia khiến người khâm phục sự tích mà làm ra phỏng đoán cùng phán đoán thôi. Nếu như trong lúc đó phát sinh bất luận cái gì không tưởng tượng được biến cố hoặc là sai lầm, hắn quả thực không cách nào cho ra xác thực bảo hộ. Nhưng là, việc đã đến nước này, tình huống đã phát triển đến như vậy cấp độ, trừ lựa chọn tin tưởng Địch Nhân Kiệt bên ngoài, tựa hồ không còn có cái khác biện pháp tốt hơn. Không ngoài sở liệu, làm Dương Kính Tu nói hết lời về sau, xuống lại cùng một chỗ trên mặt mọi người nguyên bản căng thẳng thần sắc quả nhiên buông lòng rất nhiều. Chỉ nghe trong đám người có vị tóc trắng xóa lao giả vung tay cao giọng nói, tốt, đã việc này cùng Địch đại nhân có quan hệ, như vậy chúng ta thì đều có thể thoải mái tinh thần á. Đi thôi, đại hỏa cùng một chỗ về Định Viễn Thành đi. Theo vị này lao nhân vừa dứt lời, đám người còn lại ào ào cùng kêu lên đáp lời lên, đi đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tề tâm hiệp lực, sĩ khí đại trấn, dường như bị rót vào một cỗ cường đại động lực nguyên tuyển. Bọn hắn nện bước kiên định có lực tốc độ, hình thành một chi quần quần hùng vĩ đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Định Viễn Thành vị trí xuất phát mà đi. Thế mà, mọi người một đường đi nhanh, mới vừa vặn đi qua nhất đoạn không tính là quá lâu lộ trình, cách cái kia rộng rãi bằng phẳng đường lớn còn có thật dài một khoảng cách đâu. Đột nhiên, bọn hắn liền phát hiện bầu trời xa xăm bên trong tràn ngập lên quần quần bụi mù. Mau nhìn a, đó là vật gì nha? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô to lên tiếng. Hắn cái này một cú họng còn dường như sấm sét, trong nháy mắt đem sở hữu người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Đại gia hào hào nghe tiếng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản coi như rõ ràng đường chân trời giờ phút này biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một đám thân mang giáp trụ, tay cầm binh khí thân ảnh chính khí thế hung hăng hướng bên này chạy nhanh đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, những người kia hình dáng cũng dần dần rõ ràng, không hề nghi ngờ, chính là một đội như lang như hổ quân binh. Nhìn đến trước mắt cái này làm cho người chấn kinh một màn, đám người bên trong nhất thời có một người thần sắc hốt hoảng quay đầu nhìn về phía Dương Kính Tu, cũng giật ra cuống họng la lớn, "Kính Tu à, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình à nha? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân binh?" Giờ này khắc này, tại trường toàn bộ người tâm đều đống nhiên căng thẳng lên. Phải biết, nếu như ở cái này giờ phút quan trọng phía trên cùng Khương tộc quân đội chính diện tao ngộ, cái kia thật đúng là lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Thì liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Dương Kính Tu giờ phút này cũng không nhịn được tiếng lòng căng cứng, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Bất quá, hắn cố tự chấn định tâm thần, trừng to mắt hướng về nơi xa chi đội ngũ kia tỉ mỉ quan sát lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với mọi người mà nói đều dường như độ giây như năm đồng dạng gian nan. Rốt cục, tại đi qua một phen khẩn trương xem chừng về sau, Dương Kính Tu thở dài nhẹ nhõm, nguyên bản căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Chỉ thấy hắn đưa tay lau đi mồ hôi chán, ngay sau đó không kịp chờ đợi đối mọi người chung quanh nói ra, chư vị chớ hoảng sợ, đại gia chi bằng thoải mái tinh thần. Những thứ này cũng không phải là Khương tộc địch quân, mà chính là Đại Ung Tiên Như Vệ a. Chắc hẳn nên là địch đại nhân biết được chúng ta chuyến này khó khăn, cố ý điều động bọn hắn trước tới tiếp ứng chúng ta. Cái này tốt, chúng ta cuối cùng là an toàn có hy vọng á. Chương 610, tâm lý kiến thiết chương 610, tâm lý kiến thiết ngay tại trong chốc lát, Lý Nguyên Vương xuất lĩnh lấy một đội nhân mã nhanh như điện chớp chạy nhanh đến, sau lưng theo sát lấy từng chiếc xe ngựa. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã tới Dương Kính Tu cùng đông đảo dân chúng vị trí. Dương Kính Tu thấy thế, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến ra đón, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, hai tay cung kính ôm quyền thở dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói ra, "Ai nha nha, Lý tướng quân à, tiểu dân tuyệt đối không ngờ rằng lần này đúng là ngài tự mình trước tới đón tiếp chúng ta, đây thật là khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh a, quả thực là muốn chết sát tiểu dân." Lý Nguyên Vương nghe vậy, cũng là ý cười đầy mặt ôm quyền đáp lễ, cởi mở cười to nói, "Ha ha ha ha, Lý huynh nói quá lời, việc nằm trong phận sự." Nói xong, hắn lại quay người mặt hướng tại trường đông đảo bách tính, lần nữa trịnh trọng kỳ sự ôm quyền thi lễ, cũng để cao âm lượng là lớn, chư vị phụ lao hương thân nhóm, tại hạ là Đại Ung Thiên Như Vệ trung lang tướng Lý Nguyên Vương là vậy. Lần này đặc biệt phụng Đông Dương Đại Đô đốc địch nhân kiệt địch đại nhân chi mệnh lệnh, chuyên đổi tới nơi đây nên đón các vị đồng hương. Hơi ngưng lại, Lý Nguyên Vương ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi người khuôn mặt, tiếp lấy tiếp tục cao giọng nói ra, địch đại nhân biết rõ lần này di chuyển lộ trình xa xôi, lại chư vị đồng hương bên trong già trẻ chiếm đa số, hành động có nhiều bất tiện. Cho nên cố ý phân phó bản tướng mang đến chiếc này rộng rãi thoải mái dễ chịu xe ngựa, để cho các vị đồng hương có thể nhẹ nhõm lên đường. Mong rằng chư vị đồng hương không cần thiết chối từ, xin mau sớm tướng ra bên trong lão nhân cùng hài đồng đều nâng đến trên xe ngựa đi. Nghe nói như thế, Dương thị tộc nhân viên kia một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống trong bụng, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng khối kia chịu nặng tảng đá lớn cuối cùng vững vàng chạm đất, bởi vì bọn hắn đã thật sự rõ ràng xác nhận những người trước mắt này thì là đến từ Đại Ung các tướng sĩ. Chỉ thấy mọi người hào hào chắp tay thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, trong miệng một lời nói cảm ơn, đa tạ địch đại nhân, đa tạ Lý tướng quân. Cái kia thanh âm to mà chỉnh tề, phản phất muốn đem phần này tạ ý lan truyền đến lên 9 tầng mây đi. Lý Nguyên Vương thì là vẻ mặt tươi cười, đầy nhiệt tình vây tay nói ra, chư vị quá khách khí. Chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Tới tới tới, đại gia mau mau lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói, cũng tốt để cho ta nghe nghe các ngươi một đường lên kinh lịch cùng cố sự đâu. Hắn lời nói tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phá lệ ấm áp thân thiết. Được rồi, vậy liền nghe Lý tướng quân an bài. Dương Kính Tu không chút do dự ứng tiếng nói, cũng cấp tốc đứng ra một ngựa đi đầu, trực tiếp đi đầu đi hướng xe ngựa, bắt đầu tay chân lanh lẹ hướng trên xe chứa hành lý vật phẩm, đồng thời kêu gọi cái khác người có thứ tự mặt đất xe. Chỉ chốc lát sau, tất cả hành trang liền đều an trí thỏa đáng, nhân viên cũng toàn bộ vào chỗ. Theo Lý Nguyên Phương ra lệnh một tiếng, đội xe chậm rãi khởi động, bánh xe quần quần hướng về phía trước, vung lên một mảnh bụi đất. Chi đội ngũ này chở Dương thị tộc nhân, hướng về Định Viễn thành phương hướng chậm chậm xuất phát, dần dần từng bước đi đến. Hành tàu ở trên đường, mọi người nguyên bản vội vã tốc độ dần dần chậm lại. Phương diện này là bởi vì tốc độ chậm lại về sau có thể càng tốt hơn thưởng thức ven đường phong cảnh. Một phương diện khác thì là Lý Nguyên Phương trên thân chỗ tản ra loại kia cảm giác thân thiết, như gió xuân hiu hiu giống như ấm ấm lòng người, khiến bọn hắn nội tâm chỗ sâu vốn có cái kia một tia e ngại lặng yên tiêu tán vô tung. Kết quả là, mọi người một cái tiếp một cái đi ra phía trước, chủ động cùng Lý Nguyên Phương nói chuyện với nhau. Mới đầu, đại gia chỉ là tò mò hỏi đến liên quan tới Đại Ung bây giờ tình huống như thế nào, nhưng theo đề tài triển khai, Lý Nguyên Vương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên Lý Cửu Thiên phát triển lịch trình tới. Hắn sinh động như thật miêu tả mỗi một tràng trọng yếu chiến dịch, theo lúc đầu gian nan hiểm trở càng về sau thế như trẻ tre, tất cả không có ngoại lệ để các tính giả đắm chìm trong đó. Mọi người thỉnh thoảng kinh thán không thôi, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay, dường như chính mắt thấy những cái kia chiến đấu kịch liệt đồng dạng. Mà đối với những cái kia giống như thần trợ chiến dịch, càng là đã dẫn phát từng trận tán thưởng thanh âm. Đặc biệt là những cái kia thiên chân vô tà hài tử nhóm, bọn hắn trừng to mắt, hết sức chăm chú lắng nghe Lý Nguyên Vương tự thuật. Mỗi nghe tới kích động nhân tâm chỗ, liền kìm lòng không được vung vẩy lên nắm tay nhỏ, vận khí phát lực, bắt trước ra trận giết địch anh dũng tư thái, dường như sau một khắc thì muốn xông lên chiến trường anh dũng giết địch giống như. Tại Lý Nguyên Vương sinh động hình tượng giảng thuật phía dưới, những cái kia chưa từng gặp mặt tướng quân, cùng Lý Cửu Thiên, đã trở thành hài tử nhóm trong suy nghĩ chí cao vô thượng anh hùng. Cứ như vậy, một đoàn người vừa nói vừa đi, trong bất chi bất giác đã đi qua một đoạn đường rất dài trình. Thế mà, bọn hắn không chút nào chưa tỉnh mọi mệt, ngược lại hào hứng càng cao ngang, dường như vĩnh viễn cũng nghe không đủ những thứ này đặc sắc tuyệt luân cố sự. Lúc này, tâm tình của mọi người đã bị điều động đến gần như sôi trào, bọn hắn đối với Đại Ung Vương Triệu nhiệt tình dường như thiêu đốt liệt diễm đồng dạng, bước lên đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Nguyên Vương bén nhạy bắt được thời cơ, biết rõ giờ phút này chính là hướng mọi người truyền đạt cái kia cực kỳ trọng yếu tin tức tốt nhất thời khắc. Sau đó, hắn không chút do dự đem Khương Đế truyền đến thánh chỉ sự tình nói ra. Bởi vì Lý Nguyên Vương tâm lý vô cùng rõ ràng, nếu như không ở thời điểm này sớm cho những người này làm việc tốt ý kiến thiết cùng sách lược ứng đối, như vậy một khi chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ sợ đem về dẫn phát một hệ liệt khó có thể dự liệu tình huống. Dù sao, bất luận cái gì không biết biến cố cũng có thể để cục diện mất khống chế, dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi mọi người nghe nói Lý Nguyên Vương nhắc đến thánh chỉ hai chữ lúc, Dương Kính Tu dẫn đầu kìm nén không được nội tâm nghi hoặc cùng bất mãn, vội vàng mở miệng hỏi, "Thánh chỉ? Khương Đế thế mà còn hạ xuống thánh chỉ? Chẳng lẽ hắn thật đã đem chúng ta coi là Khương quốc người hay sao?" Hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là nghe được thánh chỉ hai chữ này, Dương Kính Tu cũng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng tâm tình mâu thuẫn trong nháy mắt giống như thủy triều sông lên đầu. Mà giờ này khắc này, Lý Nguyên Vương còn chưa lộ ra thánh chỉ nội dung cụ thể, nhưng Dương Kính Tu phản ứng tựa hồ căn bản không muốn biết rõ đạo thánh chỉ nội dung. Không nói đến Dương Kính Tu một người như thế, giờ này khắc này, tại trường mỗi người đều là bộ dáng như vậy. Bây giờ đã có người ở sau lưng chỗ dựa, vậy bọn hắn làm thế nào có thể sợ hãi Khương quốc hiện hách như thế? Kết quả là, đám người bên trong nhất thời sôi trào, mọi người giống như bị nhen lửa pháo trúc đồng dạng, mồm năm miệng mười kêu lên. Chỉ nghe một người trong đó cao giọng hô, còn không phải sao? Khương thuộc nhà nước có tài đức gì dám cho chúng ta hạ đạt thánh chỉ a? Triều đình kia đã mục nát không chịu nổi đến như thế cấp độ, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể để chúng ta những người này cam tâm tình nguyện hồi tâm chuyển ý hay sao? Quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Hắn những lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới mọi người chung quanh nào hảo phụ hoạn. Ngay sau đó, một người khác cũng vung tay cao giọng nói đến quá đúng rồi. Chỉ bằng chỉ là một cái tiểu Khương quốc, nếu như không phải dính Đại Ung ánh sáng, mượn Đại Ung thế, bọn hắn từ đâu tới lực lượng cùng bản sự dám can đảm nhúng chàm Nam Ly mảnh này thổ địa? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người này lời còn chưa dứt, hiện trường liền vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người đều đối Khương quốc tràn đầy xem thường cùng kính thường. Chương 611 là mối chỉ thấy đám người bên trong tiếng mắng liên tiếp, bên tai không dứt, cái kia thanh âm tức giận phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Mọi người lòng đầy căm phẫn vây tay, trong miệng không ngừng mà phun ra các loại lời khó nghe, căn bản không người nào nguyện ý chú ý Khương Đế thánh chỉ đến cùng nói thứ gì. Thấy cảnh này, thì liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Lý Nguyên Vương cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt bọn này tâm tình kích động mọi người, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, có lẽ ta cùng đại nhân đều quá mức khinh thị nơi đây bách tính đối với Khương quốc tiểu hận. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thế mà, làm hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, lại cảm thấy loại này tình huống kỳ thật không thể bình thường hơn được. Dù sao, chính là Khương quốc xâm lược làm đến những thứ này vô tội bách tính đã mất đi gia viên, bị ép ly biệt quê hương. Đã từng phồn hoa náo nhiệt Định Viễn thành bây giờ biến đến vắng ngắt, cơ hồ tất cả mọi người thoát đi tòa thành thị này, chỉ để lại một mảnh hoang vu cùng rách nát. Nếu như dưới tình huống như vậy, những này bách tính vẫn đối Khương quốc cứ thích không rời, đó mới thật là khiến người không thể tưởng tượng, không có thuốc chữa a. Mà giờ này khắc này, dù ai cũng không cách nào xác thực biết đến tuột cùng còn có bao nhiêu Định Viễn thành bách tính phiêu bạt bên ngoài, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Kính Tu sắc mặt ngừng trọng tiến về phía trước một bước, chủ động mở miệng nói ra, "Lý tướng quân à, chờ chúng ta trở lại trong thành về sau, ngài có thể nhất định phải giúp ta hướng địch đại nhân cầu tình nha. Khẩn cầu lão nhân gia người tuyệt đối đừng để ý tới cái kia Khương Đế hành động nha. Chúng ta xác thực không cách nào đi quản thúc người khác hành động, thế mà chúng ta có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Kể từ hôm nay, về sau quãng đời còn lại, chúng ta thì một cách toàn tâm toàn ý đi theo Đại Ung Vương triều, duy Đại Ung chi mệnh là theo." Dương Kính Tu dõng dạc nói tiếp, ánh mắt vô cùng kiên định. "Không sai, chúng ta thì lấy Đại Ung như thiên lôi sai đầu đánh đó." Đứng tại Dương Kính Tu sau lưng mọi người cũng cùng kêu lên hô to lên, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Bọn hắn quần tình xúc động, tâm tình tăng vọt, căn bản không có lưu cho Lý Nguyên Vương mảy may chen vào nói khẽ hở. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Nguyên Vương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động chi tình. Hắn đổi vội vàng hai tay ôm quyền, hướng về mọi người thật sâu bái, biểu thị tạ ý, đa tạ chư vị phụ lao hương thân nhóm đối ta tín nhiệm cùng hậu ái. Kỳ thật ta cùng đại hỏa một dạng, cứ việc không có cách nào đi trưởng không cái khác người ý nghĩ cùng hành động, thế nhưng là đã đại gia kiên định như vậy không rời mà tin tưởng chúng ta, chống đỡ chúng ta, như vậy ta đại biểu Đại Ung hướng các vị hứa hẹn, mặc kệ gặp phải bao lớn khó khăn hiểm trở, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm đại gia sinh mệnh tài sản an toàn, tuyệt đối sẽ không để đại gia lần nữa bị dù là một chút xíu tổn thương. Lý Nguyên Vương như vậy kiên định tỏ thái độ về sau, trong nháy mắt lại một lần đốt lên tại trường sở hữu Dương thị tộc người nội tâm chỗ sâu hỏa diễm, làm đến bọn hắn nguyên bản đã cao ngang nhiệt tình lại lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Chỉ thấy mọi người trong miệng một lời cao giọng nói, tốt. Cái này tiếng biết thai nhức góc hô to vừa mới rơi xuống, đứng ở trước đám người mới Dương Kính Tu liền vẻ mặt tươi cười, tràn đầy cảm kích trước tiên mở miệng nói ra, lần này có thể thuận lợi trở lại thôn, thật sự là may mắn mà có Đại Ung Hoàng đế bệ hạ đặc biệt điều động anh minh thần võ địch đại nhân cùng Chí Dung song toàn lý tướng quân đến đây tương trợ. Nếu không phải có bọn hắn hai vị hết sức ủng hộ cùng chư vị anh dũng không sợ các tướng sĩ một đường không chối từ vất vả hộ tống, chỉ sợ chúng ta những người này đều còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc gia viên thổ địa đâu. Dương Kính Tu vừa dứt lời, trung quanh lập tức vang lên một trận liên tiếp tiếng phụ họa. Ngay sau đó, trong đám người có không ít phụ nữ cũng ào ào nô nức tấp nập gia nhập vào cái này để tài bên trong đến, mồm năm miệng mười nghị luận. Trong đó một vị nhìn qua có chút già dặn trung niên phụ nhân kích động cao giọng hô, đó là tự nhiên nha. Chờ chúng ta về đến trong nhà an định lại về sau, nhất định muốn hảo hảo mà cảm tạ một phen địch đại nhân, Lý tướng quân cùng những cái kia một đường lên màn trời chiếu đất, không sợ gian hiểm các tướng sĩ mới được nha. Không nói những cái khác, chỉ là cho các đại nhân chăm chú xào nấu một trận nhà chúng ta thôn đặc hữu mỹ vị món ngon đến khao đại gia, đó cũng là nhất định phải làm được sự tình. Lời của nàng dường như có một loại thần kỳ cảm nhiễm lực, dẫn tới những phụ nữ khác cũng ào ào gật đầu nói phải, cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên đến tuột cùng cái kia chuẩn bị nào sở trường thức ăn ngon đến chiêu đãi những thứ này ân nhân nhóm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện biến đến phi thường náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ chờ mong. Nói, các nàng đưa ánh mắt về phía Lý Nguyên Vương cùng những cái kia uy phong lẫm lẫm các tướng sĩ, trên mặt lập tức tách ra như xuân hoa giống như nụ cười sáng lạ. Trong đó một tên lá gan hơi lớn một chút nữ tử, cười nói tự nhiên mở miệng hỏi, "Lý tướng quân nhà, không biết ngài có thể từng lập gia đình đâu?" Bất thình lình đặt câu hỏi, giống như một đạo thiểm điện hoa qua chân trời, trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Nguyên Vương tiếng lòng. Chỉ thấy cái kia Trương Nguyên bản kiên nghị trầm ổn khuôn mặt, vậy mà thoáng cái nổi lên đỏ ửng, giống như quả táo chín đồng dạng. Hắn hơi cúi đầu xuống, có vẻ hơi co quắp bất an, dùng mang theo ngượng ngùng ngữ khí đáp lại nói, "Vị này đại tẩu, thực không dám giấu giếm, ta còn chưa cưới vợ." Nghe thấy lời ấy, cái kia nữ tử trước là hơi sững sờ, lập tức liền che miệng nhẹ cười rộ lên, tiếng cười thanh thuy êm tai, dường như ngân linh nhẹ lay động. Nàng giận hờn nói ra, "Ai nha nha, tướng quân ngài như thế tâm hệ quốc gia an nguy, cả ngày bệ bộn nhiều việc chinh chiến xa trường, thậm chí ngay cả chính mình trung thân đại sự đều cho sơ sẩy á. Bất quá không quan hệ, chúng ta những tỷ bội này có thể được giúp đỡ lấy một chút." Ngay sau đó, nữ tử này giống là nghĩ đến cái gì ý kiến hay giống như, ánh mắt sáng lên, để cao âm lượng đối người chung quanh nói ra, "Đã như vậy, chư vị các tướng sĩ chắc hẳn cũng không ít chưa từng thành thân a. Đợi đại gia khải hoàn hồi chiều về sau, không bằng thì để tỷ bội chúng ta mấy cái tới làm cái này hồng nương, vì Lý tướng quân cùng các vị các tướng sĩ đáp cầu giáp mối, thành tựu từng đoạn mỹ mãn nhân duyên như thế nào?" A. Chúng thiên lưu vệ hai mặt nhìn nhau, khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối chuyện phát sinh trước mắt không có chút nào chuẩn bị tâm lý, thậm chí ngay cả kinh ngạc đều còn đến không kịp hoàn toàn biểu lộ ra. Đúng lúc này, Lý Nguyên Vương vội vàng ngăn cản, "Các vị đầu tử, các vị thẩm thẩm, làm như vậy không được a. Chúng ta đều là quân nhân, thân phụ bảo vệ quốc gia trọng trách, nhất định phải thời khắc nghe theo triều đình điều khiển, sao có thể như thế hành sự đâu?" Hắn thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Mà nghe được lời nói này về sau, vị kia dẫn đầu phụ người sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Vương hỏi, "Chẳng lẽ là Lý tướng quân trướng mắt chúng ta bình dân nữ tử sao?" Lý Nguyên Vương nghe vậy, trong lòng không khỏi không ngừng tê khổ. Hắn vội vàng khoát tay giải thích nói, "Lời này lại bắt đầu nói từ đâu a? Ta tuyệt không ý này." Thế mà, hắn lúc này đã là hết đường chối cãi, cứ việc nội tâm xác thực không có xem thường những này bình dân nữ tử suy nghĩ, nhưng đối mặt như vậy hùng hổ dọa người truy vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao mới tốt. Chương 612, về nhà rồi chương 612, về nhà rồi một đường lên, Lý Nguyên Vương tựa như là một cái chưa bao giờ thấy qua cô nương ra mao đầu tiểu hỏa tử giống như, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu ngượng ngùng cùng câu nệ. Hắn đỏ mặt, cúi đầu, mặc cho những cái kia nhiệt tình mạnh mẽ đại tỷ thẩm nhóm tùy ý nhà báng. Dọc theo con đường này a, các loại đùa nghịch nhi lời nói liên tiếp, bên hai không dứt. Có nói, nha, nhìn cái này Lý tướng quân thẹn thùng đến cùng cái đại cô nương giống như. Còn có nói, ha ha, chẳng lẽ coi trọng chúng ta chỗ này nhà kia khuê nữ à nha. Lý Nguyên Vương nghe những lời này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cứ như vậy, tại kinh lịch gần 3 canh giờ dài dằng dặc dày vò về sau, đám người bọn họ cuối cùng là đi tới định viện trước thành. Làm Dương Kính Tu đám người xa xa trông thấy cái kia treo cao tại cửa thành phía trên, to lớn mà bắt mắt định viện thành ba chữ to lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái chi tình. Chỉ thấy Dương Kính Tu thở một hơi thật dài, cảm khái nói, thời gian qua đi nhiều ngày, không nghĩ tới chúng ta còn có thể có trở về một ngày nha. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh rất nhiều nữ tử cũng ào ào phụ họa. Trong lúc nhất thời, tiếng nước nở nổi lên bốn phía, không ít người thậm chí trực tiếp rơi xuống nước mắt. Đúng vậy à, đã từng các nàng bị ép bất đắc dĩ ly biệt quê hương, rời đi tòa này quen thuộc thành trì, ẩn nút tiến thâm sơn bên trong. Vốn cho rằng đời này đều chỉ có thể trải qua trốn đông trốn tây thời gian, cũng không còn cách nào trở lại mảnh này quê hương. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi sau mấy tháng, lại bởi vì đại ung nguyên nhân, có thể trở lại cố địa. Giờ này khắc này, nhìn lấy trước mắt cảnh tượng quen thuộc, hết thảy đều dường như mộng như huyễn giống như không chân thực. Trên loại tâm lý này trên lệch cực lớn cùng thật sâu cảm động, chỉ có tự mình trải qua, thật sự rõ ràng tận mắt nhìn thấy thời điểm, mới có thể chân chính nắm giữ cùng cảm nhận được ẩn chứa trong đó tình cảm lực lượng. Vào thời khắc này, cái này chờ mong đã lâu thời khắc rốt cục lại tới. Cửa thành chỗ, đi qua các tướng sĩ cấp tốc lại chính xác sau khi thông báo, cũng không lâu lắm, chỉ thấy địch nhân kiệt người mặc một bộ trang trọng quan phục, tốc độ vững vàng mà ung dung mang theo mấy vị tùy tùng, chậm rãi theo cái kia cao đại hùng vị trong cửa thành cất bước mà ra. Nhìn thấy một màn này, một mực chờ đợi tại này, Lý Nguyên Vương mặt trong nháy mắt tách ra mừng rỡ như điên nụ cười, hắn hưng phấn mà cao giọng hô: "Các vị các hương thân phụ lão à, đại nhân tự mình ra nên tiếp chúng ta. Đại gia nhanh theo ta cùng nhau tiến đến bái kiến đại nhân đi." Lý Nguyên Vương vừa dứt lời, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, mỗi người đều lộ ra đến kích động dị thường cùng hưng phấn. Đứng ở trước đám người mới Dương Kính Tu càng là không kịp chờ đợi lớn tiếng nói: "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau tới tiến đến bái kiến địch đại nhân." Theo tiếng kêu gào của hắn vang lên, nguyên bản còn có chút câu nệ đám người hào hào bước chân, kích động không thôi hướng lấy địch nhân kiệt vị trí một đường bước nhanh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt, tràn đầy vui sướng cùng chờ mong chi tình. Cũng không lâu lắm, một đoàn người thì đã tới địch nhân kiệt vị trí. Dương Kính Tu bước nhanh về phía trước, không chút do dự tại chỗ hướng địch nhân kiệt hành lên đại lễ. Chỉ thấy hắn cung kính chắp tay thở dài, sau đó thật sâu khom lưng đi xuống, đồng thời trong miệng cao giọng nói ra: "Dương Kính Tu tại này xin đại biểu ta Dương thị toàn tộc, thành tâm thành ý dập đầu bái tạ địch đại nhân ngài thiên ân tình lớn." Vừa dứt lời, đi theo Dương Kính Tu cùng nhau đến đây mọi người cũng ào ào bắt trước, đều nhịp theo sát hành lễ, cũng cùng kêu lên cao giọng nói: "Đa tạ địch đại nhân đại ân đại đức." Cái này liên tiếp nói lời cảm tạ âm thanh trong không khí quanh quẩn ra, lộ ra phá lệ vang dội cùng trang trọng. Đối mặt tình cảnh như vậy, cho dù là luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, đam mưu túc trí địch nhân kiệt cũng không nhịn được cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Nguyên bản hắn trong lòng thầm nghĩ, làm Lý Nguyên Phương đem Khương Đế Thánh chỉ sự tỉnh cáo chi những người này về sau, bọn hắn có lẽ sẽ tận lực cùng đến từ đại ung nhóm người mình giữ một khoảng cách, thậm chí có ý xa lánh. Thế mà trước mắt phát sinh hết thảy lại hoàn toàn cùng hắn trước đó dự đoán đi ngược lại. Địch nhân kiệt thấy thế, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, duỗi ra hai tay vịn chặt mọi người, khắp khuôn mặt là thân thiết cùng hòa ái chi sắc, cất cao giọng nói: chư vị xem mắt ta, thỉnh mau mau đứng dậy, ngàn vạn không cần đa lễ như vậy nha. Bản quan lần này đến đây, chính là phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên chạy đến giải cứu chư vị tại trong nước sôi lửa bỏng." Hắn một bên nói, một bên hơi hơi không người, hướng mọi người ra hiệu chính mình khiêm tốn chi ý. Ngay sau đó, địch nhân kiệt lại khoát tay áo, tiếp tục nói: "Còn nữa nói, bản quan thật không có làm không phải đại sự gì, thật sự là đảm đương không nổi các vị hành này đại lễ a." Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Dương Kính Tu liền vội vàng mở miệng phản bác: "Không không không, địch đại nhân lời ấy sai rồi. Đây thật là một mã thì một mã a. Đại ung bệ hạ đối với chúng ta có ân, cái này tự không cần phải nói, chúng ta tự nhiên là lòng mang lòng cảm kích. Nhưng bây giờ địch đại nhân ngài thì đứng tại trước mặt chúng ta, lại sao làm cho chúng ta mất vốn có lễ nghĩa đâu?" Dương Kính Tu dừng một chút, ánh mắt thành khẩn nhìn lấy địch nhân kiệt, nói tiếp: "Mà lại, nếu như không phải địch đại nhân ngài không chối từ vất vả, bốn phía buôn ba tìm người liên hệ đến chúng ta, cũng kịp thời phân phối binh mã đến đây bảo trì chúng ta người thân an toàn, chúng ta sao lại dám yên tâm lớn mật đi ra rừng sâu núi thẳm, quay về trần thế đâu? Cho nên nói, địch đại nhân ngài phần này ân tình, chúng ta suốt đời khó quên nha." Nghe nói như thế, địch nhân kiệt trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ khiêm tốn ý cười, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, nụ cười kia như vui sướng giống như ấm áp, dường như có thể hóa giải hết thảy bằng cứng. Thế mà, lúc này bầu không khí lại có một chút xấu hổ cùng giằng co, vì đánh vỡ cục diện này, địch nhân kiệt liền bận bịu mở miệng nói ra: "Các hương thân phần hảo ý này à, bản quan tâm lĩnh. Bây giờ chúng ta đã quay về gia biên, tất cả mọi người vẫn là tranh thủ thời gian trước vào thành đi thôi. Đem chính mình cực kỳ thu thập một phen, cái kia tu sửa địa phương thì cẩn thận tu sửa, cần cải tạo cũng chớ trì hoãn á." Địch nhân kiệt lời nói vừa dứt, mọi người ở đây hào hào biểu hiện được cực kỳ thuận theo, bọn hắn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý địch nhân kiệt đề nghị. Đúng lúc này, trong đám người Dương Kính Tu vung tay hô to: "Tốt à, các hương thân đều nghe cho kỹ, chúng ta trước mỗi người về nhà thật tốt dọn dẹp, chờ đến buổi tối nha, chúng ta muốn mở tiệc chiêu đãi địch đại nhân, Lý tướng quân, còn có các vị các tướng sĩ, để bọn hắn cũng nếm thử chúng ta thôn mỹ vị món ngon." Dương Kính Tu lời còn chưa dứt, mọi người liền cùng kêu lên cao quát lên: "Tốt!" Cái kia thanh âm vang tận mây xanh, giống như một trận sôi trào mãnh liệt sóng biển, kích động lòng của mỗi người dây cung. Ngay sau đó, có người hưng phấn mà hô: "Đi đi, về nhà rồi." Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào bước chân, hướng về hướng cửa thành bước nhanh tới, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn trên không trung. Chương 613, bước kế tiếp kế hoạch. Chương 613, bước kế tiếp kế hoạch. Cũng không lâu lắm, số lớn bách tính lục tục tiến vào trong thành, trên mặt mỗi người đều mang trở về nhà vội vàng hướng lấy chính mình vị trí bước nhanh tới. Ngay tại lúc này, tư thế hiên ngang Lý Nguyên Vương đứng bình tĩnh đứng ở địch nhân kiệt thân ảnh cao lớn kia đằng sau, hơi hơi do dự về sau, mới chậm rãi hé miệng nói ra: "Đại nhân, lúc này chúng ta là không cần chuyển rời đến phía dưới một chỗ đi điều tra tình huống đâu." Nghe được Lý Nguyên Phương lời nói, địch nhân kiệt cũng không có lập tức cho ra đáp lại. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đến, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, đầu tiên là hướng Lý Nguyên Phương đặt câu hỏi: "Nguyên Phương à, những thứ này các hương thân đối với Khương Đế ban bố thánh chỉ, đến tuột cùng có như thế nào phản ứng đâu?" Nghe thấy lời ấy, Lý Nguyên Phương không khỏi lộ ra một vẻ nụ cười, cái này trong tươi cười tựa hồ ẩn chứa một số khác ý vị. Chỉ thấy hắn thoải mái mà cười một tiếng về sau, hồi đáp: "Đại nhân, các hương thân phản ứng, chỉ sợ cùng chúng ta trước kia chỗ tưởng tượng có chỗ khác biệt a." Nhìn đến Lý Nguyên Phương như vậy thần sắc, địch nhân kiệt trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn biết rõ lấy Lý Nguyên Phương tính cách, nếu như không phải có chỗ đặc biệt gì, nhất định sẽ không toát ra loại vẻ mặt này. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cục thế trước mặt có lẽ xa so với hắn vốn là muốn giống như càng làm vui hơn xem. Ngay sau đó, địch nhân kiệt quả quyết mở miệng phân phó nói, nhanh tỉ mỉ nói đến, bọn hắn đến cùng là đáp lại ra sao việc này. Lý Nguyên Vương vội vàng nhẹ gật đầu ứng tiếng nói, tuân mệnh, đại nhân. Sau đó liền bắt đầu kỹ càng tự thuật lên trước đó dưới chân núi phát sinh hết thể đi qua. Chuyện là như thế này, làm ti trước đem Khương Đế Thánh chỉ nội dung cáo chi cho các hương thân về sau, bọn hắn tại chỗ thì phẫn nộ. Theo Lý Nguyên Vương giảng thuật, tình cảnh lúc ấy dường như sinh động như thật hiện ra ở địch nhân kiệt trước mắt. Không bao lâu, địch nhân kiệt tấm kia nguyên bản căng thẳng khuôn mặt rốt cục chậm rãi giãn ra, một vệt nụ cười vui mừng dần dần hiện lên ở khóe miệng của hắn. Chỉ thấy hắn khẽ bước cằm, chậm rãi nói, thì ra là thế, thật là khiến người thổn thức không thôi a. Trải qua này một lần chuyện thương tâm về sau, dù là Khương Đế có lòng muốn đền bù khuyết điểm, nhưng cũng là thì đã chết đi. Bây giờ những thứ này chịu đủ gặp chắc trở dân chúng, thậm chí đối với hắn ban bố trong thánh chỉ cho đều không có chút nào hứng thú biết được. Nói đến chỗ này, địch nhân kiệt không khỏi lắc đầu than nhẹ lên. Ngay sau đó, hắn cười khẽ vài tiếng, phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt, ha ha bất quá, như thế rất tốt. Đã định viện thành đã không lo, như vậy đến đón lấy chúng ta liền có thể đưa ánh mắt về phía những địa phương khác. Lời còn chưa dứt, địch nhân kiệt cái kia vui vẻ như chút được gánh nặng âm thanh liền đã trong không khí quanh quẩn ra. Nghe thấy lời ấy, một bên Lý Nguyên Phương liền vội vàng gật đầu đáp, đại nhân nói cực phải. Chỉ là Khương Đế Thánh chỉ vừa rồi hạ đạt không lâu, theo ti chức ý kiến, không ngại trước chậm đợi chút thời gian, để mọi người thật tốt tiêu hóa một phen làm tiếp tính toán. Địch nhân kiệt khẽ ừ một tiếng, biểu thị đồng ý, Nguyên Phương A, ngươi nói không phải không có lý. Cái kia không biết lấy ngươi ý kiến, giờ này khắc này chúng ta đến tuột cùng nên như thế nào hành sự đâu. Nói xong, địch nhân kiệt mặt mỉm cười, có chút hăng hái nhìn về phía Lý Nguyên Phương, trong mắt tràn ngập kỳ đái chi ý. Lý Nguyên Phương thấy thế, cũng là mỉm cười, chắp tay đáp, đại nhân, ngài đây rõ ràng lại là đang khảo nghiệm ti trước nhà. Địch nhân kiệt cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, ha 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 ha, tạm thời coi như là đối ngươi nho nhỏ khảo nghiệm đi. Bất quá, lấy ngươi nhạy bén thông tuệ, chắc hẳn đoán ra ta suy nghĩ trong lòng cũng không phải bị khó. Chỉ thấy Lý Nguyên Vương cung cung kính kính hướng địch nhân kiệt chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu là ti chức đoán không lầm, đại nhân ngài tiếp xuống mục đích chắc là muốn toàn lực ứng phó đi phát triển định viễn thành bách tính a. Thông qua một hệ liệt được hữu hiệu biện pháp cùng thủ đoạn, để bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có. Đồng thời còn muốn đem chúng ta đại ung triều các hạng chính sách từng bước truyền đạt cho mỗi một cái định viễn thành bách tính, làm đến những thứ này người lương thiện chính có thể xâm nhập nhân tâm, từ đó triệt để củng cố chúng ta ở chỗ này căn cơ cùng thống trị. Nghe nói lời ấy, địch nhân kiệt trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, khẽ bước cầm biểu thị đồng ý, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, người hiểu ta, Nguyên Vương. Bất quá nha, người phen này phân tích tuy nhiên rất có kiến giải, nhưng lại chỉ nói đúng phân nửa. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, tựa hồ đang suy tư càng thêm sâu xa bố cục cùng nhu đồ. Ồ, thế mà còn có ti chức chưa từng nhắc đến chỗ. Lý Nguyên Vương mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó cung cung kính kính chắp tay, giọng thành khẩn mà nói, mong rằng đại nhân vui lòng chỉ giáo. Địch nhân kiệt mỉm cười, vẫn chưa ra vẻ thần bí, mà chính là trực tiếp mở miệng nói ra, tiếp đó, chính như ngươi chỗ phân tích như vậy, định biến thành chính là trọng yếu nhất. Vì thế, chúng ta hai người nhất định phải chia binh hai đường hành sự. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lý Nguyên Vương, tiếp tục nói, thứ nhất, từ ngươi chỉ huy một đội nhân mã đi tìm những cái kia còn chưa trở về bách tính, cũng dẫn dắt bọn hắn an toàn trở về định viễn thành. Không chỉ có như thế, các ngươi còn cần một mực trưởng khống lấy định viễn thành xung quanh địa khu, bảo đảm nơi đây ở vào bên ta tuyệt đối khống chế phía dưới, làm đến bên trong thành bách tính có thể tự do, tùy thời ra vào, không nhận bất kỳ trở ngại nào cùng uy hiếp. Đó lấy, địch nhân kiệt lời nói xoay chuyển, lại nói, đến mức một đường khác nhà, thì giao cho ta tự mình xuất lĩnh. Chúng ta cần đem đại ung chỗ có thể cấp cho dân chúng đủ loại chỗ tốt kỹ càng cáo chi mọi người. Chờ những tin tức này rộng khắp truyền bá ra về sau, hắn ảnh hưởng tất nhiên như là liệu nguyên chi như lửa, bùng nổ, càng truyền càng xa. Đến lúc đó, thì liền cái kia Kim Thủy Thành bách tính cũng tất nhiên sẽ biết được ta đại ung rất nhiều có ích. Đợi khi đó, chúng ta liền có thể thuận thế điều chỉnh mục tiêu chiến lược, lần nữa xuất kích, chắc hẳn lần này hành động chắc chắn làm ít công to, thành quả đổi bật ta. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Vương trong nháy mắt hiểu rõ ra, trên mặt hiện lên ra bội phục thần sắc, đại nhân anh minh. Kể từ đó, chẳng qua là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi, thế mà bệ hạ an bài nhiệm vụ lại có thể viên mãn hoàn thành. Địch nhân kiệt lắc đầu, cũng đừng quá mức tại lạc quan, dù sao chúng ta hiện tại cũng không biết cái khác thành trì bách tính tâm tư, hết thể còn phải hiểu qua sau mới có thể biết. Nói, địch nhân kiệt trực tiếp hạ lệnh, Nguyên Vương lập tức phái một số đắc lực thiên nhu vệ để bọn hắn giả trang làm dân chúng địa phương, lẫn vào các thành tìm hiểu tin tức. Lý Nguyên Vương nghe vậy thần tình nghiêm túc, đúng đại nhân, ti chức cái này đi an bài. Nói, Lý Nguyên Vương vừa muốn đi, địch nhân kiệt vội vàng đưa tay chậm. Lý Nguyên Vương dừng bước lại, quay đầu hỏi thăm, đại nhân còn có gì phân phó? Chỉ thấy địch nhân kiệt nhìn về phía đại ung kinh đô phương hướng, lập tức chắp tay, lập tức đem việc này báo cáo bệ hạ, vạn nhất bệ hạ có kế hoạch khác, chúng ta cũng tốt mau chóng biết được. Đúng, đại nhân. Chương 614, khẩn trương. Chương 614, khẩn trương. 7 ngày, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Đại ung kinh đô, cái kia nguy nga đứng sừng sững giữa thiên địa thiên hạ đệ nhất thành, lấy hùng hồn bao la hùng vĩ tư thái, gánh chịu lấy đại ung vương triều vinh diệu cùng uy nghiêm. Cao lớn thành tường phảng phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem bên trong thành phồn hoa cùng ngoài thành huyên náo ngăn cách ra. Trên tường thành cờ xí trong gió bay phất phới, dường như nói tòa thành thị này cổ lão cố sự. Tại cái này nhìn như bình tĩnh kinh đô, giờ phút này lại nên đón một vị khách nhân. Nói không có gì bất ngờ xảy ra, là bởi vì trước đây sớm có tin tức truyền ra Khương quốc phương diện sẽ có nhân vật trọng yếu tới chơi. Nói không cần phải xuất hiện, là bởi vì vị khách nhân này đến quả thực có chút bất ngờ. vị khách nhân này không là người khác, chính là Khương Đế Bách Lý Trung Quân mẫu thân, đồng thời cũng là Đại Ung Hoàng hậu mẫu thân, Khương Quốc Thái hậu. Nàng tại Khương Quốc nắm giữ địa vị cực cao, dạng này thân phận đặc thù để nàng đến biến đến càng thêm ý vị sâu xa. Lúc này, Khương Quốc Thái hậu một đoàn người trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đã tới kinh đô ngoài cửa thành. Cái kia đội ngũ thật dài, trung trung điệp điệp, biểu lộ ra Khương Quốc khí thế. Mà Đại Ung Hoàng đế Lý Cửu Thiên cũng biểu hiện ra cực lớn phong độ, cho đủ Thái hậu mặt mũi, tự mình xuất lĩnh mọi người đi tới cửa thành nghênh đón. Chỉ thấy ngoài cửa thành hai bên, chỉnh tề sắp hàng Đại Ung thiết kỵ. Những thứ này thiết kỵ giống như sắt thép đúc thành trường thành, mỗi một con chiến mã đều ngẩng đầu đứng thẳng, mã trên thân khải giáp tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra băng lãnh quang mang. Các kỵ sĩ dáng người thẳng tắp, tay cầm trường thương, không nhúc nhích đứng vững, dường như từng tôn pho tượng. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng uy nghiêm, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Đại Ung cường đại cũng không thể xâm phạm. Lý Cửu Thiên đứng tại đội ngũ trung gian, hắn thân mang màu vàng sáng long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, dáng người vĩ ngạn, khí chàng cường đại. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên người hắn, dường như cho hắn dắt lên một tầng màu vàng kim quang huy. Phía sau của hắn là Đại Ung quân thần. Những đại thần này thân mang triều phục, thần sắc cung kính, chỉnh tề đứng ở hoàng đế sau lưng. Bọn hắn có những mày, tựa hồ đang suy tư Thái hậu lần này tới thăm mục đích. Có thì ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này vị đến từ Khương Quốc Thái hậu đến tuột cùng là nhân vật thế nào. Mà ở phía xa là lít nha lít nhít bách tính. Bọn hắn xa xa vây tập hợp một chỗ, duỗi cổ, mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút vị này thần bí Khương Quốc Thái hậu là cái dạng gì. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Dân chúng ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngoài cửa thành cái kia dần dần đến gần đội ngũ, chờ mong lấy Khương Quốc Thái hậu hình dáng có thể sớm ngày xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dù sao, đứng ở trước mặt mọi người vị này chính là Lý Cửu Thiên nhạc mẫu, Lý Cửu Thiên thân là nhất quốc chi quân, vì nhạc mẫu an bài như thế thịnh đại phô trương, cũng là không tính quá phận. Đám quần thần tự nhiên đều hiểu, cái này không chỉ là đối nhạc mẫu tôn trọng, càng là biểu dương hoàng gia uy nghiêm cùng khí độ một loại phương thức. Bọn hắn biết rõ, tại cái này triều đường phía trên, mỗi một động tác đều liên quan đến lấy hoàng gia thể diện cùng quốc gia hình tượng. Mà dân chúng, từ trước đến nay đối hoàng gia sự tình mang lòng kính sợ, nhìn đến hoàng đế coi trọng như vậy nhạc mẫu, bọn hắn cũng cảm thấy đây là hợp tình hợp lý sự tình. Dù sao hoàng gia quan hệ thông gia quan hệ vốn là phức tạp lại trọng yếu, cho nên vô luận là quần thần vẫn là bách tính, đối với Lý Cửu Thiên cho ra như vậy phô trương, đều là không có chút nào phản đối chi ý tại bọn hắn cái nhìn. Hoàng đế cử động lần này cũng không phải là tự hạ thân phận, ngược lại đây là một loại đại khí biểu hiện, cho thấy hoàng gia ung dung hòa quý cùng bao dung và tượng. Mà Bách Lý Y Quân lúc này đang ở vào thời gian mang thai, cái bụng to đến đã hành động cực kỳ bất tiện. Nàng gái kia nô lên bụng, phản phất là một cái chiếu nặng gánh vác, để cho nàng mỗi đi một bước đều lộ ra mười phân khó khăn. Cho nên dưới tình huống như vậy, nàng thật sự là không cách nào trước tới tham gia trận này nên đón nhạc mẫu tình hội. Nàng chỉ có thể ở trong cung yên lặng vì trận này nghi thức cầu nguyện, thầm nghĩ lấy chính mình tuy nhiên không thể đích thân tới hiện trường, nhưng cũng hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Lúc này Thái hậu nhìn trước mắt như vậy to lớn tràn diện, không khỏi có một ít khẩn trương lên. Hai tay của nàng không tự giác siết chặt góc áo, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối. Nhất là cái kia khí vũ hiên ngang thiết kỵ, bọn chúng sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như trường thành bằng sắt thép đồng dạng, cách rất xa thì cho người một loại chấn nhiếp tâm hồn cảm giác. Tiếng vó ngựa kia có tiết tấu đập mặt đất, phản phất là tại đập Thái hậu trái tim. Mỗi một âm thanh tiếng vó ngựa đều bị nàng tim đập không tự chủ được tăng tốc. Nàng xem thấy những cái kia thiết kỵ phía trên binh lính, từng cái dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Khôi giáp của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang, dường như nói bọn hắn đã từng trải qua vô số lần chiến đấu. Thái hậu trong lòng không khỏi sợ hãi than nói, không hổ là đánh bại Ninh quốc quân đội a. Loại này khí phách, loại này quân dung, thật không phải là ta Khương quốc có thể so sánh. Trong ấn tượng của nàng, Khương quốc quân đội tuy nhiên cũng có nhất định chiến đấu lực, nhưng cùng trước mắt chi quân đội này so sánh, lại có vẻ kém rất nhiều. Chi quân đội này phảng phất có một loại vô hình khí tràng, để người không dám tùy tiện mạo phạm. Bất quá, tận quản Thái hậu trong lòng lại thế nào chấn kinh, nàng ngoài mặt vẫn là không dám lộ ra bất kỳ khiết đảm. Nàng biết rõ chính mình thân phận cùng địa vị, làm Thái hậu, nàng nhất định phải bảo trì chấn định cùng uy nghiêm. Nàng cố gắng để chính mình biểu lộ biến đến bình tĩnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thong dong. Lúc này, Lý Chính Minh hơi hơi chắp tay, một mực cung kính nói ra, "Nương nương, bệ hạ tự mình nên đón ngài đã tới, chúng ta đi qua đi." Nghe nói như thế, giống như một trận thanh thúy tiếng chuông tại tĩnh mịch không gian bên trong đống nhiên vang lên, lập tức liền đem Thái hậu suy nghĩ kéo về thực tế bên trong. Nàng trước là nao nao, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, vội vàng nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này đầu động tác tuy nhỏ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quả quyết. Thanh âm của nàng mang theo vài phần bội vàng, lại có lấy vừa đúng cung kính, nói ra, "Tốt, đi thôi, chớ có để bệ hạ đợi lâu." Nói, nàng không chút do dự trực tiếp đi ra xe ngựa. Nàng không có chút nào do dự, liền bắt đầu đi bộ. Tuy nói nàng là Lý Cửu Thiên nhạc mẫu, tại tầm thường nhân gia, đây chính là có cực cao địa vị trưởng bối thân phận. Nhưng bây giờ khác biệt, Lý Cửu Thiên hiện tại là thiên hạ đệ nhất quốc hoàng đế, đây chính là đứng tại quyền lực đỉnh phong, nằm trong tay thiên hạ thương sinh vận mệnh tồn tại. Lý Cửu Thiên thân là hoàng đế, có được quyền sinh sát trong tay đại quyền, hắn có thể cho nàng mặt mũi. Nhưng hắn đồng dạng cũng có thể không nể mặt nàng, dù sao tại hoàng quyền trước mặt, hết thảy thân tình đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Hoàng đế quý vì thiên tử, vốn nên tại cái kia Kim Bích Huy Hoàng hoàng cung bên trong tiếp nhận mọi người triều bái, bây giờ cũng đã hạ mình ra khỏi thành nên đón nàng, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, chính mình cũng không thể cậy ra lên mặt, còn tại Lý Cửu Thiên trước mặt trang cái gì đại thế hệ. Muốn là bởi vì chính mình không hiểu chuyện mà nhắm chúng hoàng đế không vui, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Sau đó, thái hậu một đoàn người như cùng một cái chậm chậm lưu động dòng suối nhỏ, tại hai nhóm sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như trường thành bằng sắt thép đồng dạng thiết kỵ trung gian chậm rãi đi vào. Những cái kia thiết kỵ tựa như nguyên một đám trầm mặc vệ sĩ, người khoác lóe sáng khải giáp, trong tay trường thường tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra băng lãnh quang mang. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, phản phất tại hướng thế nhân lộ ra được hoàng gia quân đội uy nghiêm cùng lực lượng. Tại thái hậu bước vào trung gian trong nháy mắt đó, thật giống như xúc động cái nào đó thần bí cơ quan đồng dạng, thiết kỵ đại quân đột nhiên cùng kêu lên hét lớn. Cái kia thanh âm như là tiếng sầm đùng đoảng, theo chân trời gào thét mà đến, khí thế như hồng. Cung nên cương quốc thái hậu, giá lâm kinh đô, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chương 615, gặp mặt chương 615, gặp mặt một tiếng này âm thanh hô to, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, đem trọn cái thiên địa đều chấn động. Cái kia thanh âm trong không khí khuấy động, tạo thành một cỗ cường đại sóng âm, trực tiếp để thái hậu cùng Bách Lý Đồ hành tất cả giật mình. Thái hậu thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng rung động, nàng không nghĩ tới cái này quân đội khí thế vậy mà như thế dồi dào. Mà Bách Lý Đồ hành cũng là mở to hai mắt nhìn, miệng hơi hơi mở ra, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cái này thanh âm điếc tai nhức óc để lỗ tai của hắn đều hơi tê tê. Thái hậu chỉ cảm giác chính mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái kia trái tim dường như một cái bị vây ở trong lồng giam dã thú, điên cuồng đụng chạm lấy lồng ngực, mỗi một cái nhảy lên đều giống như muốn xông ra tầng này trói buộc. Tại Khương quốc thời điểm, nàng khi nào có quá loại này cảm giác? Khi đó nàng, thân ở Khương quốc trung tâm quyền lực, hết thảy đều nắm trong tay, sinh hoạt bình tĩnh mà an ổn, tựa như gió êm sóng lặng mặt hồ, chưa bao giờ nổi lên qua mãnh liệt như vậy gần sóng. Nhưng hôm nay, bước vào đại ung thổ địa, trung quanh lạ lẫm mà tràn ngập cảm giác gáp bách không khí, để lòng của nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, khí tức kia dường như theo phía chân trời xa xôi chậm rãi hút vào, muốn nhờ vào đó bình phục nội tâm bối rối. Nàng cố giả bộ chấn định, bắp thịt trên mặt căng thẳng, cực lực duy trì lấy mặt không đổi sắc bộ dáng, dường như một tòa trải qua mưa gió pho tượng, kiên định mà uy nghiêm. Sau đó, nàng ưu nhã vây vây tay, tay kia thế nhìn như tùy ý, lại dẫn không thể nghi ngờ quyền uy, chư vị tướng sĩ không cần đa lễ. Nói xong, nàng thẳng sống lưng, nện bước bước chân trầm ổn trực tiếp tục tiến lên. Thế mà, nàng không biết là, đây hết thảy đều là Lý Cửu Thiên cố ý an bài. Lý Cửu Thiên đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn lấy thái hậu nhất cử nhất động, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Lý Cửu Thiên thì là muốn cho tâm tình của nàng thoải mái chập trùng, không muốn bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ thái hậu tính cách, nếu để nàng bình tĩnh trở lại, tất nhiên sẽ nghĩ ra ứng đối chi sách. Sau đó, hắn chăm chú sách lược đây hết thảy, theo thái hậu bước vào đại ung một khắc kia trở đi, thì an bài rất nhiều không tưởng được sự tình. Hắn muốn cho thái hậu nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, tựa như một cái bị quấy nhiều chim chóc, không cách nào tìm tới nghỉ lại địa phương. Hắn đã đoán ra thái hậu đến đại ung là làm gì, vậy dĩ nhiên, hắn cũng có thể sử dụng thái hậu, nhìn có thể hay không lấy cái giá thấp nhất, đặt thành chính mình mục đích. Hắn trong lòng có to lớn kế hoạch, tựa như một bức to lớn bức tranh, chính đang chậm rãi triển khai. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, thái hậu bước chân tuy nhiên trầm ổn như cũ, nhưng nội tâm lại như đầy rối đồng dạng. Nàng không ngừng mà tự hỏi tiếp xuống ứng đối chi sách, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều trải qua chăm chú tính kế. Mà Lý Cửu Thiên, mặt ngoài nhìn như chấn định tự nhiên, nội tâm nhưng cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy tư như thế nào theo thái hậu trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hơn, như thế nào sử dụng thái hậu nhược điểm, vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Song phương tâm lý cũng là đều có chính mình kế hoạch, tựa như hai cái kỳ thủ trên bàn cờ âm thầm phân cao thấp, mỗi một bước đều tràn đầy tính kế cùng nhu lượng. Một lát sau, thái hậu rốt cục đi tới Lý Cửu Thiên đối diện, mà cái sau chủ động chắp tay, động tác kia ưu nhã mà vừa vặn, phản phất là một vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Thái hậu một đường vất vả, chấm không có từ xa tiếp đón, mong rằng thái hậu rộng lòng tha thứ. Thấy thế, thái hậu bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người ưu nhã khẽ không lời, cái kia ung dung hoa quý dáng vẻ hiện lộ hoàn toàn. Khoe miệng nàng ngậm lấy một vệt vừa đúng cười yếu ớt, thanh âm êm dịu nhưng lại không mất uy nghiêm nói, làm phiền bệ hạ tự mình nên đón, bản cung thật sự là xấu hổ. Nói xong, hai người chậm rãi ngẩng đầu đối mặt. Trong chốc lát, dường như thời gian đều tại cái này đang đối mặt đọc lại. Cái này xem xét, trong lòng hai người không hẹn mà cùng lóe qua một cái ý tưởng giống nhau. Quá trẻ tuổi. Lý Cửu Tiên hơi hơi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Khương quốc thái hậu nên là một vị khuôn mặt tang thương, trải qua đầy đủ thời gian phong sương lão phu nhân. Dù sao, nàng đều lập tức liền muốn làm mẫu. Nhưng trước mắt thái hậu, da thịt trắng non như ngọc, giống như mỡ dê đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, khóe mắt tuy có vài tia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng lại tăng thêm mấy cái chút thành thục nữ nhân bận bị. Một mái tóc đẹp đen nhánh cuốn lại, mấy cái chi tinh xảo châm cài tô điểm trong đó, càng lộ ra cao quý trang nhã. Nàng dáng người thướt tha, tốc độ nhẹ nhàng, không chút nào giống một cái lập tức muốn làm mẫu người. Mà thái hậu cũng là trong lòng giật mình, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Cửu Thiên, chỉ thấy hắn thân mang một bộ màu vàng sáng long bào, bao phía trên treo lên màu vàng kim vân vân cùng tường long đồ án, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra lóa mắt quang mang. Hắn mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi ý đòi, lộ ra một cố kiên nghị cùng quả cảm. Một đầu tóc dài đen nhánh buộc lên, dùng một cái màu vàng kim dây cột tóc cố định, càng lộ ra tư thế liên ngang. Thái hậu rất khó tưởng tượng, như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, là như thế nào nương tựa theo chính mình trí tuệ cùng dũng khí, trong loạn thế này vượt mọi chông gai, thành vì thiên hạ bá chủ. Hắn đến tột cùng có như thế nào mưu lược cùng thủ đoạn, mới có thể để cho các phương thế lực đều thần phục với dưới chân của hắn. Ngay tại trong lòng hai người tràn đầy chấn kinh thời khắc, đứng ở phía sau quần thần chỉnh tề sắp xếp ra, ào ào hướng thái hậu hành lễ. Các đại thần thanh âm to, mang theo vài phần cung kính cùng nhiệt tình nói ra, chúng thần gặp qua thái hậu, hoan nghênh thái hậu nương nương giá lâm kinh đô. Cái kia thanh âm đều nhịp, tại trước cung điện quanh quẩn. Nghe vậy, thái hậu liền vội vươn tay ra đến, khẽ ngoắc một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nói ra, chư vị đại nhân mau mau miễn lễ. Nói xong, ánh mắt của nàng trong đám người quét mắt, đột nhiên, nàng nhìn thấy tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt lượng. Chỉ thấy ra cắt lượng thân mang một bộ màu trắng trường bào, đầu đội khăn trích đầu, tay cầm quạt lông, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn đứng ở trong đám người, dường như tự mang một loại đặc biệt khí chàng, để người không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Thái hậu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng thưởng thức, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, chắc hẳn vị này tay cầm quạt lông, khí chất bất phàm đại nhân, nên cũng là thừa tướng ra cắt lượng đi. Nghe vậy, ra cắt lượng đội vàng chắp tay, chính là vi thần, có thể bị thái hậu biết rõ, là vi thần vinh hạnh. Thái hậu cười cười, nghe nói bên cạnh bệ hạ có mấy vị năng thần, ra cắt lượng bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, tay cầm quạt lông, danh xưng ngọa long tiên sinh, cho nên bản cung hôm nay nhìn thấy, liếc một chút liền nhận ra. Chương 611, là mối hai chương 611, là mối nghe được thái hậu cái kia ôn hòa lại mang theo vài phần mong đợi ngôn ngữ, ra cắt lượng đội vàng hướng trước hơi hơi không người, lần nữa hai tay ôm quyền chắp tay, khắp khuôn mặt là cùng kính cùng vinh hạnh chi sắc, thanh âm to lại mang theo vài phần kích động nói ra, vi thần rất may, vi thần rất may. Tại quen biết ra cắt lượng về sau, thái hậu ánh mắt bắt đầu ở mọi người chung quanh trên thân dao động. Ánh mắt của nàng mang theo một tia tìm kiếm, nỗ lực từ trong đám người lại tìm ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Thế mà, khi nàng lại nhìn về phía cái khác người lúc, lại cảm giác trước mắt tất cả mọi người biến đến bắt đầu mơ hồ, không có một cái nào có thể làm cho nàng lại nhận ra. Những người kia hoặc đứng, thân ảnh tại tầm mắt của nàng bên trong xen lẫn, lại không có một cái nào có thể làm nàng ký ức bên trong ấn tượng. Nguyên lai, tại dân gian trong lời đồn, ra cắt lượng cái kia đặc biệt hình tượng sớm đã như là đao khắc đồng dạng thật sâu khắc sâu vào mọi người não hải. Hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí chất siêu phàm, cái kia trí tuệ quang mang dường như có thể xuyên thấu từng lớp sương mù. Thái hậu cũng là nghe nói rất nhiều liên quan tới hắn sự tích, cho nên khi nhìn thấy ra cắt lượng bản thân lúc, nương tựa theo những cái kia theo như đồn đại miêu tả, liếc một chút liền đem hắn nhận ra được. Có thể là đối với cái khác người, tất cả mọi người mặc lấy tương tự phục sức, kiểu dáng, nhan sắc không kém bao nhiêu, đứng chung một chỗ tựa như từng mảnh giống nhau lá cây, để người khó có thể phân biệt ra được ai là ai. Mỗi người khuôn mặt tại thái hậu trong mắt đều biến đến có chút tương tự, khó có thể từ đó tìm ra đặc biệt đánh dấu đến gọi lên nàng ký ức. Nhìn đến thái hậu cái này có chút mê mang dáng vẻ, Lý Cửu Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, "Nương nương, trước theo chấm hồi cùng, hoàng hậu còn trong cung đợi ngài đâu." Hắn thanh âm trầm ổn mà ôn hòa, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời lại xen lẫn đối thái hậu tôn trọng cùng lo lắng. Lời nói kia phảng phất có một loại ma lực, để thái hậu ban đầu vốn có chút hỗn độn suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Nghe nói Lý Cửu Thiên, thái hậu ban đầu vốn có chút tạm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt của nàng hiện ra một vẻ kích động đỏ ửng, liền vội vàng gật đầu, trong miệng tự mình lẩm bẩm, "Tốt, vậy liền hồi cung." Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong, nghĩ đến rốt cục muốn gặp được chính mình ngày đêm tưởng niệm nữ nhi, phản phất có một dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi. Đó là một loại máu mủ tình thâm thân tình, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn trở lại trong cung, cùng nữ nhi gặp nhau. Nói xong, Lý Cửu Thiên chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước, chủ động duỗi ra bản thân rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng đỡ thái hậu cánh tay. Hắn động tác mười phân nhẹ nhàng, sợ làm đau thái hậu. Thế mà, cái này nhìn như bình thường cử động, lại trực tiếp để thái hậu hơi kinh hãi. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối cùng không biết làm sao. Tuy nhiên dạng này vịn cánh tay cử động cũng không quá phận, tại người bình thường xem ra có lẽ chỉ là một loại đơn giản quan tâm. Nếu như là Bách Lý Trung Quân dịu nàng, ngược lại cũng còn tốt, dù sao nàng cùng Bách Lý Trung Quân càng thêm quen thuộc, ở chung lên cũng càng thêm tùy ý có thể cái này Lý Cửu Thiên, mặc dù là con rể của nàng, nhưng hắn càng là đại ung hoàng đế a. Tại thái hậu trong lòng, hoàng đế có địa vị trí cao vô thượng, là cần nhìn lên cùng kính ý tồn tại. Bây giờ hoàng đế như vậy chủ động đỡ lấy cánh tay của nàng, quả thực để cho nàng có chút không dám tiếp nhận, cảm giác mình dường như đã nhận lấy một phần vượt quá tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, trong lòng đã có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút tâm thần bất định bất an. Do dự một cái chớp mắt, nàng đối mặt Lý Cửu Thiên lộ ra thân hòa nụ cười, "Vậy hạ mời." Nửa canh giờ về sau, Lý Cửu Thiên dáng người thẳng tắp, mang theo Khương Quốc Thái Hậu, sau lưng một đám các đại thần theo sát, tốc độ chỉnh tề mà có thứ tự, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hoàng cung phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, tại cái kia to lớn tráng lệ thái cực cung bên trong, Thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, mặt mũi của nàng tuy nhiên hiện đầy tuế nguyệt dấu vết, nhưng ánh mắt bên trong lại như cũ lóe ra cơ trí quan mang, dường như có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Hoàng thái hậu hơi hơi bụng to ra, biểu lộ ra tân sinh mệnh thanh nén, nàng dáng vẻ đoan trang, thần sắc ôn nhu lại không mất cao quý. Thái thượng hoàng cùng thái hậu ngồi ở một bên, tuy nhiên đã lui khỏi vị trí hậu trường, thế nhưng trầm ổn khí chất ý nguyên để người không dám khinh thường. Hoàng hậu đồng dạng lớn cái bụng, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mâu tính quan huy, đồng thời lại dẫn hoàng hậu đặc hữu uy nghiêm. Các nàng toàn bộ đều tại thái cực cung yên tĩnh chờ. Tại một nhóm người này bên trong, trừ Lý Cửu Thiên, không có chỗ nào mà không phải là thân phận người cao quý nhất. Bọn hắn đại biểu cho đại ung hoàng thất tối cao quyền uy, tượng trưng cho cả quốc gia vinh diệu cùng tôn nghiêm. Nhất là hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, hai người cái bụng cao cao nổi lên, giống như là hai tòa sắp thai nén hy vọng đồi núi nhỏ. Càng làm cho người ta chú mục là, bọn hắn hai người xuất hiện tại cùng một cái cung điện, cái này tại trước kia là cực kỳ hiếm thấy chẳng cảnh. Mà các nàng làm như thế, toàn cũng là vì cái này vị đến từ Khương quốc thái hậu. Cái này đủ để cho thấy đại ung hoàng thất đối với lần này tiếp đãi coi trọng trình độ. Lý Cửu Thiên tự mình nên đón Khương Quốc Thái Hậu, hoàng thất nhiều như vậy tôn quý người tề tụ một đường tiếp đãi, cái này một loạt cử động, không có chỗ nào mà không phải là cho Khương Quốc Thái Hậu lớn nhất mặt mũi. Đại Ung lấy cao như thế quy cách lễ nghi tới đón đợi nàng. Mà hết thảy này, còn ở trên đường Khương Quốc Thái Hậu, căn bản không biết. Nàng còn cùng Lý Cửu Thiên ngay tại hướng Thái Cực cung đi, Lý Cửu Thiên vừa đi, một bên hướng nàng giới thiệu Đại Ung tình hình. Lý Cửu Thiên thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, hắn kỹ càng giảng thuật Đại Ung văn hóa lịch sử, phong thổ nhân tình, chính trị chế độ từng cái phương diện. Hắn nói Đại Ung có lịch sử lâu đời, đã từng trải qua vô số mưa gió tẩy lễ, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, đồng thời không ngừng phát triển lớn mạnh. Đại Ung bách tính an cư lạc nghiệp, thương nghiệp phồn vinh, văn hóa hưng thịnh, tại văn học, nghệ thuật, khoa kỹ trở lĩnh vực đều lấy được làm cho người chú mục thành tựu. Đoạn đường này đến, nàng đã thấy qua quá nhiều bất khả tư nghị. Đại Ung lối kiến trúc đặc biệt, cung điện nguy nga hùng vĩ, đường đi rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng san sát, người đi đường lui tới, một phái phồn vinh cảnh tượng. Khi bọn hắn tiến nhập kinh đô về sau, Khương Quốc Thái Hậu ánh mắt đều nhìn thẳng. Kinh đô phồn hoa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hai bên đường phố lầu các đình đài, giường cột chạm trổ, năm màu lộng lẫy cờ xí theo gió tung bay, các loại quý hiếm dị bảo trong cửa hàng lóng lánh quá mang. Thế mà, nàng lại không kịp thưởng thức kinh đô phồn hoa, thì tại trấn kinh bên trong vào Đại Ung hoàng cung. Lúc này nghe được Lý Cửu Tiên giảng giải, nàng cũng là rung động một câu đều nói không nên lời. Nhất là khi nàng nghe được Đại Ung bây giờ đang ở nghiên cứu một loại có thể không cần ngữ mã, liền có thể hành tẩu xe lúc, nàng đã không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nàng muốn thuyết phục chính mình không nên tin, nhưng Lý Cửu Thiên làm ra tốt nhiều đồ vật, đều là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng muốn là tin tưởng, nàng còn là không thuyết phục được chính mình, nên như thế nào đi tin tưởng? Đúng lúc này, phía trước thái giám hô to một tiếng, bệ hạ giá lâm nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt phía trên cung điện viết ba chữ to Thái Cực Cung. Chương 617, gia yến chương 617, gia yến tại cái kia tĩnh mịch mà uy nghiêm Thái Cực Cung bên trong. Hai mắt thanh âm như là thành thúy ngọc châu rơi vào trong âm, tại cung điện mỗi một châu ngóc ngách quanh quẩn ra. Hoàng hậu Bách Lý Ý Quân nguyên bản chính an tĩnh ngồi tại trên giường êm, nghe được thanh âm này về sau, nàng gái kia nguyên bản trầm tĩnh như thủy trong đôi mắt lóe qua một tia cảnh giác cùng lo lắng, đội vàng chuẩn bị đứng dậy. Một bên hầu hạ Châu Nhi, nàng thời khắc lưu ý lấy hoàng hậu nhất cử nhất động. Mắt thấy hoàng hậu muốn đứng dậy, đuổi bước lên phía trước, duỗi ra một đôi tinh tế lại có lực tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng hậu đỡ lên. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà vội vàng, giống như vui sướng phất qua bên tai, "Nương nương, đừng có gấp, có thể tuyệt đối đừng chồn eo." Nói, hoàng hậu đã tại Châu Nhi nâng đỡ vững vàng đứng lên. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào cung điện bên trong. Ánh sáng mặt trời theo cung điện cửa sổ khe hở bên trong xuyên thấu vào, vẩy vào đến người trên thân, phát họa ra bọn hắn thẳng tắp dáng người. Người tới chính là lấy Lý Cửu Thiên, Khương Quốc Thái Hậu cầm đầu mọi người. Lý Cửu Thiên dáng người thẳng tắp như tùng, thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, bào phía trên treo lên tinh xảo vân vân đồ án, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim quang mang. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà cương nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Mà Khương Quốc Thái Hậu thì ung dung hoa quý, trên thân châu đào dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt, trên thân phục sức càng là biểu lộ ra nàng cao quý thân phận. Làm Khương Quốc Thái Hậu ánh mắt quét về phía trên cung điện người thời điểm, nàng gái kia nguyên bản thong dong bình tĩnh thần sắc hơi sững sờ. Con mắt của nàng hơi hơi trợ to, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng cẩn thận đánh giá đối phương, xem bọn hắn xuyên qua, mỗi một kiện phục sức đều thêu công tinh tế, dùng tài liệu khảo cứu, tuyệt không phải tầm thường nhân gia có khả năng nắm giữ, lại xem bọn hắn chỗ ngồi, đều là cung điện bên trong tôn quý nhất chỗ. Liền không khó đoán ra đối phương thân phận. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, những địa vị này tôn sùng vô cùng người vậy mà toàn bộ đều ở nơi này. Trong lòng của nàng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, âm thầm suy nghĩ, chính mình đây là bao lớn mặt mũi à, làm cho nhiều người như vậy đều tại trường. Nơi này mỗi người đều là dậm chân một cái liền có thể để cái này thiên hạ chấn động nhân vật. Gặp tình hình này, nàng nguyên bản ưu nhã dáng người hơi còn một chút, đang muốn hành lễ thời điểm, hoàng thái hậu lớn cái bụng, đội bằng ngắc. Thanh âm của nàng to mà thân thiết, dường như mang theo một cỗ lực lượng vô hình, để người nghe rất cảm thấy ấm áp. Bà thông ra, nhanh đừng đa lễ, hôm nay là gia yến, chúng ta không làm những cái kia phồn văn lễ tiết, nhanh tiến lên đây ngồi. Nghe nói như thế, Khương Quốc Thái Hậu lại là giật mình. Nàng chỉ cảm giác đến chính mình trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Muốn không phải nàng còn trẻ thân thể tốt, ngày bình thường lại chú trọng bảo dưỡng, có một bộ cứng rắn thân thể, nàng đều có thể tại cái này chấn kinh bên trong ngất đi. Trong đầu của nàng trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ, trong lòng đã cảm động lại sợ hãi, cảm động tại hoàng thái hậu thân thiết cùng hiền hòa, sợ hãi tại chính mình có tài đức gì có thể được đến lễ ngộ như thế. Nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối cùng luống cuống, bờ môi hơi hơi há to miệng, giống là muốn nói cái gì, có thể lời nói kia lại như là bị sợi tơ cuốn lấy đồng dạng, tại đầu lưỡi bồi hồi, nàng còn chưa kịp tổ chức tốt thích hợp ngôn từ đến ứng đối cái này hơi có vẻ đột nhiên cục diện. Đúng lúc này, đứng ở một bên Lý Cửu Thiên, trực tiếp mở miệng nói ra, "Nương nương, xin mời ngồi đi, hôm nay cũng là gia yến, không cần phải khách khí." Nói, Lý Cửu Thiên ưu nhã làm ra một cái dấu tay xin mời, hắn động tác mây bay nước chảy, hiển thị rõ hoàng gia phong phạm. Lập tức, một cái thân mặc một mạc cung trang, mặt mày linh động cùng nữ tiểu bộ nhanh đi tới, cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà bước vàng, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra hai tay, đem nàng nhẹ nhàng đỡ lấy. Cung nữ mang theo nàng, từng bước một hướng về hoàng hậu bên người chậm rãi ngồi xuống. Hai mẹ con ánh mắt vừa mới tụ hợp, còn chưa kịp thật tốt tự ôn chuyện, lẫn nhau ở giữa cái kia thiên ngôn vạn ngữ cũng đều kẹt tại trong cổ họng. Lý Cửu Thiên liền hết sức chủ động bắt đầu giới thiệu. Hắn nện bước trầm ổn mà có lực tốc độ, đi hướng Thái Hoàng Thái Hậu bên người, biểu lộ ra hắn thân là đế vương tự tin cùng phong dong. Đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, hắn hơi hơi cúi người, trên mặt lộ ra cực kỳ dễ thân nụ cười, hắn cung kính mà tự hào nói ra, "Nương nương, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là ta Đại Ung bảo tàng, chấm hoàng mãi mãi, Thái Hoàng Thái Hậu." Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy đối Thái Hoàng Thái Hậu kính trọng cùng kính yêu, phảng phất tại hướng nàng tuyên cáo, Thái Hoàng Thái Hậu tại Đại Ung địa vị là bậc nào tôn sùng cùng trọng yếu. Trong cung điện bầu không khí cũng bởi vì phen này giới thiệu, biến đến càng thêm trang trọng mà ấm áp lên. Nghe vậy, vừa tọa hạ Khương Quốc Thái Hậu, liền đội vàng đứng lên, lập tức hạ thấp người hành lễ, "Khương Quốc Lưu thị, gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu." Lập tức nàng tán dương, "Thái Hoàng Thái Hậu như thế tinh thần tỏa sáng, khẳng định là có dưỡng sinh bí quyết, vạn bối cả gan, về sau nhưng muốn nhiều làm phiền." Nghe nói như thế, Thái Hậu cười ha ha một tiếng, "Ha ha ha, ngươi nhà đầu này, đây cũng không phải là lão bà tử ta có cái gì dưỡng sinh bí quyết, ngươi muốn cái này bí quyết, có thể được tìm ngươi cái này hảo nữ tê a." Nghe nói như thế, Khương Quốc Thái Hậu hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế. Sau đó, Lý Cửu Thiên đi hướng ung hoàng, vị này chắc hẳn Thái Hậu nhìn ra. Khương Quốc Thái Hậu liền đội vàng gật đầu, lần nữa hành lễ, gặp qua Thái Thượng Hoàng. Ung hoàng cười ha ha, khoát khoát tay, "Không cần đa lễ, Thái Hậu giá lâm ta Đại Ung, là ta Đại Ung chuyện may mắn, ta Đại Ung hoan nên." Nàng đội vàng lộ ra khiêm tốn nụ cười, "Thái Thượng Hoàng khách khí, có thể tới đến Lân Ung, là ta vinh hạnh mới lạ." Nói xong, Lý Cửu Thiên đi hướng Hoàng Thái Hậu, vị này là Hoàng Thái Hậu. Khương Quốc Thái Hậu lần nữa hạ thấp người hành lễ, gặp qua Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu khoát tay áo, "Muội muội không cần đa lễ, người ta thông gia cũng là người một nhà, bản cung đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, lần này tới, có thể được thật tốt ở một thời gian ngắn." Khương Quốc Thái Hậu liền đội vàng gật đầu, "Cái kia thì đa tạ tỷ tỷ." Lúc này, Lý Cửu Thiên đã đi tới Thái Hậu bên người, vị này là chấm mẫu hậu, đương kim Thái Hậu. Nghe vậy, Khương Quốc Thái Hậu sửng sở, chắc không được có một cái Hoàng Thái Hậu, nguyên lai còn có một cái Thái Hậu. Có thể nàng không hiểu là, vì sao Lý Cửu Thiên là hoàng đế, hắn mẹ đẻ lại không phải chính thái sao? Thế mà nàng không biết là, thì liền Thái Hậu đều là Lý Cửu Thiên cứng rắn phong, không phải vậy cái kia quật cường mẫu thân, liền xưng hô thế này đều không muốn. Khương Quốc Thái Hậu sửng sốt một cái chớp mắt về sau, liền vội vàng hành lễ, gặp qua tỷ tỷ. Nghe vậy, Giao Quân đứng dậy đáp lễ, "Không cần đa lễ, muội muội nhanh ngồi đi." Giao Quân lời nói thiếu, đơn giản giới thiệu, cứ như vậy kết thúc, chờ Khương Quốc Thái Hậu tọa hạ về sau, hai người cùng hoàng hậu đối mặt, trong mắt trong nháy mắt toát ra vô số tưởng niệm. Chương 618, bay ở ngoài sáng chương 618, bay ở ngoài sáng tại cái này hoa lệ trang trọng cung đình trên yến hội, lớn như vậy trong sân lại cũng không có bao nhiêu đại thần đến đây dự tiệc. Ngắm nhìn một phía, trừ giống ra cắt lượng như vậy thanh danh truyền xa, nhân vật hết sức quan trọng ngồi ngay ngắn ở trong bữa tiệc, căn bản cũng không có cái gì khác người. Ra cắt lượng ngồi ngay ngắn ở chính mình chỗ ngồi phía trên, thần sắc bình tĩnh, thâm thúy trong đôi mắt dường như cất giấu vô số mưu trí cùng tinh kế, hắn ngẫu nhiên nhẹ khẽ nhấp một cái tiểu, liền lại lâm vào chính mình trong suy tư. Lúc này, hoàng hậu Bách Ly Y Quân, nàng vốn là tính tình ngay thẳng, tại cái này không có nhiều ngoại nhân trường hợp bên trong, cũng không có quá nhiều khống chế chính mình tâm tình. Chỉ thấy nàng đội vàng vừa vui sướng kéo mẫu hậu tay. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tựa như một cái xa cách từ lâu mẫu thân hài tử. Nàng nắm thật chặt mẫu hậu tay, cái kia hai tay bởi vì kích động mà khẽ run, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối mẫu hậu thổ lộ hết. "Mẫu hậu, ngài những ngày này qua được chứ?" Nữ nhi rất tưởng nhớ ngài. Nàng thanh âm êm dịu lại tràn ngập thâm tình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mẫu hậu nhìn lấy nữ nhi của mình, trong mắt cũng đầy là từ ái, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, vừa cười vừa nói, "Ta mọi chuyện đều tốt, nhìn đến ngươi bây giờ quý làm hoàng hậu, ta cũng yên lòng." Mẫu nữ hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, đắm chìm trong cái này ấm áp trong không khí. Lý Cửu Thiên đứng tại yến hội chủ vị, nhìn lấy hoàng hậu cùng nàng mẫu hậu trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn nhỏ khẽ nâng lên tay, nhẹ nhàng cước cơ, trung khí mười phần nói, "Khai yến đi." Cái này ra lệnh một tiếng, phản phất là một đạo mở ra thịnh yến tín hiệu. Trong chốc lát, du dương chuông nhạc âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe phảng phất là theo đám mây truyền đến, tại Thái Cực cung bên trong chậm rãi quanh quẩn. Nương theo lấy chuông nhạc âm thanh, nhẹ nhàng tiếng âm nhạc cũng vang lên theo, này âm thanh vui như róc rách dòng nước, chảy xuôi tại lòng của mỗi người ruộng. Lại như nhẹ nhàng gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua mọi người khuôn mặt. Cái này mỹ diệu âm nhạc cũng không có quấy rầy đến bất kỳ người, ngược lại vì trận này hiến hội tăng thêm một phần yên tĩnh mà an lành không khí. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong cái này mỹ hảo âm nhạc và ấm áp trong không khí, không có ai đi quấy rầy hoàng hậu mẫu tử ôn chuyện. Tất cả mọi người yên tĩnh hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng mỹ hảo, dường như thời gian đều vì giờ khắc này mà dừng lại. Thời gian tại cái này du dương âm nhạc và ấm áp bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, nửa canh giờ cứ như vậy đi qua. Mọi người trong lúc này ăn được uống được, trên mặt đều lộ ra thỏa mãn thần sắc. Lúc này, yến hội bầu không khí dần dần biến đến nghiêm túc lên, bởi vì là chân chính chính để tức đem bắt đầu. Mọi người để chén đũa trong tay xuống, ào ào ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đều tập trung vào yến hội chủ vị chờ đợi lấy đến đón lấy đem chuyện sắp xảy ra. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi khí tức, dường như một trận phong bạo sắp tiến đến. Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở đó hoa lệ mà uy nghiêm bảo tọa bên trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, hắn hơi hơi nghiêng đầu, hướng về Khương Quốc Thái Hậu vị trí nhìn qua, ánh mắt mang theo một loại không thể khinh thường uy nghiêm. Ngay sau đó, hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Chấm cùng Khương đế lần trước từ biệt, đã lâu không gặp. Nhớ đến khi đó tại Bắc Man biên cảnh, chấm cùng Khương đế tâm tình thiên hạ đại thế, thời gian qua được thật đúng là nhanh a, gần nhất Khương quốc triều đình cần phải không có chuyện gì làm cho hắn phiền lòng đi." Nghe nói như thế, Khương Quốc Thái Hậu hơi hơi cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên ra một vệt nhàn nhạt sầu bi, sau đó trực tiếp thở dài một tiếng, cái kia tiếng thở dài bên trong dường như cất giấu vô số bất đắc dĩ cùng sầu lo. Ai? Bất mãn bệ hạ nói, Khương Quốc triều đình gần nhất không thế nào tốt. Ngắn ngủi này một câu, lại tựa như ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, phản phất có rất nhiều nước đáng muốn thổ lộ hết. Ừm. Lý Cửu Tiên cố ý mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ khó hiểu, cái kia diễn kỹ có thể xương tính xảo, thật giống như thật đối Khương Quốc sự tình hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Vương Huyền Sách cùng Vũ Hóa Điền vừa trở về, chấm còn chưa kịp hỏi thăm cụ thể tình huống, Nương Nương có thể hay không nói một chút đã xảy ra chuyện gì? Có thể giúp chấm nhất định rút, nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng khoát tay áo, cái kia tư thái lộ ra cực kỳ lớn độ, dường như chỉ cần Khương thuộc nhà nước khó, hắn liền sẽ không chút do dự thân xuất biệt thủ. Khương Quốc Thái Hậu ở trong lòng âm thầm liếc mắt, nội tâm im lặng cùng cực. Thiên hạ này người nào không biết Lý Cửu Thiên tin tức, đó là linh thông nhất. Hắn hai mắt đông đảo, mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, liền không có hắn không biết sự tình. Hắn có thể không biết Khương Quốc xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Hắn hỏi như vậy, đơn giản thì là muốn cho chính mình chính miệng đem Khương Quốc khốn cảnh nói ra, sau đó lại lấy cứu thế chủ tư thái xuất hiện, biểu dương hắn nhân đức cùng khẳng khái. Cứ việc nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Khương Quốc Thái Hậu dù sao cũng là tại cái này phức tạp cung đình đấu tranh bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm nhân vật, nàng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì đoan trang vừa vặn dáng vẻ, không có làm ra cái gì biểu tình không thích. Nàng khẽ không người, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, chuẩn bị chậm rãi nói ra Khương Quốc bây giờ gặp phải khốn cảnh. Nàng lần này đến đây đại ung mục đích kỳ thật rất đơn giản, cái kia cũng không phải là một trận không có chút nào chuẩn bị mạo hiểm, cũng không phải nhất thời xúc động quyết định. Trải qua thời gian dài, Khương Quốc cùng đại ung ở giữa quần quần sóng ngầm, song phương tại nhìn không thấy chiến trường phía trên minh tranh ám đấu, vô số âm mưu quỷ kế như là ẩn tàng tại hắc ám bên trong độc xà, tùy thời chuẩn bị cho đối phương nhất kích chí mệnh. Mà nàng lần này chính là muốn đánh vỡ tầng này rối trá mạng che mặt, trực tiếp làm rõ song phương ám đấu tình huống. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại dứt khoát cùng quả cảm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi sau đó phải nói mỗi một câu. Nàng biết, một bước này đi ra ngoài thì không có đường quay về, nhưng vì Khương Quốc tương lai, nàng nhất định phải làm như thế. Đem sự thật bày ở ngoài sáng, cái này nhìn như cử động đơn giản, lại cần cực lớn dũng khí cùng trí tuệ. Nàng cũng không phải là khờ dại cho rằng Lý Cửu Thiên sẽ dễ dàng buông tha đối Khương Quốc gia tâm, dù sao đại ung hoàng đế, Lý Cửu Thiên có nhất thống thiên hạ chí khí hào hùng, Khương Quốc trong mắt hắn có lẽ chỉ là hắn xưng bá trên đường một khối chướng ngại vật. Nàng không cầu Lý Cửu Thiên từ bỏ Khương Quốc, chỉ cầu Lý Cửu Thiên có thể không sử dụng đao binh. Bởi vì một khi chiến hỏa giấy lên, chịu khổ chính là nhị quốc bách tính. Vô số gia đình lại bởi vậy phá toái, vô số sinh mệnh sẽ tan biến tại cái kia quần quần khói lửa bên trong. Sau đó, khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ vừa đúng nụ cười. Nụ cười này bên trong đã có đối Lý Cửu Thiên tôn trọng, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác tự tin. Nàng nhẹ nói, bệ hạ nói đùa, thiên hạ này có cái gì có thể giấu giếm được bệ hạ ánh mắt? Lần này bản cung đi vào đại ung, kỳ thật liền muốn cầu bệ hạ cho ta Khương Quốc lưu một đầu con đường sau này. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bệ hạ nhất thống thiên hạ bắt buộc phải làm. Nàng không e dè thừa nhận đại ung cường đại cùng Lý Cửu Thiên hùng tâm trang trí. Đây cũng không phải là yếu thế, mà là một loại dựa vào hiện thực thanh tỉnh nhận biết. Nhưng Bách Lý Trung Quân làm hoàng đế, luôn có một viên không chịu thua trái tim. Nàng khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Bách Lý Trung Quân, Khương Quốc hoàng đế, có một bầu nhiệt huyết cùng rộng lớn khát vọng, hắn không cam tâm quốc gia của mình cứ như vậy bị đại ung chiếm đoạt, cho nên một mực tại trong bóng tối chống cự. Tuy nhiên hắn làm cũng không sai, có thể là tiếp tục như vậy, căn bản không có tốt kết cục. Cùng dạng này, không bằng đại gia dùng lớn nhất phương thức văn minh giải quyết. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên nguyên bản bình tĩnh trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, hắn hơi sững sờ. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Khương Quốc Thái Hậu trực tiếp đem sự tình bày ở ngoài sáng tình huống, để hắn bất ngờ. Nữ nhân này vậy mà như thế ngay thẳng nói ra hết thảy, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Đối mặt tình hình như thế, hắn trong lòng trong nháy mắt sản xuất một cái nghi hoặc, nữ nhân này đến cùng là thông minh, vẫn là tự cho là thông minh. Chương 619, Bán Quốc. Chương 619, Bán Quốc. Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, hơi hơi nheo cặp mắt lại, trầm tư một cái chớp mắt. Lần này, hắn không tiếp tục giống trước đó như vậy giả vờ trang hồ đồ đến ứng đối Khương Quốc Thái Hậu. Chỉ thấy hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoác lên long ỷ trên lan can, ánh mắt kiên định lại sắc bén, trực tiếp tiếp nhận Khương Quốc Thái Hậu, cất cao giọng nói, nương nương nói không phải không có lý, chấm cũng coi là dùng lớn nhất phương thức văn minh giải quyết, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn đi xuống long ỷ, vừa đi vừa nói, dùng vũ lực, tuy nhiên ta đại ung cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng ta đại ung tướng sĩ, cũng là huyết nhục chi khu, luôn có thương vong. Hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia thương tiếc cùng không đành lòng, não hải bên trong hiện ra những cái kia trên chiến trường anh dũng chém giết, huyết vậy chiến trường các tướng sĩ thân ảnh. Mỗi một cái tướng sĩ sau lưng đều có một gia đình tại ngóng nhìn bọn hắn bình an trở về. Nếu như bởi vì một trận không cần thiết chiến tranh, để vô số gia đình mất đi giường cột, cái kia chấm lại như thế nào xứng đáng thiên hạ bách tính tín nhiệm cùng phó thác. Nếu có phương thức để bọn hắn miễn ở chiến tranh, cớ sao mà không làm? Lý Cửu Thiên hai tay chắp sau lưng, giọng thành khẩn mà chân thành tha thiết. Kỳ thật, đối với điểm này, Lý Cửu Thiên tâm lý so với ai khác đều rõ ràng. Tại cái này triều đường phía trên, làm lính như thời gian dài không tác chiến, khó tránh khỏi sẽ có người bởi vì rảnh rỗi đến bị cùng mài náo sự, quân bên trong dễ dàng sinh sôi không ổn định nhân tố. Nhưng hắn dù sao có được thế kỷ 21 kinh nghiệm, đối với không trận chiến nhưng đánh đại quân, hắn tự có sắp xếp biện pháp. Hắn trong lòng sớm có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, tỉ như có thể cho các binh lính tham dự vào cơ sở thiết bị kiến thiết bên trong đi, xây dựng đạo lộ, kiến tạo công trình thủy lợi các loại, đã có thể để bọn hắn có việc có thể làm, lại có thể vì nước nhà hòa thuận bách tính lưu phúc lợi. Sau đó, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Khương Quốc Thái Hậu, tiếp tục nói, không biết nương nương coi là, chấm nên như thế nào dùng phương thức văn minh giải quyết. Cái này vừa nói, dường như một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Cung điện bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Quốc Thái Hậu, bao quát một bên Bách Lý Ý Quân. Thái Hậu không thể ngờ tới, Lý Cửu Thiên tựa như cái làm càn làm bậy giống như, căn bản không có mảy may khiêm tốn chi ý, trực tiếp thì tùy tiện tiếp nàng gốc dạng. Trong nháy mắt đó, Thái Hậu nao nao, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh cái này kia thần sắc liền bị nàng bất động thanh sắc che giấu đi qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này ngược lại cũng không xấu. Sớm một chút đem sự tình bày ở ngoài sáng, đại gia thống thống khoái khoái đối mặt, sau đó sớm một chút đem chuyện như vậy kết, cũng tiết kiệm đêm dài lắm ngộng. Thái Hậu trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, sau đó, ánh mắt của nàng dần dần biến đến kiên định, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên qua mang, dường như đã quyết định một loại nào đó trọng đại quyết tâm. Nàng khẽ không lời, thanh âm tuy nhiên nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Bệ hạ, theo bản cung thiệt kiến, Khương Quốc trở thành đại ung phụ thuộc, đây là thuận theo thiên hạ đại thế tiến hành. Nhớ ngày đó, bệ hạ xuất phát từ nhân nghĩa chi tâm, đem Nam Ly chi địa phân cho Khương Quốc. Bây giờ vật đổi sao dời, cái kia Nam Ly chi địa vốn là ta đại ung mầu mỡ chi địa, nên tiếp tục trở về Khương Quốc. Kể từ đó, đã biểu lộ ra ta đại ung nhân đức, cũng có thể để Khương Quốc cảm nhận được ta đại ung thành ý." Thái Hậu dừng một chút, thẳng sống lưng, ánh mắt quét mắt một vòng mọi người ở đây, lên giọng nói ra, "Từ nay về sau, ta Khương Quốc lấy đại ung như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhị quốc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, vĩnh thế giao hảo. Đại ung gặp nạn, Khương Quốc nhất định đem hết toàn lực tương trợ, Khương thuộc nhà nước hai, đại ung cũng ổn thỏa thân xuất biệt thủ. Nhị quốc bách tính có thể tự do buôn bán tới lui, bù đắp nhau, cùng hưởng thái bình thịnh thế chi phúc." Lời này vừa nói ra, một mực ngồi ở một bên trầm mặc không nói Thái Thượng Hoàng ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Tại hắn lý niệm bên trong, đây đã là 10 phân hoàn mỹ phương án giải quyết. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, Nam Ly chi địa trở về đại ung, Khương Quốc trở thành đại ung phụ thuộc, an bài như vậy đã làm cho Khương Quốc vui lòng phục tùng, lại có thể trước mặt người trong thiên hạ biểu dương đại ung khoan hồng độ lượng. Mà lại, trước mặt người trong thiên hạ cũng tốt giải thích. Nếu là không có bất luận cái gì cơ hội trực tiếp mưu đồ Khương Quốc, vậy coi như rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, đối với Lý Chính ngày sau tại trên sử sách đánh giá có thể quá không tốt. Nhưng nếu như chỉ là Nam Ly chi địa thuộc về vấn đề, cùng Khương Quốc trở thành phụ thuộc, cái kia hết thảy không cần quá nhiều giải thích, cũng có thể nói tới thông, dù sao cái này tại đạo nghĩa phía trên đứng vững được bước chân. Bách Lý Ý Quân ngồi ở một bên, khẽ gật đầu, trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Nàng không hy vọng nhìn đến hai quốc ở giữa đao binh đối mặt, sinh linh đổ thán. Nàng không hy vọng mình cùng Khương Quốc trở thành quan hệ thù địch, dưới cái nhìn của nàng, chung sống hòa bình mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng nghĩ đến nhị quốc bách tính có thể tại hòa bình trong hoàn cảnh an cư lạc nghiệp, hai tử nhóm có thể tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, tất cả mọi người như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đem cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ đồng loạt tìm đến phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị Lý Cửu Thiên. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia dường như cất giấu vô tận huyền cơ. Hắn háng giọng một cái, thanh âm to mà trầm ổn nói, "Nương nương chi ngôn, chỉ sợ Khương đế còn không biết đi." Lời vừa nói ra, nguyên bản thì an tĩnh cung điện trong nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt của mọi người đầu tiên là lóe qua một tia hoảng hốt, ngay sau đó ánh mắt khiếp sợ như gợn sóng tại trên mặt của mỗi người nộn nhạo lên. Có người nhịn không được thấp giọng kinh hô, có người thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khá lắm, chính mình hoàng đế còn bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết làm sao chuyện, kết quả thái hậu ngược lại tốt, trực tiếp liền đem quốc gia mình thổ địa chắp tay nhường cho, đây quả thực tựa như là đem cả quốc gia đều bán đi à. Đây rốt cuộc là huyên náo cái nào vừa ra? Đại gia trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, vô số cái dấu hỏi tại náo hải bên trong xoay quanh. Khương Quốc Thái Hậu nghe được Lý Cửu Thiên, nguyên bản chấn định thần sắc hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng cũng không có giống mọi người dự nghĩ như vậy tiến hành phủ quyết, mà chính là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức giải thích nói, "Bản cung đã cùng hắn tiết lộ qua, hắn tự nhiên minh bạch, chẳng qua là không nguyện ý đối mặt thôi." Thanh âm của nàng tuy nhiên tận lực duy trì bình ổn, nhưng vẫn mơ hồ để lộ ra một tia tâm hỏng. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên không khỏi cười ha ha, tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần trào phúng, lại mang theo vài phần thong dong. Hắn khoát tay áo, nói ra, "Nương nương mới tới lại ung, tàu xe mệt mỏi, trước không nói quốc sự. Bực này đại sự, lúc này cho sau lại nghị. Tiếp đó, nương nương trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, mới hào hào thể nghiệm ta đại ung phong thổ nhân tình." Lý Cửu Thiên lời nói này, tựa như là cho trận này khẩn trương đối thoại nhấn xuống tạm dừng khóa, cũng để cho cung điện bên trong bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Khương Quốc Thái Hậu trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không tiện lại tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Nàng khẽ gật đầu, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nói ra, "Tốt, cái kia liền đa tạ bệ hạ." Chương 620, Tây Thương. Ta chắc chắn phải có được chương 620, Tây Cương, ta chắc chắn phải có được lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào cung điện lưu ly ngói phía trên, phản xạ ra một mảnh vàng rực. Bách Lý Ý Quân cùng nàng mẫu hậu tại cung điện bên trong một chỗ, hai người ngồi đối diện nhau, tiếp tục lấy trước đó ôn chuyện hình thức. Các nàng đàm luận đi qua từng ly từng tí, nhớ lại lẫn nhau ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Cùng lúc đó, tại dưỡng tâm điện bên trong, Lý Cửu Thiên, Thái Thượng Hoàng, Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường bọn người chính ngồi vây chung một chỗ, thương nghị một kiện trọng yếu sự tình. Đám người sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ tại thảo luận một cái có chút khó giải quyết vấn đề. Đột nhiên, Thái thượng hoàng mở miệng hỏi, "Ta cảm thấy Khương quốc có như thế thành ý, ta Đại Ung ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận." Hắn ánh mắt rơi vào Lý Cửu Thiên trên thân, để lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. "Phu hoàng, nếu là ở tấn công Ninh quốc trước đó, bọn hắn làm như thế, ta có lẽ sẽ không chút do dự đồng ý. Dù sao khi đó chúng ta gặp phải áp lực cực lớn cùng cơ cảnh. Một phương diện, chúng ta cần ổn định Tây Cương, phòng ngừa bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Một phương diện khác, chúng ta còn muốn toàn lực tấn công Ninh quốc, căn bản không dành bận tâm cái khác." Hắn thanh âm hơi trầm thấp, để lộ ra ngay lúc đó khó khăn tình cảnh. "Thế mà, Tây Cương lại là như thế nào làm đây này? Bách Lý Trung quân tay cũng dám vươn hướng ta Đại Ung, hơn nữa còn là tại binh lực chúng ta chống rông thời điểm. Đây quả thực là đối với chúng ta công nhiên khiêu khích cùng vũ nhục." Lý Cửu Thiên ngữ khí dần dần biến đến nghiêm nghị lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. "Đã hắn Bách Lý Trung quân như thế bất nhân, thì đừng trách ta Lý Cửu Thiên bất nghĩa. Lần này, Khương quốc ta là chắc chắn phải có được." Hắn lời nói nói năng có khí phách, để lộ ra kiên định quyết tâm. Đón lấy, Lý Cửu Thiên thoáng thở dài một tiếng, tựa hồ có chút cảm khái. Cái này không chỉ là vì ra cái này một hơi, càng là vì thiên hạ an bình. Chỉ có làm thiên hạ nhất thống, dân chúng mới có thể tránh thức an cư lạc nghiệp, không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, dường như có thể nhìn đến một cái hòa bình phồn vinh cảnh tượng. "Thiên hạ nhất thống, ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi làm ta tránh thức sự tình muốn làm a." Sau cùng câu nói này, Lý Cửu Thiên nói đến phá lệ nghiêm túc, ẩn chứa trong đó hắn đối tương lai mong đợi cùng khát vọng. Nghe vậy Thái thượng hoàng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, xác thực như thế. Thế mà, suy nghĩ của hắn vẫn chưa như vậy đình chỉ, ngay sau đó hắn lại lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, "Không đúng, ngươi an tâm làm chuyện ngươi muốn làm. Ngươi đã trở thành thiên hạ chi chủ, cái này thiên hạ còn có cái gì là ngươi muốn làm đây này?" Câu nói này giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ Thái thượng hoàng não hải bên trong mê vụ, để hắn đối Lý Cửu Thiên ý nghĩ sinh ra hứng thú nồng hậu. Lý Cửu Thiên nhìn lấy Thái thượng hoàng phản ứng, mỉm cười, sau đó chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, "Phụ hoàng, ngài có nghĩ tới hay không, thiên hạ này bên ngoài là dạng gì đây này?" Thái thượng hoàng nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên đối với vấn đề này cảm thấy có chút trở tay không kịp. Hắn trầm tư một lát, tựa hồ tại nỗ lực lý giải Lý Cửu ý của trời, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, "Thiên hạ này bên ngoài, cái này ta còn thật không nghĩ tới, chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn đi thăm dò thiên hạ này bên ngoài thế giới?" Lý Cửu Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, "Đúng vậy, phụ hoàng, ta nhất định phải đi. Bất quá, ngài không cần lo lắng, tại trước khi lên đường, ta sẽ thích đáng an bài tốt hết thảy sự vụ, bảo đảm Đại Ung ổn định cùng phồn vinh. Mà lại, ta sẽ chỉ mang số ít mấy người cùng nhau đi tới, đối Đại Ung ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ." Lý Cửu Thiên tuy nhiên trong lòng đối Phúc Thiên Hoa nói cho hắn biết sự tình có nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có lập tức đem nói ra. Dù sao, đó là một cái xa xôi bắc phương chi địa, nơi đó cụ thể tình huống đối với hắn mà nói hoàn toàn là một tần số. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn hiện tại đem sự kiện này nói ra, cũng bất quá là tăng thêm phiền não cùng lo lắng mà thôi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thực tế trợ giúp. Cho nên, hắn quyết định tạm thời giữ yên lặng chờ đợi càng nhiều tin tức hơn cùng cơ hội. Thế mà, theo thời gian trôi qua, Lý Cửu Thiên trong lòng đối với cái kia địa phương hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng lại dần dần tăng cường. Cứ việc ngay từ đầu hắn từng cân nhắc qua từ bỏ ý nghĩ này, nhưng bây giờ loại ý nghĩ này lại lần nữa xông lên đầu. Mà lại, hắn hôm nay đã có điều động quốc vận kể bên người năng lực, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng loại này năng lực cùng Phúc Thiên Hoa so sánh đến tuột cùng như thế nào, nhưng ít ra hắn có lòng tin có thể cùng Biên Tiên Cương phân cao thấp. Có dạng này năng lực tự vệ, Lý Cửu Thiên cảm thấy mình có càng nhiều lực lượng đi thăm dò cái kia nơi chưa biết. Cái kia tràn ngập thần bí cùng khiêu chiến địa phương, tựa hồ tại hướng hắn ngoắc, hấp dẫn lấy hắn đi tìm tòi hư thực. Nghe được Lý Cửu Thiên nói, Thái thượng hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một cô muốn khuyên can xúc động, nhưng lời đến quẻ miệng, hắn lại do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Lý Cửu Thiên, trong mắt lộ ra một loại phức tạp tình cảm, đã có đối với nhi tử kiêu ngạo, lại có đối với hắn quyết định lo lắng. Thái thượng hoàng trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Cửu nhi tử thật là để hắn vừa mừng vừa sợ. Đã từng, những cái kia hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại bị Lý Cửu Thiên dễ dàng như vậy thực hiện. Hắn chính mình năng lực hắn rõ ràng, hắn thật không bằng Lý Cửu Thiên thích hợp làm hoàng đế. Thế mà, cứ việc trong lòng có chút hứa không muốn, Thái thượng hoàng vẫn là lựa chọn tôn trọng Lý Cửu Thiên quyết định. Hắn biết, Lý Cửu Thiên đã làm ra quyết định này, nhất định có chính hắn suy tính cùng đạo lý. Sau đó, Thái thượng hoàng chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó nói, "Tốt à, ngươi chuyện quyết định, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Bất quá, hiện tại Tây Khương vấn đề đến cùng cái kia như thế nào giải quyết đâu?" Đề tài lần nữa về tới nguyên điểm, Lý Cửu Thiên không chút do dự hồi đáp, trước cho Bách Lý Trung quân đi một phong thư, đem hôm nay Thái cực cùng phát sinh sự tình, toàn bộ thực sự cáo chi tại hắn. Hắn dừng một chút, nói tiếp, sự kiện này không thể gấp nóng nảy, chúng ta cần quan sát Bách Lý Trung quân phản ứng, xem hắn sẽ ứng đối ra sao. Nghe vậy, Gia Cát Lượng gật gật đầu, "Vậy hạ yên tâm, chuyện này, vi thần đi làm là được." Sau đó, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, "Tuyên Vương Huyền Sách, có chút chuyện cụ thể, vẫn là hỏi một chút bản thân của hắn tốt." Vừa mới nói xong, cậu A không lời hẳn là, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Thiện Trường mở miệng nói, "Vậy hạ, đã như vậy, cái kia Nam Ly sự tình có hay không có thể để địch đại nhân trở về rồi?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, "Không cần, chứ không nói chuyện này khi nào mới có tiến độ, coi như ngày mai chúng ta muốn triệt để thống nhất thiên hạ, Hoài Anh cũng phải tiếp tục làm hắn sự tình. Chúng ta muốn để bách tính biết do nói thành ý của chúng ta, mà không phải đơn thuần vì thống trị. Chương 621, thủng trăm ngàn lỗ Khương quốc. Chương 621, thủng trăm ngàn lỗ Khương quốc. Một phút thời gian, phản phất thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Đột nhiên, một trận thanh thúy lại kéo dài tuyên triệu âm thanh phá vỡ thiên điện bên ngoài yên tĩnh. Tuyên Vương Huyền Sách thiết yến, thanh âm tại hành lang ở giữa giằng giặc quanh quẩn. Vương Huyền Sách thân mang một bộ cắt xén bồi vặn, theo công tinh mỹ quan phục, cái kia quan phục phía trên sợi tơ tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra ánh sáng nhạt, biểu lộ ra hắn bất phàm thân phận. Hắn dáng người thẳng, giống như thương tùng giống như thẳng tắp, mỗi một bước đều bước đến trầm ổn có lực, biểu dương ra thời gian dài lịch luyện mà đến tự tin cùng thông dong. Tiếng bước chân tại bàn đá trên mặt đất gõ ra giàu có tiết tấu tiếng vang, theo tuyên triệu âm thanh, hắn bước nhanh hướng về trong điện đi đến. Bước vào trong điện trong nháy mắt, Vương Huyền Sách ánh mắt cấp tốc đảo qua trong điện mọi người, sau đó không chút do dự hai tay trùng điệp, dáng người chìm xuống, cung cung kính kính hướng ngồi ngay ngắn ở thượng vị hoàng đế Lý Cửu Thiên cùng thái thượng hoàng làm một đại lễ, động tác quy tắc mà trôi chảy, hiển thị rõ thần tử khiêm tốn. Ngay sau đó, hắn cao giọng nói ra, vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái thượng hoàng. Lý Cửu Thiên trên mặt mang ấm áp mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác, ngữ khí càng là thân hòa đến như là cùng lão hữu nói chuyện với nhau, bình thân đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Vương Huyền Sách cảm ơn ân về sau, chậm rãi ngồi thẳng lên, lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, hiển thị rõ thần tử đoan trang. Lý Cửu Thiên nhấc ngón tay chỉ bên cạnh bày đặt chỉnh tề cái ghế, ôn hòa đối với hắn nói, ngồi đi, lần này Tây Khương chuyến đi, ngươi không chối từ bất vả, buôn 3000 dặm, chấm còn chưa kịp vì ngươi ăn mừng, thật sự là chấm sơ sẩy. Vương Huyền Sách nghe xong, vội vàng lần nữa chắp tay, trên thân hơi nghiêng về phía trước, tư thái càng kiêm tốn, bệ hạ, vi thần bất quá là thực hiện chức trách, dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là tất công không xê, nơi nào có cái gì công tích đáng giá bệ hạ vì vi thần ăn mừng đâu, bệ hạ như thế tán dương, ngược lại làm cho vi thần cảm giác sâu sắc sợ hãi, sợ không chịu đựng nổi như vậy vinh hạnh đặc biệt. Lý Cửu Thiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy đối thần tử tín nhiệm cùng thưởng thức, như là người khác nói mình tất công không thấy, chấm có lẽ còn sẽ có chỗ chần chờ, nhưng nếu là ngươi Vương Huyền Sách nói như vậy, chấm là dứt khoát sẽ không tin tưởng. Ngươi vì đại ung làm hết thảy, chấm đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Vương Huyền Sách nghe lời nói này, trong lòng có chút ấm áp, âm thầm may mắn chính mình gặp như thế tín nhiệm chính mình quân chủ, biết được hoàng đế đối với hắn tín nhiệm vẫn như cũ kiên định không thay đổi. Lý Cửu Thiên nói tiếp, được rồi, không cần lại như vậy khách sáo, ngồi xuống đi, chúng ta thật tốt kỹ càng nói nói Tây Khương sự tình. Chấm đội vàng muốn nghe xem tình huống bên kia. Vương Huyền Sách khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khiêm tốn lại cung kính như có như không nụ cười, nhẹ nói nói, đúng, bệ hạ. Đợi Vương Huyền Sách chậm rãi ngồi xuống, trong điện nhất thời lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Hắn hơi hơi cúi đầu, thoáng trầm mặc một lát, tựa hồ tại não hải bên trong cẩn thận cắt tỉa mạch suy nghĩ, tổ chức lấy lời nói, mới chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, trên thực tế, bây giờ Khương quốc triều đình tình thế đã tràn ngập nguy hiểm, còn như trong cuồng phong bạo vũ chập chờn đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Khương đế đối triều đình trưởng khống lực cơ hồ đánh mất hầu như không còn, bây giờ Khương quốc triều đình có thể nói là chỉ có bề ngoài, chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn lời nói phảng phất một viên uy lực to lớn của đá, đầu nhập vào bình tĩnh không lay động mặt hồ, trong nháy mắt kích thích tầng tầng mãnh liệt gợn sóng. Trong điện mọi người nghe nói, trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn tròn xoe, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận cái này làm cho người chấn kinh sự thật. Lý Cửu Tiên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm kiếm, không khỏi hỏi, cuối cùng là vì sao? Khương quốc tuy nói tại quốc lực thượng không kịp ta Đại Ung cường thịnh, nhưng ở trước kia cũng coi là một phương thực lực không thể khinh thường cường quốc, như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, suy bại không chịu được như thế đâu. Thật sự là làm cho người khó hiểu. Mọi người nghe vậy, ào ào đem ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Vương Huyền Sách, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nóng nhìn hắn có thể đưa ra một hợp lý lại khiến người tin phục giải thích. Chỉ thấy Vương Huyền Sách chậm rãi lắc đầu, trên mặt toát ra một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ, thở dài nói, đây hết thảy căn nguyên, kỳ thật đều muốn quy tội chúng ta hoàng hậu nương nương a. Lời còn chưa dứt, mọi người lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị triệt để câu lên, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, cháy hừng hực lên. Bọn hắn thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên do trong đó. Vương Huyền Sách thấy thế, háng giọng một cái, bắt đầu đem bên trong chân tướng một một đường tới. Nguyên lai, bây giờ Khương quốc triều đình đã phân chia thành hai cái hoàn toàn khác biệt, đối chọi gay gắt trận doanh. Trong đó một phương, lòng tràn đầy khát vọng cùng như mặt trời giữa trưa, cường thế quật khởi thành làm bá chủ Đại Ung thành lập chặt chẽ mà vững chắc liên hệ. Còn bên kia, thì một lòng chỉ nghĩ đến tại cái này lung lay sắp đổ, bấp bên trong triều đình tranh quyền đoạt lợi, dành cá nhân tư lợi. Những cái kia có khuynh hướng tới gần Đại Ung người, không có chỗ nào mà không phải là đã từng đối Bách Lý Ý quân trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực tùy tùng giả. Bây giờ Đại Ung quốc lực cường thịnh, uy danh truyền xa, đã xưng bá tứ phương, mà Bách Lý Ý quân càng là cao quý Đại Ung hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý. Lại thêm Đại Ung thể hiện ra thống nhất thiên hạ rõ ràng xu thế cùng thực lực cường đại, những người này đối Khương đế Bách Lý trung quân lòng tin đã như băng tuyết tan rã, không còn sót lại chút gì. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, phải chăng có thể quay về chủ cũ Bách Lý Ý quân dưới trướng, mượn cơ hội này tại Đại Ung lưu đến một quan nửa trước, mở ra mới sĩ đồ. Dù sao, so với bây giờ loạn trong giặc ngoài, bấp bên cương quốc, Đại Ung hiển nhiên càng có sức hấp dẫn cùng rộng lớn tiềm lực phát triển, phảng phất là một mảnh tràn ngập hy vọng nhạt thổ. Thế mà, làm cho người tiếc nuối là, vô luận là phương nào, chính thức đối Bách Lý trung quân bảo trì trung thành người, cơ hội là phượng mao lân rác. Trừ Bách Lý đồ hành bên ngoài, cái khác người hoặc là gió chiều nào theo chiều đấy, không có chút nào nguyên tắc cỏ đầu tường, bên nào thế lực cường đại thì ngã về bên nào. Hoặc là lòng dạ khó lường, giáp tâm bất lương, vụ trộm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đến mức mặt khác cái kia một đợt chỉ biết tranh quyền đoạt lợi người, quả thực thì là một đám không hơn không kém côn trùng có hại, như là sâu mọt giống như ăn mòn Khương quốc căn cơ, không có chút giá trị có thể nói. Bọn hắn cả ngày tại triều đình bên trong vì quyền lực cùng lợi ích minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, lại đối quốc gia hưng suy vinh nhục không quan tâm chút nào, nhìn như không thấy. Dạng này người đã định trước không cách nào vì Khương quốc mang đến bất luận cái gì tích cực ảnh hưởng, sẽ chỉ làm Khương quốc tại suy bại đạo lộ phía trên càng chạy càng xa, lâm vào càng sâu trong cơn cảnh. Theo Vương Huyền Sách giảng thuật, trong điện mọi người biểu lộ cũng theo đó không ngừng biến hóa, lúc mà kinh ngạc, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng cảm khái. Mà Lý Cựu Thiên nghe xong trầm tư một cái trước mắt, lập tức chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới Khương quốc bên trong bộ đã thành tình hình như thế, cứ như vậy, quốc gia sớm muộn muốn bị bên trong hao tổn diệt vong, ta cái này tiểu cứu tử a, qua có thể thật không dễ dàng. Chương 622, thiên hạ bên ngoài chương 622, thiên hạ bên ngoài màn đêm buông xuống, dưỡng tâm điện bên trong dưới ánh đến, màu da cam vầng sáng trong không khí nhẹ nhàng lắc lư, lại khó để xua tan tràn ngập trong điện ngưng trọng khí tức. Lý Cửu Thiên đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ như mực cảnh ban đêm, thật sâu thở dài, cái kia tiếng thở dài bên trong, cất giấu vô tận mỏi mệt cùng xoắn xuýt, trong lòng hình như có thiên ngôn và ngữ, lại bị vô hình gánh nặng áp đến không cách nào thổ lộ. Thân là đại ung đế vương, hắn gánh chịu lấy giang sơn xã tắc mong đợi, mỗi một bước quyết sách đều liên quan đến ngàn vạn con dân phúc lợi, phần này chịu nặng trách nhiệm, để hắn thường xuyên tại trong đêm khuya lăn lộn khó ngủ. Đột nhiên, thần sắc hắn siết chặt, quanh thân khí tức trong nháy mắt lãnh ngừng, ánh mắt biến đến sắc bén mà kiên định, dường như trong phút chốc xua tán đi tất cả do dự. Không dễ dàng thì không dễ dàng đâu. Hắn thanh âm trầm thấp mà có lực, giống như là theo linh hồn chỗ sâu bắn ra, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Tha rằng để một mình hắn chịu khổ, cũng tuyệt không thể để thiên hạ bách tính chịu khổ. Giọng nói kia chém đinh chặt sắt, hiển nhiên đã tại nội tâm lặp đi lặp lại quyền hành, làm ra cái này vô cùng gian nan lựa chọn, cái này lựa chọn sau lưng là đối thương sinh thương sót, càng là đối với đế vương chức trách thủ vững. Vừa dứt lời, Lý Cửu Thiên mắt sáng như đuốc, thẳng tắp bắn về phía Vương Huyền Sách, ánh mắt kia dường như có thể hiểu rõ hết thảy. Vương Huyền Sách chấn động trong lòng, tại cái này sắc bén dưới ánh mắt, không tự giác đứng thẳng lên sống lưng. Lập tức cho Tây Khương Ám Tử gửi thư tín, để bọn hắn mau chóng hành động, đem những cái kia nguyện ý đầu nhập vào ta đại ung người đều liên hệ đến cùng một chỗ. Lý Cửu Thiên chữ chữ rõ ràng, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Huyền Sách không dám có chút lười biếng, liền vội vàng gật đầu hẳn là, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào ngón tay giữa khiến tinh chuẩn truyền đạt, bảo đảm không có sơ hở nào. Hơi ngưng lại, Lý Cửu Thiên tiếp tục đều đâu vào đấy an bài, ngươi liệt một cái bảng danh sách, kỹ càng liệt ra những người kia tin tức. Sau đó để Ám Tử nhóm dựa theo bảng danh sách đi làm, chỉ cần có thể đem những người này đô thống chủ đến cùng một chỗ, như vậy vấn đề thì sẽ biến đơn giản rất nhiều. Vương Huyền Sách một bên nghe, một bên phi tốc vận chuyển đại não, tự hỏi tin tức bảo mật rất nhiều chi tiết. Nghe được một câu cuối cùng, hắn trong lòng rộng mở trong sáng, nhịn không được hỏi, ý của bệ hạ là để bọn hắn cho Khương đế tạo áp lực sao? Lý Cửu Thiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, trả lời khẳng định, đúng là như thế. Vương Huyền Sách hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói bổ sung, bệ hạ, nếu là như vậy, những cái kia đục nước béo cò người, vi thần cảm thấy có thể thiện thêm lợi dụng. Dù sao bọn hắn nhân số đông đảo, như có thể đem đặt vào chúng ta kế hoạch bên trong, nhất định có thể tăng cường tạo áp lực hiệu quả. Kể từ đó, không chỉ có thể để sách lược của chúng ta càng thêm rõ rệt, còn có thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tự ăn nát quả. Lý Cửu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vuốt cằm nói, ái khanh nói cực phải, cùng chấm ý nghĩ không như mà a. Cái này quân thần ở giữa ăn ý, đúng như chiến trường phía trên kề vai chiến đấu chiến hữu, tín nhiệm lẫn nhau, mục tiêu nhất trí. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên đưa mắt nhìn sang Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường, thần sắc ôn hòa nhưng lại tràn ngập chờ mong, Khổng Minh, Bách Thất, các ngươi hai vị đối với cái này thấy thế nào? Là không vẫn còn có cần bổ sung địa phương? Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường liếc nhau, ánh mắt kia tụ hợp ở giữa, dường như truyền lại nhiều năm cộng sự tích lũy ăn ý, sau đó chăm miệng một lời đáp, bách tính. Lời còn chưa dứt, hai người lần nữa đối mặt, Lý Thiện Trường phản ứng cực nhanh, đội vàng chắp tay nói, thừa tướng mời nói trước. Gia Cát Lượng cười cười, phong độ nhẹ nhàng, đối với Lý Cửu Thiên hơi hơi chắp tay thi lễ, sau đó không nhanh không chậm nói ra, vậy hạ, theo vi thần ý kiến, nếu là muốn đối Khương đế làm áp lực, như vậy ba phương diện áp lực tự nhiên không bằng tứ phương mặt đại. Bây giờ chúng ta đã có Khương quốc thái hậu cho Khương đế làm áp lực, còn có Khương quốc triều bên trong hai phe cánh đại thần chế ước lẫn nhau, nếu là lại có thể tăng thêm bách tính phương diện này lực lượng, hiệu quả kia nhất định sẽ làm ít công to. Lý Cửu Thiên nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng ý nói, ừm, ái khanh nói cực phải, cứ làm theo như ngươi nói đi. Như vậy đi, lập tức cho Hoài Anh đi một phong thư, đem chúng ta kế hoạch kỹ càng cáo chi tại hắn, liên quan tới bách tính phương diện này, tin tưởng lấy hắn năng lực, nhất định có thể giải quyết thích đáng. Mọi người nghe vậy, ào ào đứng dậy, đều nhịp chắp tay thi lễ, cùng kêu lên đáp, vi thần tuân chỉ. Lý Cửu Thiên mỉm cười khoát tay áo, nói ra, tốt, thời điểm cũng không sớm, chư vị ái khanh đều sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Mọi người lần nữa cùng kêu lên tạ ơn, tạ bệ hạ, chúng thần cáo lui. Sau đó, mấy người cùng nhau đứng dậy, cước bộ trầm ổn lại mang theo vài phần mỏi mệt, chậm rãi thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Đợi mọi người sau khi rời đi, trong điện trong nháy mắt biến đến an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có cái kia mấy cái chi ánh đến tại trong gió nhẹ ngẫu nhiên phát ra đôm đốt tiếng vang, phảng phất là cái này trong yên tĩnh duy một thanh âm. Thái thượng hoàng ánh mắt thủy chung rơi vào Lý Cửu Thiên trên thân, tràn đầy ân cần. Rốt cục, hắn phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, trước đó ngươi từng nói qua muốn đi thiên hạ này bên ngoài nhìn xem, bây giờ có thể có cái gì mặt mày rồi? Lý Cửu Thiên trong lòng kỳ thật cũng không muốn đàm luận cái này đề tài, nhưng đối mặt Thái Thượng Hoàng hỏi thăm, hắn do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, hồi đáp, hồi phụ hoàng, quả thật có một số manh mối, nhưng còn không quá chuẩn xác, mà lại cái kia địa phương khoảng cách chúng ta thật sự là quá mức xa xôi. Nghe được Lý Cửu Thiên trả lời, Thái Thượng Hoàng lông mày nhíu chặt lại, hắn sầu lo chi tình không che giấu chút nào toát ra đến, hỏi tiếp, như vậy, chuyện này là không đi không được sao? Lý Cửu Thiên thần sắc kiên định lạ thường, hắn không chút do dự lần nữa gật đầu, nói ra, phụ hoàng, bế quan tỏa quốc tuyệt không phải hảo sự, làm đại ung nhất thống thiên hạ về sau, chúng ta tự nhiên cần càng tiến một bước. Tựa như Hải Nhi hiện tại làm sự tình một dạng, nó đem về làm đại ung tổng thể văn hóa đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể sẽ siêu việt hiện tại trăm năm trở lên. Thái Thượng Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy Lý Cửu Thiên, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đối với Lý Cửu Thiên theo như lời nói cảm thấy mười phân chấn kinh. Ngươi nói là những cái kia không cần lưu mã rồi, liền có thể tự mình di động xe sao? Còn có kia là cái gì vũ khí nóng? Thái Thượng Hoàng thanh âm thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này mới lạ sự vật cảm thấy đã hiếu kỳ vừa nghi ngờ. Lý Cửu Thiên mỉm cười, hắn ánh mắt lại có vẻ dị thường thâm thúy cùng lâu dài, dường như có thể xuyên thấu thời gian mê vụ, đoán trước tương lai cảnh tượng. Có thể nói như vậy, nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Lý Cửu Thiên chậm rãi nói ra, những cái kia đúng là chúng ta theo đuổi một bộ phận, nhưng chúng nó vẹn vẹn chỉ là thủ đoạn mà thôi. Chúng ta chính thức muốn làm, xa không chỉ có những chuyện này. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, thế mà, muốn thực hiện những thứ này mục tiêu, cần rất nhiều điều kiện chống đỡ. Nhưng lấy trước mắt đại ung tình huống đến xem, gần như không có điều kiện như vậy. Lý Cửu Thiên trong giọng nói để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng sầu lo. Hắn biết do muốn đẩy mạnh biến đổi cũng không phải là chuyện dễ, nhất là tại trước mắt hoàn cảnh xuống. Đại ung mặc dù tại hắn chưa trị phía dưới ngày càng cường thịnh, nhưng muốn thực hiện trong lòng cái kia to lớn lam đồ, còn có dài dằng dặc mà gian khổ đường muốn đi.